Chương 1164, giải quyết như thế nào? Chương 1164, giải quyết như thế nào? Trần Phàm vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Nhược Sơ. Tô Nhược Sơ cười cười, là Lâm Lâm không cho ta sớm nói cho các ngươi biết, nói muốn cho các ngươi một kinh hỉ.
Kinh hỉ?
Kinh hãi a? Tống Lâm Lâm cười đắc ý, cái này gọi không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chính là muốn để cho các ngươi đám này nam nhân cảnh báo huyết giải. Trần Phàm giả bộ nghiến răng nghiến lợi, chờ một lúc về nhà để Mã Tiểu Soái thu thập ngươi. Tống Lâm Lâm hoàn toàn không sợ, cho hắn 10 cái lá gan, ngươi nhìn hắn có dám hay không? Trần Phàm cười kéo lên Tô Nhược Sơ tay nhỏ. Thế nào nói? Hiện tại trực tiếp về nhà hay là tại nơi này chơi một lát? Các ngươi tiếp tục chơi thôi, ta dạo phố đi dạo mệt mỏi, muốn tại lúc này nghỉ một lát. Cái kia ngồi xuống trước lại nói. Trần Phàm dẫn Tô Nhược Sơ đi vào bên cạnh tòa hạ. Tô Nhược Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng. Mẹ, bọn hắn nơi này sở ba theo chân tắm đều rất tốt, muốn hay không trải nghiệm một cái? Lâm Viễn Tú có chút hiếu kỳ, thật. Trước kia chúng ta thường xuyên ở chỗ này làm sở ba. Nghe nữ nhi nói như vậy, Lâm Viễn Tú tài thoáng nhẹ nhàng thở ra. La Văn Kiệt lập tức chạy tới, a di mạnh khỏe. Ta là La Văn Kiệt, ngài gọi ta tiểu La là được. Ta mang hai vị ra ngoài, lập tức sắp xếp người để a di trải nghiệm một cái tiệm chúng ta sở ba. Đến lúc đó nếu là có bất cứ ý kiến gì, hoan nghênh a di tùy thời phê bình chỉ chính. Lâm Viễn Tú bị La Văn Kiệt chọc cười. Tô Nhược Sơ cũng đi theo mở miệng cười, mẹ, vừa bận đi một ngày, các ngươi liền trải nghiệm một cái mà. Lý Cẩm Thu đội vàng khoát khoát tay, ta coi như xong. Làm một cái nông thôn phụ nữ, nàng nhưng từ tương lai qua loại địa phương này. Trần Phàm giác có chút áy náy, nhiều năm như vậy, dù là mình bây giờ đã có tiền, thế nhưng là lão mụ tựa hồ chưa hề hưởng thụ được cuộc sống của người có tiền. Mẹ, ngài liền trải nghiệm một cái đi. Lâm Viễn Tú cũng chủ động lôi kéo Lý Cẩm Thu. Đi thôi. Ngược lại lại không sự tình, ngươi thuận tiện cho ta làm bạn mà, hai ta còn có thể nói chuyện một chút. Nghe nói như thế, Lý Cẩm Thu mới có hơi ngượng ngùng gật gật đầu. La Văn Kiệt lập tức tiến lên đẩy cửa ra. Hai vị a di mời đi theo ta. Ta mang các ngươi đi qua. Tống Lâm Lâm cười cùng Tô Nhược Sơ trêu ghẹo nói, nhìn một cái kiệt ca điệu bộ này, chó săn khí tức mười phần. Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng tại đối phương trên cánh tay bấm một cái. Không cho phép nói bậy. Tô Học Thành cùng Trần Kiến Nghiệp không thích đứng người tuổi trẻ nói chuyện phiếm, chủ động đi phòng trà đi uống trà. Một đám người trẻ tuổi tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói Trần Phàm thì là cùng Mã Tiểu Soái lĩnh giáo lên làm sao làm bố em. Thẳng đến hai cái lao mụ làm xong sở ba theo chân tắm đã 9 giờ rưỡi tối. Tô Nhược Sơ là phụ nữ có thai, cần ngủ sớm một chút, mọi người liền chuẩn bị tan cuộc. Các loại lão mụ thay quần áo thời điểm, Tống Lâm Lâm bồi Tô Nhược Sơ đi một chuyến toilet. Mã Tiểu Soái thừa cơ hỏi Trần Phàm, Nhược Sơ mang thai còn tiếp tục bên trên bàn sao? Trần Phàm lắc đầu, đã không cho nàng đi. Nàng đồng ý. Chuyện này, ta bá đạo một lần. Bất quá nàng đồng ý. Mã Tiểu Soái giơ ngón tay cái lên, ra môn. Trần Phàm cười cười, đột nhiên nhớ tới vấn đề, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Học Thành. Cha, quên cùng ngài nói sự kiện mà, không biết Nhược Sơ cùng ngài đề cập qua không có. Ta dự định để nàng tạm thời sa thải công việc bây giờ, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai. Tô Học Thành cười gật gật đầu, Nhược Sơ tối hôm qua nói với ta, nói là đề nghị của ngươi. Loại chuyện này hai ngươi thương lượng là được, không cần hỏi ý kiến của chúng ta. Lúc này Lâm Viễn Tú cùng Lý Cẩm Thu thay xong quần áo đi ra, Trần Phàm cười hỏi, mẹ, trải nghiệm như thế nào? Lâm Viễn Tú có chút hưng phấn. Ngươi khoan hay nói, thành phố lớn liền là không đồng dạng. Ta trước đó tại Lạc Thành làm qua một chương thẻ hội viên, nhưng là huyện thành những cái kia hội quán, làm sờ ba trải nghiệm không tốt đẹp gì, mỗi lần ta đều là lái xe chạy tới thành phố làm. Trần Phàm lại hướng bên cạnh lão mụ, mẹ, làm sao cảm giác làn da đều tốt trẻ đến mấy tuổi lận? Lý Cẩm Thu trừng mắt liếc nhi tử, lại nói bậy. Ta cũng không có nói bậy, không tin ngươi hỏi ta cha. Trần Kiến Nghiệp lúng túng đứng ở một bên, không nói lời nào. Đám người buộc phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Lúc này Lâm Viễn Tú hỏi, chúng ta đi thôi. Nhược Sơ đâu? Đi tẩy thời gian. Trần Phàm vừa dứt lời, liền nghe đến hành lang đầu kia truyền đến một trận tiếng cãi vã. Nghe xong động tĩnh liền không thích hợp, rõ ràng có Tống Lâm Lâm thét lên. Trần Phàm cùng Mã Tiểu Soái phản ứng nhanh nhất, lập tức vọt tới. La Văn Kiệt theo sát phía sau, những người khác còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, chỉ là tò mò đi theo. Cửa phòng rửa tay. Tống Lâm Lâm kéo Tô Nhược Sơ cánh tay, sắc mặt đỏ lên, thở phì phò trừng mắt đối diện. Đối diện đồng dạng đứng đấy hai nữ nhân. Một cái nhìn qua tương đối tuổi trẻ, chỉ có mười mấy tuổi, một cái khác lại là 30-40 tuổi. Xem ra hẳn là mẹ con. Xin lỗi. Các ngươi nhất định phải lập tức xin lỗi. Tống Lâm Lâm tức giận nhìn xem đối diện hô. Thế nhưng là đối diện hai người kia căn bản vốn không để ý tới, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Nói cái dám xin lỗi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn để cho ta xin lỗi. Tiểu nha đầu này tuổi tác không lớn, nhưng là khẩu khí cũng rất sông, thô tục cơ hồ há mồm liền ra. Bên cạnh cái kia mẫu thân không chút nào mặc kệ, ngược lại là chậm rãi mở miệng nói. Không phải liền là bắn lên một điểm nước đọng sao? Tất yếu đại kinh tiểu quái sao? Một điểm nước đọng. Tống Lâm Lâm vừa trừng mắt, đưa tay chỉ Tô Nhược Sơ cánh tay. Ngươi xem một chút cái này gọi một chút xíu. Nàng vừa rồi nói rõ là cố ý. Phụ nhân này thản nhiên nói, ta khuê nữ có bệnh trầm cảm, tính tình không tốt lắm. Bệnh trầm cảm không tầm thường a. Bệnh trầm cảm liền có thể tùy tiện hướng trên thân người hát nước. Phu nhân nhẹ nhàng nhìn lướt qua Tống Lâm Lâm, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xin lỗi là không thể nào. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, ta có thể bồi thường tiền mua xuống bộ y phục này. Nói đi. Muốn bao nhiêu tiền? Ngươi song phương đối diện chỉ lấy, Trần Phàm cùng Mã Tiểu Soái bọn người đi tới. Chuyện gì xảy ra? Tống Lâm Lâm lập tức kích động nói ra, vừa rồi ta cùng Nhược Sơ bên trên song toilet đi ra, Nhược Sơ tại vòi nước bên cạnh rửa tay, cô nương này đột nhiên xông lại, đem nàng gạt mở không nói, còn cố ý đem vòi nước đông sen vặn đại, tung tóe Nhược Sơ một thân. Tống Lâm Lâm đưa tay chỉ tô Nhược Sơ cánh tay cùng phía sau lưng. Người xem một chút, tất cả đều là ướt. Trần Phàm đầu tiên là cởi áo ra, nhẹ nhàng cho tô Nhược Sơ phủ thêm. Sau đó mới dắt tô Nhược Sơ tay, ôn nhu hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì. Kỳ thật không nhiều lắm chút chuyện, nếu không chúng ta đi thôi. Trần Phàm thản nhiên nói, không nhiều lắm chút chuyện. Vừa rồi đều kém chút đụng vào ngươi. Nếu là thương tổn tới làm sao bây giờ? Thương tổn tới bảo bảo làm sao bây giờ? Tô Nhược Sơ còn muốn nói điều gì, bên cạnh Tống Lâm Lâm nhanh chóng nói ra, chúng ta vừa rồi liền là để các nàng nói lời xin lỗi, các nàng lại còn một mặt phép lối. Lâm Uyển Tú xông lại nhìn thoáng qua trên người nữ nhi, trên thân quần áo ướt nhẹp, hơn phân nửa đều ướt đẫm. Lâm Uyển Tú lập tức nổi nóng chỉ vào đối diện hai mẹ con hô lớn, các ngươi còn muốn hay không điểm mặt, rõ ràng là tự mình làm sai còn ở nơi này giả trang cái gì lao sói vây bôi. Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu là không cho ta khuê nữ xin lỗi, ai cũng đừng nghĩ đi. Đối diện phụ nhân kia đột nhiên cười, ngươi xác định có thể lưu lại chúng ta? Ừ, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn chưa tới phiên ngươi một cái nông thôn phụ nữ ở chỗ này ồn ào. Ngươi Lâm Uyển Tú lập tức chọc tức, há mồm liền muốn mắng chửi người, kết quả bên cạnh Tô Học Thành lại một tay đem kéo đến đằng sau. Làm gì cả ta? Lâm Uyển Tú chọc tức, không thấy được khuê nữ bị người khi dễ. Tô Học Thành nhíu mày, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này giao cho Tiểu Trần đến xử lý. Trần Phàm trên mặt ngược lại là nhìn không ra bao nhiêu lửa giận, chỉ là chầm chầm vào đối diện hai mẹ con nhàn nhạt nói một câu. Nói đi, chuyện này dự định giải quyết như thế nào? Tặng phiếu để cử chương trước mục lục chương sau gia nhập thẻ kẹp sách trở về giá sách chương 1165, không phải liền là muốn lừa bịp tiền sao? Chương 1165, không phải liền là muốn lừa bịp tiền sao? Nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Đối diện phụ nhân kia nghe lời này, cười nhạt một tiếng. Các ngươi muốn làm sao giải quyết? Trần Phàm, xin lỗi. Phu nhân cười ha ha. Ta cũng không phải không nói đạo lý người. Ta khuê nữ đâu, có bao nhiêu động chứng thêm bệnh trầm cảm, vừa rồi nàng là vô ý làm ướt vị cô nương này quần áo. Nói xin lỗi là không có khả năng nói xin lỗi. Không khuê nữ tâm lý rất yếu đuối, ta không thể để cho nàng bị thương tổn. Như vậy đi, ta có thể bồi các ngươi tiền. Ngươi nói cái giá đi. Một câu đem một đám người cho hết nói ngây ngẩn cả người. Mã Tiểu Soái đầu đen rau muốn nói, ra cái giá. Ngươi rất có tiền sao? Có tiền không nổi a. Nữ nhân cười nhạt một tiếng, mặc dù không muốn đả kích các ngươi, nhưng là có tiền xác thực có thể làm được không ít chuyện. Như vậy đi, ta nhìn vị cô nương này quần áo cũng không phải cái gì hàng hiệu, nhiều nhất liền là cái phổ thông hàng vỉa hè hàng. Giá trị cũng liền 100-200 khối. Nữ nhân đưa tay từ túi sách bên trong móc bóc ra, sau đó lật ra một sấp tiền. Ta chỗ này có 1.000 khối, xem như gấp 5 lần đền bù. Như thế nào? Nghe nói như thế, bên này một đám người tất cả đều khí cười. 1.000 khối, rất nhiều sao? Vũ nhục người có phải hay không? Liên theo ai chưa thấy qua tiền giống như. Ta hiện tại cho ngươi 1.000 khối, để cho ta đánh ngươi khuê nữ một bàn tay được hay không? Trần Phàm không để ý sau lưng mấy cái huynh đệ đầu đen rau muống, chỉ là chầm chầm vào đối diện nữ nhân này. Ta không cần tiền, ta chỉ cần một cái xin lỗi. Nữ nhân tiếp tục lắc đầu. Thật có lỗi. Ta khuê nữ không có khả năng xin lỗi. Ngươi nếu là cảm thấy 1.000 khối không đủ, không buông ra cái giá. Trần Phàm cười, xem bộ dáng là thật rất có tiền. Bên kia La Văn Kiệt đã cầm tới nhân viên đưa tới tư liệu, tiến đến Trần Phàm sau lưng thấp giọng nhắc nhở một câu. Nữ nhân này là chúng ta nơi này thẻ vàng hội viên, hắn lao công là thành phố một cái cục công thương lãnh đạo, đệ đệ của hắn tại bổn thị kinh doanh một nhà vật liệu xây dựng nhà máy. Rất kiếm tiền. Trần Phàm khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Xem ra nữ nhân này trượng phu liền là hắn ngang ngược cản rỡ dựa vào. Đối diện phụ nhân này quét mắt một vòng đám người. 1.000 khối không đồng ý để cho các ngươi ra giá lại không định giá. Rốt cuộc là ý gì? Trần Phàm, ta nói qua, ta không cần tiền. Chỉ cần xin lỗi. Xin lỗi không có khả năng. Phu nhân thản nhiên nói, 2.000 khối. Gặp Trần Phàm không có phản ứng, phu nhân lại bắt đầu kêu giá. 3.000 khối. A, không phải liền là muốn tốt giá tiền mà, ta hiểu. Nữ nhân túi đầu lại từ túi tiền móc ra một sấp tiền. Nơi này không sai biệt lắm có 5.000 khối, đầy đủ mua trên người nàng dạng này 10 cái y phục. Ta cảm thấy ta đã đủ khách khí. Mẹ, tại sao phải cùng cái này nữ nhân xấu dạng đạo lý? Chúng ta đi thôi. Ta muốn đi ăn trái cây. Ăn cờ mờ nở. La Văn Kiệt đầu tiên không nhìn được. Trực tiếp chỉ một ngón tay đối diện, tiểu tiện nhân. Hôm nay ngươi không xin lỗi. Lao tử để ngươi đi không ra nơi này. Nghe xong lời này, ở đây mấy người biểu lộ hơi đổi. Nhất là Tô Học Thành cùng Trần Kiến Nghiệp, tựa hồ cảm thấy lời này hơi có chút qua một chút. Nhưng là bên cạnh Lâm Uyển Tú lại một mặt thưởng thức rất là hà giận. Đối diện phụ nhân kia sắc mặt cũng thay đổi. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng, vung tay đưa trong tay tiền ném trên mặt đất. Chỉ những thứ này tiền. Muốn hay không? Chúng ta đi. Nói xong rắc quê nữ của mình tay liền muốn rời khỏi, cái nha đầu kia trước khi đi vẫn không quên cười đắc ý, hướng đám người dựng thẳng lên một ngón giữa. Sa bê. Trần Phàm mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng hô một câu. Kiệt ca. Minh Mạch. La Văn Kiệt đã sớm đợi không được không kiên nhẫn được nữa. Vừa rồi nếu không phải bốn vị trưởng bối ở chỗ này, còn có Trần Phàm Phi muốn cùng đối phương giảng đạo lý, Kiệt ca đã sớm động thủ. Kiệt ca xưa nay không cùng nữ nhân giảng đạo lý. La Văn Kiệt trực tiếp cùng bên cạnh hai cái phục vụ viên nháy mắt ra dấu. Đối phương lập tức tiến lên ngăn lại mẹ con này hai. Thật có lỗi, các ngươi tạm thời còn không thể có thể đi. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi? Một cái phục vụ viên mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nữ hài kia thì là xì một tiếng khinh miệt nổ một ngụm nước bọt, cô ngay. Chó giữ nhà. Hai cái phục vụ viên bất vi sở động. Thật có lỗi. Nữ sĩ, tại sự tình không có giải quyết trước đó, ngài không thể rời đi. Hảo hảo, khi dễ chúng ta hai mẹ con đúng không? Đi. Các ngươi đừng hối hận. Nữ nhân lập tức đưa tay từ túi sách bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại đánh thông, nữ nhân liền bắt đầu la to. Mau tới tắm lâu. Có người khi dễ chúng ta tú tú. Nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó một mặt cười lạnh chầm chầm vào bên này. Trần Phàm căn bản không để ý nữ nhân này biểu hiện, mà là cùng Tô Nhược Sơ nói khẽ. Người trước mang cha mẹ bọn hắn đi bên trong chờ lấy. Nơi này ta rất nhanh xử lý tốt. Tô Nhược Sơ lắc đầu, ngươi không nên gấp gáp, đáp ứng ta không nên bạo động. Trần Phàm mỉm cười gật đầu, tốt, đáp ứng ngươi. Tống Lâm Lâm ở một bên nhắc nhở, bên trong bao gian có gió mát, đi vào thổi quần áo một chút, rất nhanh liền làm. Lâm Uyển Tú cùng Lý Cẩm Thu không muốn đi, các nàng lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng vẫn là Tô Học Thành mở miệng, đi. Chúng ta cũng đừng lưu tại nơi này cho hại tử thêm phiền. Tin tưởng Tiểu Trần. Mắt thấy mấy người muốn đi, đối diện phụ nhân kia không làm. Dừng lại. Các ngươi tất cả đều đứng lại cho ta. Hôm nay chuyện này không giải quyết, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Kết quả mấy người căn bản vốn không để ý tới, tất cả đều tiến vào bên cạnh gian phòng. Tốt, tốt, đủ phép lối. Chờ một lúc ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Đang nói trên lầu một đám người mặc áo choàng tắm khí thế hung hăng từ trong thang máy chui ra. Một cái trên cánh tay có hình xăm hán tử vừa đi vừa la lớn. Tỷ, chuyện ra sao? Ai khi dễ tú tú? Câu. Tiểu nữ Hải vừa nhìn thấy năm này, lập tức hưng phấn mà chạy tới. Câu, bọn gia hỏa này khi dễ ta cùng mụ mụ, còn không cho chúng ta đi. Nam nhân sờ lên nữ Hải đầu, mở miệng cười nói, không có việc gì. Câu ở chỗ này đây. Ta ngược lại muốn xem cái nào mắt không mở dám khi dễ chúng ta người của Lý gia. Nói xong nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Tỷ, chuyện ra sao? Nữ nhân cười lạnh một tiếng, tú tú vừa rồi rửa tay, không cẩn thận lấy ra lớp nước, làm ướt gia hỏa này bạn gái quần áo. Bọn hắn liền không buông tha. Ta đưa ra bồi thường. Bọn hắn không nguyện ý, ta cuối cùng trực tiếp cho 5.000 khối. Kết quả vậy mà không cho chúng ta đi. Nghe nói như thế, thanh niên này cười. Có chút ý tứ. Dọa dẫm gõ đến chúng ta Lý gia đầu đi lên. Ta ngược lại muốn xem là ai phách lối như vậy. Câu, chính là người này. Tiểu nữ Hải chỉ một ngón tay Trần Phàm. Liền là hắn. Nàng không cho ta cùng mụ mụ đi. Thanh niên chầm chầm vào Trần Phàm nhìn thoáng qua, đột nhiên thấy được đứng tại Trần Phàm bên người La Văn Kiệt. La Tổng. Ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi cùng gia hỏa này nhận biết. La Văn Kiệt cười gật gật đầu. Lý Tổng, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới tiêu phí. Đây là huynh đệ của ta. Hôm nay chuyện này, kỳ thật vị này Lý Tổng trực tiếp đưa tay đánh gãy La Văn Kiệt lời nói. La Tổng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đúng tay chuyện này. Miễn cho đến lúc đó đem ngươi liên lụy vào. La Văn Kiệt khỏe miệng có chút run rẩy. Được thôi, chính mình muốn chết, cái kia không oán ta được. Tặng phiếu để cử chương trước mục lục chương sau gia nhập thẻ kẹp sách trở về giá sách chương 1166, liền là xem ai châu thôi chương 1166, liền là xem ai châu thôi vừa rồi liền là hắn ngăn lại không cho chúng ta đi. Sau lưng phu nhân lạnh giọng mở miệng, bọn họ đều là cùng một bọn. Nghe lời này, vị này Lý Tổng thản nhiên nói, La Tổng, chúng ta tới tiêu phí, nể mặt ngươi. Húng chi, ta còn có ngươi nơi này chỉ ít 3 tấm hội viên thẻ vàng. Ý gì? Không nhìn chúng ta. Khi dễ người thành thật. La Văn Kiệt thở dài một tiếng. Ta chỉ là giúp Lý không giúp thân, ta khuyên ngươi vẫn là ít xen vào việc của người khác. Chuyện này mặc dù phát sinh ở ngươi nơi này, nhưng là cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nếu là can thiệp vào, đừng đến lúc đó cho mình trêu chọc phiền phức. Lý Tổng nói xong câu này mang theo uy hiếp liền không tiếp tục để ý La Văn Kiệt, mà là nhìn về phía một bên Trần Phàm. Nói đi. Ý gì? Trần Phàm mở miệng, không có gì ý tứ. Nàng làm ướt bạn gái của ta quần áo, ta không cần bồi thường. Chỉ làm cho nàng nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Lý Tổng nhướng mày, sau lưng phu nhân lập tức nói ra. Tú Tú có bệnh trầm cảm, không có khả năng xin lỗi. Lý Tổng nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cũng nghe đến. Không xin lỗi, đưa tiền đền bù. Nói xong nhìn thoáng qua trên mặt đất tiền, làm sao? 5.000 khối ngại ít. Nếu không ngươi nói một vài. Một bạc khối. Vẫn là 100.000 khối. Trần Phàm có chút không nói lắc đầu, vì cái gì loại này người ngu đều có thể trở thành kẻ có tiền đâu. Một câu đem sau lưng mấy người cho hết cho cười. Mã Tiểu Soái cười nhạo một tiếng, nhân ra có chỗ dựa, phía trên có người. Liền xem như một con lợn cũng có thể phát tài. Cỏ. Ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa. Muốn chết có phải hay không? Cùng Lý Tổng một khối xuống mấy cái bằng hữu lập tức kêu la liền muốn động thủ. Lúc này Trần Phàm đột nhiên mở miệng. Ta một phân tiền không cần. Chỉ cần xin lỗi. Cho dù là ngươi khuê nữ hôm nay có ung thư, cũng nhất định phải xin lỗi. Ngươi làm sao nói đâu? Ngươi người này có biết nói chuyện hay không? Nghe xong lời này, sau lưng nữ nhân kia nhịn không được, bắt đầu kêu lên. Vị này Lý Tổng cao mày chầm chầm vào Trần Phàm. Xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi a. Nghĩ không ra ngươi thật đúng là rất phách lối. Huynh đệ, ngươi muốn cho bạn gái xuất khí, ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi đến đầu tiên làm rõ ràng một sự kiện. Đó chính là ngươi có hay không cho người ta xuất khí tư bản cùng thực lực. Trần Phàm gật gật đầu. Đồng ý. Lý Tổng cười. Rất tốt. Vậy nếu là hôm nay chúng ta liền không đến tiền ngài có thể làm sao? Trần Phàm, không đến tiền các ngươi đi không ra nơi này. Hắc, ta còn phải từ nơi này ra ngoài. Ta xem ai dám cản ta. Vừa dứt lời, liền thấy trên hành lang 4 bộ thang máy đột nhiên mở cửa. từng dãy áo đen bảo an nhanh chóng gọi ra, trong nháy mắt liền đem hành lang cho chặn lại. Thấy cảnh này, Lý Tổng nheo mắt lại nhìn về phía La Văn Kiệt. Ý gì? La Tổng đây là quyết tâm muốn giúp hắn. La Văn Kiệt một mặt khó xử gãi gãi đầu. Không có cách nào a, đây là bạn thân của ta. Lý Tổng cười ha ha, rất tốt. Liền trí thông minh này, việc buôn bán của ngươi vậy mà có thể làm lên đến, cũng là rất đáng gờ rồi. Nói xong móc ra điện thoại, tựa hồ chuẩn bị gọi điện thoại giao động người. Sau lưng phu nhân mặt không biểu tình, tựa hồ có chút đều không hoảng hốt. Còn bên cạnh tiểu cô nương kia, tựa hồ đã sớm quên chuyện này. Một người đứng ở phía sau vậy mà bắt đầu chơi điện thoại. Nam nhân cầm điện thoại cũng không tỉ hiểm, trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại. Uy, Chu khoa trưởng, là ta. Đúng đúng, ta nào có chỗ rượu, đây không phải vừa bạn có chút việc mà. Chu khoa trưởng, ta bên này có chút việc, ngài nhìn có thể hay không xuống tới một chuyến, coi như giúp huynh đệ cái chuyện nhỏ có được hay không? Ha ha, lần sau ta để cho ta tỉ tại tỉ phu bên kia giúp ngươi nói tốt vài câu mà. Hảo hảo, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Lý Tổng một mặt cười lạnh nhìn lướt qua bên này. Đã không biết điều, ta nhìn cái này trung tâm tắm rửa, cũng không cần phải lại mở. Sau lưng nữ nhân tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Bao lớn chút chuyện, bay làm đến sôi sùng sục lên, mọi người đều biết. 5.000 khối tiền còn không cần. Làm người a, đừng quá lòng tham, cẩn thận lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không. 3. Nữ nhân này lời mới vừa kể xong, trước mặt trên mặt đất ngã xuống một sấp tiền. Mã tiểu soái cầm túi tiền, chỉ trên mặt đất. Có tiền không nổi sao? Ta chỗ này có một bạn khối. Quạt ngươi khuê nữ một bàn tay, sau đó cho ngươi một vạn khối được hay không? Người nữ nhân lập tức bị tức đến không nhẹ, muốn xông lên mắng lên, bất quá lại bị đệ đệ cản lại. Tỷ, cùng đám người này nói lời vô dụng làm gì, các loại Chu cục xuống lại nói. Thực sự không được liền cho ta tỷ phu gọi điện thoại, để hắn đến giải quyết. Nghe lời này, nữ nhân chậm rãi gật đầu. Điểm ấy phá sự, không đáng để ngươi tỷ phu biết. Ta minh bạch, ta rất nhanh giải quyết. Đối diện La Văn Kiệt nghe nói như thế nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Có ý tứ, đây là muốn liều chỗ dựa liều nhân mạch thôi. Đầu năm nay, ai còn không biết mấy cái chỗ dựa a? Chính đáng La Văn Kiệt lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, Trần Phạm đưa tay ngăn lại. Trước chờ một chút, ta ngược lại muốn xem đám người này đến cùng là ai cho bọn hắn phách lối như vậy rút khí. Đang nói, trên lầu lại xuống tới một cái có chút hói đầu mập mạp. Lý Tổng lập tức cười vẫy tay hô. Chu khoa trưởng, bên này. Ai nha, Lý Tổng, đến cùng cái gì vậy mà, còn không phải để cho ta xuống tới một chuyến. Lý Tổng đi qua, tiến đến đối phương bên thai nhẹ giọng dị thai vài câu. Vị này Chu khoa trưởng lập tức hiểu rõ gật đầu. Minh bạch. Tại nội thành mở hộp đêm lão bản, vậy mà không biết Lý Tổng tỷ phu là ai. Xem ra thật sự là có mắt như mù a. Lý Tổng hơi không kiên nhẫn nói, trực tiếp để nó đóng cửa mấy ngày, đoán chừng liền trung thực. Vị này Chu khoa trưởng cười ha ha, vị nào là nhà này trung tâm tắm rửa lão bản? La Văn Kiệt mở miệng, là ta. Chu khoa trưởng nhàn nhạt mở miệng, vừa rồi tại trên lầu ăn cơm, ta phát hiện các ngươi thức ăn nơi này cực không vệ sinh, thậm chí tại trong thức ăn ăn ra tóc. Ta nhìn các ngươi mấy ngày nay cũng đừng buôn bán, trực tiếp đóng cửa chỉnh đốn a. La Văn Kiệt cười, ngươi là ai a? Nói chuyện khẩu khí lớn như vậy. Vị này tuần chỗ thản nhiên nói, ta là cao tân khu vệ sinh cục khoa trưởng Chu Khải Nam. Hôm nay tới liền là kiểm tra các ngươi trong tiệm vệ sinh, không nghĩ tới cực kỳ khiến người ta thất vọng, không ngờ La Văn Kiệt không chút nào sinh khí, ngược lại là phát phì cười. Ngươi một cái cao tân khu vệ sinh cục có quyền gì chạy đến chúng ta đông khu để ý tới tiệm của ta? Lại nói, ngươi nói quan liền quan a, giấy chứng nhận đâu? Pháp luật văn thư đâu? Tin hay không lão tử cáo ngươi công khoản tiêu phí một cái nho nhỏ khoa trưởng cứ như vậy nhảy, không biết còn tưởng rằng ngươi là cục trưởng đâu. Ngươi Chu khoa trưởng bị tức đến không nhẹ, vừa muốn nổi giận, kết quả ánh mắt liếc về đứng tại La Văn Kiệt bên người Trần Phàm. Hắn trên lầu đã uống không ít, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Trần Phàm, còn tưởng rằng mình nhìn hoa mắt, dùng sức nhắm mắt nhíu mày, sau đó lại mở ra. Lần này, gia hỏa này biểu lộ đột nhiên trở nên 10 phần đặc sắc. Ngươi là Trần Phàm, Trần tổng. Chương 1167, ta không vui, có người cũng đừng nghĩ vui vẻ. Chương 1167, ta không vui, có người cũng đừng nghĩ vui vẻ. Trần tổng. Vị này Chu khoa trưởng biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, ngay cả nói chuyện đều trở nên có chút nói lắp. Một bên Lý tổng nhướng mày, Chu khoa trưởng, ngươi có ý tứ gì? Vị này Chu khoa trưởng giờ phút này đều muốn hụ chết. Vừa uống rượu trong nháy mắt liền tỉnh một nửa. Hắn là khu công nghệ cao cán bộ, trước mấy ngày tại trên trấn điện thoại nghiên cứu phát minh trung tâm căn cứ ký tên hợp đồng hiện trường, hắn nhưng là tại xa xa thấy qua Trần Phạm. Hắn đương thời tận mắt thấy, Trần Phạm cùng thị lý đồng thị trưởng các loại một đám lãnh đạo chuyện trò vui vẻ, một khối ra trận. Mặc dù Trần Phạm không phải người trong quan trường, nhưng là Trần Phạm ở quan trường giao thiệp nhưng quá lợi hại. Với lại gia hỏa này vẫn là một cái đại phú hào, Vân Hải nhà giàu nhất. Cái này bạn nhất nếu là đắc tội nhân gia, Chu khoa trưởng cơ hồ có thể đoán trước đến vận mệnh của mình. Đối phương chỉ cần một chiếc điện thoại, chỉ sợ ngày mai mình liền muốn nhìn thấy bị xử lý thông chi. Nghĩ đến cái này một chút, Chu khoa trưởng một cái cơ linh, đột nhiên nhảy lên quá khứ, vọt tới Trần Phạm trước mặt. Trần tổng, thật sự là thật có lỗi, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngài. Trần Phạm nhướng mày, ngươi biết ta? Nhận biết, không đúng, không biết. Chu khoa trưởng kích động lắc đầu liên tục. Ta trước đó tại khu công nghệ cao ký kết hoạt động hiện trường gặp qua ngài. Trần Phạm minh bạch. Chu khoa trưởng đúng không? Chuyện này ngươi muốn xem bảo. Chu khoa trưởng dọa đến một cơ linh, liên tục quát tay. Không không không, ta mới vừa rồi là uống nhiều quá. Nói lời bịa đặt đâu. Trần tổng ngài tuyệt đối đừng để ý. Lại nói, ta chính là một cái nho nhỏ khoa viên, ta sao có thể tùy tiện phong ngừng một cái trung tâm tắm rửa mà. Chu khoa trưởng vẫn không quên hướng bên cạnh La Văn Kiệt ném đi một cái định nọ tiêu dung. La tổng, vừa rồi uống nhiều quá, tuyệt đối đừng để ý. Ai Trần Phàm nhàn nhạt mở miệng, đã uống nhiều quá, ta cảm thấy Chu khoa trưởng vẫn là mau về nhà ngủ đi. Minh Bạch. Minh Bạch. Chu khoa trưởng lập tức hưng phấn mà gật đầu một cái, hắn không nghĩ tới Trần Phàm bệnh mà liền dạng này buông tha hắn. Đột nhiên có loại đại nạn không chết hưng phấn. Ta lập tức liền đi. Nói xong có chút may mắn giơ tay lau chán một cái bên trên mồ hôi, quay người nhìn về phía sau lưng Lý tổng ba người. Chu bản tử, ngươi có ý tứ gì? Lý tổng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chu khoa trưởng bụng trộm nhìn thoáng qua sau lưng Trần Phàm, xác định Trần Phàm tựa hồ không có nổi giận ý tứ, lúc này mới lặng lẽ tiến đến Lý tổng bên thai đánh giá thấp một câu. Lý tổng con mắt Trần có thể thấy trừng lớn. Đầu tiên là khẩn trương nhìn thoáng qua đối diện Trần Phàm, há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì. Cuối cùng liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng phu nhân, sắc mặt trắng bệch. Thì nhanh, nhanh cho tỷ phu gọi điện thoại cách đó không xa cửa bao giường, Tô Học Thành mấy người đều đứng ở chỗ này chú ý đối diện tình huống. Làm trường bối, bọn hắn căn bản ngồi không yên, chỉ có thể đứng tại cổng lo lắng xung. Tô Nhược Sơ từ một bên trong phòng đi ra, quần áo trên người đã bị làm khô. Nàng hiện tại đồng dạng lo lắng tình huống bên ngoài. Cha Tô Học Thành thu tầm mắt lại, nhìn thoáng qua khuê nữ, không có nói lời nói, sắc mặt có chút khẩn trương. Lúc này Tống Lâm Lâm từ ngoài cửa vụng trộm tiến vào đến. Ta vừa rồi nghe được đối diện tên kia tựa như là gọi qua một cái giúp đỡ, nghe nói là cái gì khoa trưởng. Bọn hắn có chính thức bối cảnh. Tô Học Thành nhướng mày, vậy thì phiền toái. Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan, rất dễ dàng gây phiền toái. Nghe lời này, bên người mấy người lập tức từng cái sắc mặt biến hóa, đều trở nên khẩn trương lên. Trần Kiến Nghiệp, Lý Cẩm Thu càng là một mặt lo lắng nhi tử thần sắc. Liền ngay cả vừa rồi lợi hại nhất Lâm Việt Tú, lúc này cũng khẩn trương nói, đối phương là trên quan trường người. Vậy làm thế nào a? Tiểu Trần không có sao chứ? Tô Học Thành lắc đầu, sau đó nhìn về phía khuê nữ. Nếu không ngươi đi cùng Trần Phàm nói một chút, hôm nay chuyện này coi như xong đi. Đối phương có thân phận, nguyện ý đưa tiền không nguyện ý xin lỗi, coi như xong. Không cần thiết cứng rắn muốn và đối phương tranh hạ đi. Tô Nhược Sơ gật đầu, một bên Tống Lâm Lâm nói khẽ. Ta cùng ngươi quá khứ. Ân. Hai người đi ra khỏi cửa, mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi đến Trần Phàm mấy người bên cạnh. Không đợi mở miệng, Tô Nhược Sơ liền cảm nhận được không khí hiện trường tựa hồ cùng mình dự đoán không giống nhau lắm. Đối diện cái kia Lý tổng kể từ khi biết Trần Phàm thân phận về sau, liền có chút khẩn trương, vụ trộm đem tình huống cùng sau lưng tỷ tỷ nói một lần. Kết quả nữ nhân này cũng chỉ là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trần Phàm, trên mặt cũng không có tâm tình gì biến hóa. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Phàm liền xem như tại có tiền, vậy cũng chỉ là cái làm ăn. Chồng mình là người trong con trường, chẳng lẽ hắn còn dám cùng mình trượng phu đấu? Ngại mình đã chết không đủ nhanh sao? Cũng may vị này Lý tổng còn không hoàn toàn là cái thùng cơm, gặp tỷ tỷ biểu lộ về sau liền đoán được tỷ tỷ khả năng còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế là đội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Tỷ, tranh thủ thời gian cho ta tỷ phu gọi điện thoại a." Phu nhân hơi không kiên nhẫn, "Tại sao phải cho hắn gọi điện thoại?" Lý tổng có chút khẩn trương thấp giọng nói, "Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Hôm nay chúng ta đi không được nữa. Ta cho ngươi biết, cái này Trần Phàm không phải người bình thường, hắn không riêng gì Vân Hải nhà giàu nhất, vẫn là cái tâm ngoan thủ lạt gia hỏa, những năm này cùng hắn đối nghịch cũng không có kết quả gì tốt. Trước đó Vân Hải Triệu gia biết ta, cỡ nào ngang ngược càn rỡ gia tộc à, tại Vân Hải chiếm cứ nhiều năm như vậy, kết quả Triệu gia cuối cùng không phải là sụp đổ sao? Triệu gia người chết thảm, đào vong, tất cả đều là hắn làm." Lý tổng mồ hôi trên mặt đều nhanh đi ra. Công ty của hắn tại Vân Hải lực ảnh hưởng quá lớn. Hắn một câu, việc buôn bán của ta khả năng liền muốn không có. Nghe lời này, phu nhân nhướng mày. Có khoa trương như vậy sao? Vị này Lý tổng chần chờ một chút, lại gần thấp giọng nói, gia hỏa này là thị chúng ta đồng thị trưởng thượng khách. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau, phu nhân biểu lộ lập tức liền thay đổi. Gặp đệ đệ không giống nói láo, phu nhân lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu cho lão công gọi điện thoại. Sao lại ra làm gì? Trần Phàm nhìn thấy Tô Nhược Sơ, ôn nhu hỏi một câu, sau đó nắm chặt đối phương tay nhỏ. Quần áo đều thổi làm. Ân. Tô Nhược Sơ nói khẽ, Trần Phàm, nếu không quên đi thôi. Quần áo đã làm cũng không có cái gì tổn thất. Đừng lại cùng với các nàng dây dưa. Trần Phàm mỉm cười nói, ta không phải muốn cùng với các nàng dây dưa, chỉ là muốn một cái xin lỗi. Làm sai sự tình liền nên xin lỗi. Huống chi, vừa rồi các nàng còn nói như vậy ngươi, ta không vui. Ta không vui, bọn hắn cũng đừng nghĩ vui vẻ. Lúc này đối diện nữ nhân vẫn còn đang đánh điện thoại, đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì, phu nhân biểu lộ rõ ràng trở nên khẩn trương khó nhìn lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm bên này, ánh mắt đã không có vừa rồi phách lối bộ dáng, chỉ còn lại có né tránh cùng thần trương. Trần Phàm chậm rãi mở miệng, tìm tới chỗ dựa. Phu nhân khẽ run rẩy, chần chờ một chút, cầm điện thoại đi tới. "Ta, trợ phu ta muốn theo người trò chuyện." Trần Phàm nhìn thoáng qua phụ nhân này, không có đưa tay. Phu nhân biểu lộ hiện lên một vòng nổi nóng, bất quá cũng chỉ có thể đè ép tính tình, nhấn xuống ngoại phong khóa. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trung niên nam nhân thanh âm. "Thế nhưng là, Lư Phàm tập đoàn Trần Phàm, Trần tổng, ta là Trần Phàm." Ta là Vân Hải Công Thương cục điều tra nghiên cứu chủ nhiệm Cao Siêu. Đầu bên kia điện thoại bắt đầu tự giới thiệu. Trần tổng, trước đó mở họp thời điểm ta tại hiện trường gặp qua ngươi. Hôm nay chuyện này liền là cái hiểu lầm, hai từ nhỏ, không hiểu chuyện. Không đánh nhau thì không có biết. Nếu không chuyện này coi như xong đi. Trần Phàm cười. Có thể a. Bất quá nàng trước tiên cần phải xin lỗi. Chương 1168, ai cúi đầu chương 1168, ai cúi đầu để nàng trước xin lỗi. Trần Phàm lời này kể xong, trên hành lang lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị. Nhất là cầm điện thoại di động phụ nhân này, nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không dám tin. Nàng không thể tin được, rõ rệt mình lão công đều tự giới thiệu. Vì sao gia hỏa này vậy mà không có chút nào kiêng kỵ? Gia hỏa này xác định đầu bình thường sao? Phải biết bình thường mình hai mẹ con ở bên ngoài làm mưa làm gió đã quen, mỗi lần vừa gặp phải phiền phức, chỉ cần chuyển ra mình lão công thân phận, đối phương liền sẽ dọa đến lập tức xin lỗi. Một chiêu này đơn giản lần nào cũng đúng. Hôm nay tựa hồ đã trúng thiết bản. Điện thoại đầu kia đồng dạng trầm mặc mấy giây. Vị này Chu chủ nhiệm tựa hồ cũng không ngờ tới Trần Phàm sẽ như thế không nể mặt mũi. Cái kia, ta khuê nữ còn nhỏ, là tinh nghịch một điểm. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết thượng cương thượng tuyến a. Trần tổng về sau còn muốn tại khu công nghệ cao có suy nghĩ, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy không cần thiết khiến cho song phương lung túng. Như vậy đi, Trần tổng coi như bán ta một bộ mặt, về sau tại khu công nghệ cao có bất kỳ phiền phức, Trần tổng đều có thể tới tìm ta có được hay không? Trần Phàm nghe lời này, kém chút bị chọc cười. Ngươi một cái nho nhỏ chủ nhiệm, lời nói này, không biết còn tưởng rằng ngươi là khu công nghệ cao khu trưởng đâu. Trần tổng là không biết, chúng ta khu công nghệ cao phát triển không tốt lắm, không việc làm quá nhiều, bình thường có rất nhiều trên xã hội nhàn tạp nhân viên náo sự, cái này nếu là đến các ngươi trên công trường náo trò, nhiều ảnh hưởng sinh ý à. Ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt đối giúp Trần tổng chiếu cố tốt, không có bất kỳ người nào dám tìm Trần tổng phiền phức. Trần Phàm thản nhiên nói, Chu chủ nhiệm, ngươi đây là tại uy hiếp ta? Không dám, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Chúng ta bên này xác thực có người thường xuyên nháo sự, Trần Phàm trực tiếp đánh gây đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này không làm phiền Chu chủ nhiệm quan tâm. Ngươi khả năng không hiểu rõ, ta cùng ngươi lãnh đạo, thậm chí đồng thị trưởng quan hệ đều rất không sai. Về sau gặp được loại phiền phức này, bọn hắn sẽ giúp ta giải quyết. Đúng, ta cảm thấy Chu chủ nhiệm người không sai, hai ta bèo nước gặp nhau, ngươi cũng có thể chủ động quan tâm tới việc buôn bán của ta. Thật sự là để cho người ta cảm động. Lần sau gặp mặt gặp được ngươi lãnh đạo, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói một chút. Nghe xong lời này, đối diện trực tiếp ghế trụ. Qua mấy giây về sau, mới truyền đến vị này Chu chủ nhiệm kiềm chế lửa giận thanh âm. Hai tử không hiểu chuyện, một chút chuyện nhỏ, cần thiết hay không? Trần Phàm, hai tử không hiểu chuyện, đại nhân cũng không hiểu sao? Làm sai sự tình liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Chu chủ nhiệm nếu là không chịu phục, hoan nên ngươi tùy thời tới tìm ta. Trần Phàm lời này xem như trực tiếp bạch mặt. Bên cạnh để mấy cái huynh đệ biểu lộ không giống nhau, nhất là vừa mới lại gần Tô Học Thành bốn người, nghe nói như thế, một trận trong lòng run sợ. Phải biết đối phương thế nhưng là một cái chủ nhiệm a, đối với dân chúng mà nói, đó là thiên đại quan. Trần Phàm dạng này không cho đối phương bề mặt, thật không có việc gì sao? Trên hành lang lần nữa trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, trong điện thoại rốt cục chuyển đến Chu chủ nhiệm thanh âm lạnh lùng. Tú Tú, xin lỗi. Cầm điện thoại phụ nhân kia sững sờ. Lao công ta nói xin lỗi. Cho người ta xin lỗi, hiện tại, lập tức, lập tức. Nghe không hiểu sao? Còn có, ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi nếu là mang nữa khuê nữ ở bên ngoài gây chuyện thị phi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thử. Ba. Điện thoại trực tiếp treo. Xem ra vị này Chu chủ nhiệm tức giận đến không nhẹ. Phụ nhân này sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút run rẩy. Giờ khắc này, nàng xem như minh bạch. Người này trước mặt, mình lao công đắc tội không nổi. Ngay trước một nhóm người mặt, phu nhân sắc mặt đỏ bừng, rất là lúng túng. Nhưng là nàng không dám ngỗ nghịch trượng phu ý tứ. Tú Tú, tới, cho người ta xin lỗi. Nha đầu kia còn tại túi đầu chơi điện thoại, dựa vào cái gì muốn ta cho nàng xin lỗi? Không phải liền là làm ướt một điểm quần áo sao? Cần thiết hay không? Khiến cho cùng thế giới tận thế một dạng. Ý miệng, lập tức cho ta tới. Nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Bên cạnh đệ đệ vị kia Lý tổng đội vàng lôi kéo Tú Tú, mau qua tới. Mẹ ngươi phải tức giận. Làm gì? Tại sao phải ta xin lỗi? Ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi? Ba. Phu nhân trực tiếp đi lên, đưa tay liền làm một bàn tay. Trực tiếp đem nha đầu này trong tay điện thoại đều cho quật bay. Xin lỗi. Lập tức lập tức. Nữ hải còn muốn thét lên tàu nhau, nhưng nhìn đến mụ mụ phảng phất muốn giết người ánh mắt, lập tức sợ. Cố nén nước mắt, lẩm bẩm một câu. Thật xin lỗi. Lớn tiếng chút. Thật xin lỗi. Phu nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm bên này. Trần Phàm mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng. Lần sau chú ý. Biết. Biết. Nữ nhân gật gật đầu, cực kỳ không tình nguyện trả lời một câu. Trần Phàm tiến lên một bước, đem trên mặt đất cái kia một vạn khối tiền nhặt lên, quay người trở về đưa cho Mã Tiểu Soái. Có tiền không chỗ tiêu a, lần sau có thể trực tiếp nhét trong túi ta. Mã Tiểu Soái một phát miệng, đem tiền thu hồi đi. Trần Phàm quay đầu nhìn về phía Tô Nhược Sơ. Chúng ta về nhà. Ân. Đi thôi. Trần Phàm nắm Tô Nhược Sơ tay rời đi, từ đầu tới đuôi không để ý đến cái này hai mẹ con. Một màn này, càng làm cho nàng cảm thấy xỉ nhục. Trần Phàm vừa đi, nha đầu kia lập tức oa một tiếng khóc lên. Nữ nhân thì là có chút đau lòng ôm lấy quê nữ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên người đệ đệ. Khẩu khí này ta nuối không trôi. Vị này Lý tổng lập tức lộ ra một vòng cười khổ. Tỷ, chỉ sợ ngươi nuối không trôi cũng phải nuốt xuống. Hắn chẳng phải một cái làm ăn sao? Có gì có thể trâu? Lý tổng cười khổ. Tỷ, ngươi không có mở cửa, căn bản không biết Trần Phàm cái tên này tại Vân Hải ý vị như thế nào. Toàn bộ Vân Hải, đừng nói thị chúng ta bên trong, liền xem như phóng tới trong tỉnh, hắn cũng là đám kia lãnh đạo thượng khách. Nhân gia tùy tiện một cái hạng mục, vậy cũng là vài tỷ đầu tư cất bước. Tùy tiện liền có thể ảnh hưởng một cái địa phương GDP, người cảm thấy những lãnh đạo kia dám đắc tội hắn sao? Định bợ hắn còn tới kịp không đâu. Ngươi cũng đừng sinh tỷ phu của ta tức giận. Hắn là không có cách nào. Nhân ra một câu, tỷ phu của ta liền có khả năng vứt bỏ công tác, thậm chí thụ xử lý. Nghe lời này, nữ nhân này mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng, trở nên hơi khẩn trương lên. Cái kia, hắn sẽ không trả thù tỷ phu ngươi a? Nếu là hắn ném đi công tác, hai mẹ con chúng ta sống thế nào a? Lý tổng nghĩ nghĩ nói ra, hẳn là sẽ không. Tú Tú đều nói xin lỗi. Hắn thứ đại nhân vật này sẽ không vì một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tiểu Trần, đối phương là trên quan trường người, sẽ không có chuyện gì chứ? Ra trung tâm tắm rửa, Tô Học Thành nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. Trần Phàm cười cười, không có việc gì. Các nàng đã làm sai trước, không dám đem sự tình làm lớn chuyện, trừ phi chồng nàng công tác không muốn. Tô Học Thành lặng lẽ thở dài một hơi, bất quá vẫn là nhắc nhở. Về sau loại chuyện này, không cần tranh nhất thời chi khí, ngươi bây giờ thân phận không đồng dạng, không cần bởi vì một chút chuyện nhỏ liền ảnh hưởng đến mình. Trần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Tô Nhược Sơ. Cha, ta thế nhưng là đã đáp ứng nàng, đời này cũng sẽ không để nàng thụ khi dễ. Nghe lời này, Tô Học Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu. Người đứa nhỏ này a. Chương 1169, đôi minh đệ từ trước tới giờ không keo kiệt. Chương 1169, đôi minh đệ từ trước tới giờ không keo kiệt. Tô Nhược Sơ cuối cùng vẫn đồng ý dọn nhà. Thừa dịp song phương phụ mẫu đều tại, hỗ trợ trong nhà sửa sang lại một cái cần mang đi đồ vật. Trần Phàm một chiếc điện thoại đem ngựa tiểu soái, La Văn Kiệt mấy cái cho hết gọi tới. Nghe nói Trần Phàm muốn dọn nhà, đại gia chủ động lái xe tới hỗ trợ. Kỳ thật muốn rời đồ vật cũng không nhiều, Trần Phàm biết bộ phòng này đối Tô Nhược Sơ ý nghĩa phi phàm, kỳ thật bộ phòng này đối với hắn đồng dạng có đặc thù ý nghĩa. Kiếp trước, mình cùng Tô Nhược Sơ liền là tại bộ phòng này ở đây lấy, nơi này là bọn hắn tình yêu chứng kiến. Cho nên tại Trần Phàm theo đề nghị, tất cả đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng tất cả đều không có chuyện, chỉ lấy nhặt quần áo một chút cùng đồ dùng hàng ngày. Mấy cái huynh đệ giúp quân lên xe, sau đó vận đến lưng chừng núi biệt thự. Ngoại trừ La Văn Kiệt, những người khác là lần đầu tiên đến lưng chừng núi biệt thự, nói thật, toàn bộ chấn trụ. Nhất là ba người bạn gái, hoàn toàn bị nơi này phong cảnh cùng biệt thự xa hoa cho hung hăng rung động. Cái này cần bao nhiêu tiền a? La Văn Kiệt bạn gái ấy lỉnh hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, đã nhìn hoa mắt. Không quý không quý, 10 triệu một bộ. La Văn Kiệt cười cho mọi người giới thiệu, cả ngọn núi, hết thảy chỉ có 30 mấy căn biệt thự, còn lại đều là nhân công chế tạo phong cảnh. Đặt mình vào trong đó, ngươi thậm chí không cảm giác được những người khác ảnh hưởng, hoàn toàn cùng thiên nhiên hòa làm một thể. 10 triệu quách xoáy bạn gái miêu miêu hít sâu một hơi, sau đó cảm khái nói, đời ta nếu có thể ở tại nơi này dạng trong phòng, ta liền chết cũng không tiếc. Quách xoáy đầu đen rau muốn nói, ý gì? Đây là cô ý kích thích ta đây. Bất quá ngươi kích thích ta cũng vô dụng. Hiện tại cũng chỉ có Phạm Ca có thể mua được loại phòng này. Tống Lâm Lâm đứng tại lầu 2 trên ban công, phóng tầm mắt nhìn tới, lầu dưới mặt cỏ, vườn hoa, xanh thực còn có trên núi biển trúc. Xanh đúng tươi tốt. Thật sự là quá đẹp. Tống Lâm Lâm nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Mã Tiểu Soái ở một bên vừa cười vừa nói, ưa thích ai cho ta thời gian mấy năm, khẽ cắn môi, ta cũng mua một bộ. Tống Lâm Lâm trực tiếp cho đối phương một cái liếc mắt. Chờ ngươi mua nơi này phòng ở, ta còn không bằng trực tiếp nằm mơ tới cũng nhanh đâu. Vừa vặn lúc này Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ bưng mấy cái mâm đựng trái cây đi đến. Mọi người ăn trái cây. Tống Lâm Lâm lập tức hưng phấn mà chạy tới, một thanh kéo lại Tô Nhược Sơ cánh tay. Nhược Sơ, về sau ta muốn thường xuyên tới ở, ta rất ưa thích nơi này, ta muốn cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Tô Nhược Sơ mỉm cười, tốt. Ngược lại nơi này phòng ở nhiều như vậy, hoan nên ngươi tùy thời đến. Thật sao? Quá được rồi. Tống Lâm Lâm trực tiếp ôm Tô Nhược Sơ hung hăng tại trên mặt của đối phương hôn một cái. Ui ui ui, Trần Phàm không làm. Vị nữ sĩ này, ở liền ở, đừng loạn thân có được hay không? Tống Lâm Lâm trêu ghẹo nói, làm gì? Ngươi còn ăn dấm à? Nếu không ta cũng thân ngươi một ngụm ngỏ ý cảm ơn. Trần Phàm lạc. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến a, liền sợ người nào đó có ý kiến. Mã Tiểu Soái cầm một khối dưa hấu, kéo kẹt cắn. Không phải liền là hôn một cái mà, ta cũng không có ý kiến. Một câu đem mọi người cho hết chọc cười. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói thật, Tống Lâm Lâm ngươi bình thường có thể thường xuyên tới, ở lại cũng không thành vấn đề. Về sau Nhược Sơ không lên ban ta lo lắng nàng một người sẽ nhàm chán, cho nên khả năng vẫn phải nhiều dựa vào ngươi đến bồi theo nàng. Tống Lâm Lâm cười đáp ý, yên tâm, bao tại trên người của ta. Ta không cần ngươi tiền lương, chỉ cần có thể ở chỗ này lưu cho ta một cái phòng là được. Mã Tiểu Soái vội ho một tiếng, ta còn ở lại chỗ này đâu, thật dự định để cho chúng ta hai người trong nhà phòng không gối chết à? Trần Phàm cười nói, ngươi cũng có thể mang hài tử tới ở a, nơi này gian phòng nhiều như vậy. Cái này còn tính là nhà mình huynh đệ nói lời. Quách Soái nhìn thoáng qua bạn gái, nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong hâm mộ. Thế là cười hỏi, Phàm ca, hiện tại mua nhà còn có lời sao? Làm sao không có lời? Hiện tại mua nhà bất luận là trí nghiệp vẫn là xào phòng, đều là thời điểm tốt. Lại nói ngươi cùng Kiệt ca còn giống như đều là phòng cho thuê ở a, ngược lại trong tay cũng có tiền. Không bằng trực tiếp mua một bộ. Con gái người ta đi theo các ngươi tốt mấy năm à, dù sao cũng phải cho người ta một điểm cảm giác an toàn. Quách Soái từ trước đến nay đối Trần Phàm lời nói gì nghe nấy. Vậy ta trở về liền suy nghĩ một chút. Nói xong nhìn thoáng qua Miêu Miêu, ngươi có thể nhìn xem chọn chúng chỗ đó phòng ốc, đến lúc đó chúng ta mua một bộ. Miêu Miêu ngượng ngùng gật gật đầu, "Ân." Trần Phàm cười trêu ghẹo một câu, "Mấy năm này hai ngươi hẳn là cũng không ít lựa a, mua phòng nhỏ áp lực không lớn." Ba người bên trong ngoại trừ Mã Tiểu Soái, Kiệt ca cùng Quách Soái cơ hồ tất cả đều là cùng Trần Phàm lẫn vào. Quách Soái trước đó là chăm sóc Trần Phàm đầu tư quán ba, đằng sau mới thành Khải Phàm vật nghiệp tổng giám đốc. Kiệt ca hiện tại thì là giúp Trần Phàm quản lý Kim Đỉnh giải trí. Chân chính thuộc về hai người sản nghiệp kỳ thật liền là Hoa Thanh Chỉ tẩy dục trung tâm. Mấy năm này không nói nhiều, hai người lừa cái hơn 1 triệu hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Mua phòng nhỏ áp lực không lớn. Ngược lại là Mã Tiểu Soái, trước đó mở tiệm trà sữa, hiện tại mở nhà hàng. Cơ hồ tất cả đều là dùng trong nhà tích xúc. Trong nhà tích xúc bỏ ra hơn phân nửa, bây giờ còn chưa kiếm về. Ngồi ở trên ghế salon, Tống Lâm Lâm biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ban đầu là mình muốn cùng Mã Tiểu Soái đơn độc lập nghiệp. Nếu như lúc trước mình không ngăn, để Mã Tiểu Soái cũng cùng Trần Phàm một khối làm, lấy hai người hữu nghị, Mã Tiểu Soái chức vị nhất định không thể so với Kiệt Ca thấp. Nói không chừng hiện tại trong tay đã sớm lừa không ít tiền. Chỉ tiếc, không có nếu như. Hiện tại cũng không thích hợp mở miệng, một là Mã Tiểu Soái có mình suy nghĩ, hai là lúc này mở miệng, ngược lại để song phương hữu nghị biến vị. Lúc này Tô Nhược Sơ đột nhiên thuận miệng hỏi một câu: "Các ngươi không có ý định lại mua một bộ sao? Ta nhớ được các ngươi đương thời kết hôn thời điểm, bộ kia phòng ở là hai câu đúng không? Diện tích rất nhỏ. Tăng thêm hải tử ba người ở sẽ có hay không có chút có gấp?" Tống Lâm Lâm cười khổ: "Ta bà bình thường cũng trong nhà hỗ trợ chăm sóc hải tử, là có chút có gấp. Bất quá Tiểu Soái nhà hàng sinh ý vừa có chút khởi sắc, chúng ta cũng không có nhiều tích xúc. Vẫn là chờ mấy năm tích lũy ít tiền rồi nói sau. Đến lúc đó ta muốn trực tiếp thay cái 102 phòng ở." Lúc này đang cùng Kiệt Ca nói chuyện trời đất, Trần Phàm nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu nhìn qua, cười trêu ghẹo nói: "Phòng ở hiện tại là mua sớm không mua muộn. Tin tưởng ta, hiện tại mua lấy một bộ, qua mấy năm nói không chừng đem tiền đều cho kiếm về." Mã Tiểu Soái cười khổ: "Nói thì nói như thế, hai ta không phải liền là tiền có áp lực mà." Trần Phàm cười nói: "Ta có thể giúp ngươi a. Tập đoàn dưới cờ Khải Phàm kiến thiết trước đó không phải đang tại làm cái kia cũ thành cải tạo mà. Xây một nhóm lớn phá dỡ phòng. Ngoại trừ hứa hẹn giao cho thị lý những cái kia phá dỡ phòng bên ngoài, còn có mười mấy tòa nhà là thuộc về mình nội bộ công ty. Những này nhà lầu trước mắt còn chưa mở bàn. Tiểu gì? Hai người có hứng thú hay không? Nếu là thật muốn mua lời nói, ta có thể làm chủ, trực tiếp cho các ngươi giảm giá 50. Nghe xong lời này, Tống Lâm Lâm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Chương 1170, sản phẩm hình thức ban đầu. Chương 1170, sản phẩm hình thức ban đầu. Nhóm này phá dỡ phòng bởi vì là công ty của chúng ta phụ trách đóng tròn nên khối lượng không có gì vấn đề. Khuyết điểm duy nhất liền là ở vào Tây khu, khả năng cách nội thành xa hơn một chút. Bất quá giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều. Tống Lâm Lâm ánh mắt lấp lóe, thương phấn mà nói ra: "Ta biết cái chỗ kia, từ bên kia lái xe đến nội thành cũng liền 20 phút à." Trần Phàm gật đầu: "Không sai biệt lắm. Đương nhiên, các ngươi trước tiên có thể mua lại xem như quá độ. Ngược lại hiện tại hài tử còn nhỏ, mua xuống trước đến ở một thời gian ngắn, chờ mấy năm sau, bảo bắt đầu bên trên nhà trẻ, đến lúc đó có thể đem phòng ở mở bán, thay cái cách nội thành gần phòng ở. Khi đó bán phòng chí ít có thể nhiều lửa gấp đôi giá phòng. Cái này nhưng so sánh bất luận cái gì quản lý tài sản phẩm mạnh hơn nhiều." Cuối cùng câu nói này đối Tống Lâm Lâm dụ hoặc quá lớn. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý: "Có thể, ta đến lúc đó muốn cùng Mã Tiểu Soái đi xem một chút." Trần Phàm vừa cười vừa nói: "Chớ nóng đội đáp ứng, xét thấy hai ngươi còn có hài tử, nếu như thật sự là cảm thấy nơi đó quá xa, cách nội thành không tiện lời nói, chúng ta tại Nam Tô trấn bên kia còn có một cái bắt đầu phiên giao dịch tiểu khu, gọi Dương Quang Hoa Vườn. Bán tất cả đều là nhiều tầng nơi ở tiểu Dương lâu, 6-7 tầng nhà lầu, mang thang trời, lầu một mang hoa viên. Cho đến trước mắt, tại Vân Hải tuyệt đối xem như khan hiếm xinh đẹp tiểu khu." Tống Lâm Lâm cười: "Cái này ta cũng đã nghe nói qua, bất quá Nam Tô trấn giống như so Tây khu còn muốn xa xôi a." Trần Phàm lắc đầu: "Ngươi cái này thuộc về cố hữu thành kiến. Ta có thể nói cho ngươi, không dùng đến 5 năm, Nam Tô trấn sẽ trở thành Vân Hải giao thông đầu mối then chốt trọng trấn, đến lúc đó, nơi này sẽ triệt để cùng nội thành nối thành một mảnh, biến thành Tân Thị khu một bộ phận. Lại thêm nội thành bên này không ít công nghiệp nặng sản năng đều rời đi qua, người bên kia tức giận đã thức dậy. Chúng ta cái tiểu khu này vừa mở bàn cơ hồ liền bị phong thưởng. Trước mắt trong tay cũng chỉ còn lại mấy bộ phòng trống." Tống Lâm Lâm hưng phấn mà gật đầu: "Ta muốn quất không đi xem một chút. Thật có thể cho chúng ta ưu đãi sao?" Trần Phàm lạc đương nhiên: "Giảm 50 như thế nào? Vậy nhưng quá tốt rồi." Tống Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn một chút Mã Tiểu Soái: "Có thể chứ?" Mã Tiểu Soái cười gật gật đầu: "Nghe ngươi." Tống Lâm Lâm lại lôi kéo Tô Nhược Sơ: "Các loại có thời gian ngươi theo giúp ta cùng nhau đi nhìn xem thôi." Tô Nhược Sơ mỉm cười gật đầu: "Tốt." Trần Phàm ánh mắt chú ý tới bên cạnh ấy liền cùng Miêu Miêu, biểu lộ tràn đầy hâm mộ. Thế là vừa cười vừa nói: "Đương nhiên, các ngươi cũng giống vậy. Nếu là cảm thấy có thể, hiện tại liền muốn mua lời nói, cũng có thể cho các ngươi giảm 50 ưu đãi." Giảm 50 là Trần Phàm đi qua lặp đi lặp lại suy tư mới quyết định chiết khấu. Mục đích của hắn là kéo các huynh đệ một thành. Nếu như chiết khấu quá nhỏ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như chiết khấu quá lớn, lại lộ ra giống như là tại bố thí. Hỏng các huynh đệ tình cảm không nói, mọi người cũng không nhất định sẽ tiếp nhận. Cho nên, giảm 50 vừa vặn. Trần Phàm nhìn xem Quách Soái cùng La Văn Kiệt, biết hai người hiện tại không thiếu mua nhà tiền, coi như là đối hai người trong khoảng thời gian này công tác ban thưởng a. Phòng ở mua lại, sửa sang một chút thuê cái mấy năm lại bán, đến lúc đó có thể lừa một bút. La Văn Kiệt một điểm không giả mồm, cười hắc hắc: "Phàm ca phóng khoáng như vậy, ta đương nhiên không khách khí." Quách Soái cũng đi theo cười ha hả. Lúc này dưới lầu truyền đến Lâm Uyển Tú thanh âm: "Làm cơm tốt, đi thôi, mọi người đi xuống ăn cơm." Một đám người tại biệt thự nhà mới ăn một bữa cơm, coi như là cho Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ tân phòng nhà kính. Ăn cơm chiều, thu thập xong bộ đồ ăn, bốn vị trưởng bối liền một khối cáo biệt trở về Lạc Thành. Trước khi đi Trần Phàm vẫn không quên căn dặn lão ba, trở về nhất định phải bất thời gian học cái bằng lái. Tống Lâm Lâm thì là cùng Tô Nhược Sơ đã hẹn, chờ thêm 2 ngày cùng nhau đi nhìn phòng ở. Thời gian đi vào tháng 5, trải qua non nửa năm đàm phán lôi kéo, Tinh Không Trò Chơi cuối cùng là cùng Hàn Quốc bên kia hoàn thành đàm phán, ký tên đại diện hiệp nghị. Bất quá lần này ký tên không phải một cái trò chơi, mà là 2 cái. Ngoại trừ xuyên việt hỏa tuyến bên ngoài, còn có một cái trò chơi phong cách vẽ nhìn qua có chút cổ quái ép game náo loạn, gọi đờ nhỉ ổng phỉ tờ tờ. Xuyên việt hỏa tuyến bên này đã bắt đầu nội bộ công ty phong bế khảo thí. Trần Phàm cho yêu cầu là tranh thủ 6 tháng cuối năm hoàn thành người chơi cỡ lọ xẹt beta, sau đó cuối năm trước đó, trò chơi thượng tuyến. Về phần mặt khác một cái trò chơi, đoán chừng phải chờ tới sang năm tài năng thượng tuyến. Phi phạm truyền thông bên này, Trung Hoa Hảo Thanh Âm đã bắt đầu cả nước báo danh cùng hải tuyển giai đoạn. Công ty dùng tiền mời hơn 10 vị chuyên nghiệp âm nhạc lĩnh vực chuyên gia và ca sĩ đảm đương giai đoạn trước ban giám khảo, tiến về cả nước 10 cái hải tuyển thành thị tiến hành hải tuyển. Cùng ngẫu tượng Nam Hải một dạng, hải tuyển tại Phi Phạm Video toàn bộ hành trình trực tiếp. Thời kỳ thứ nhất liền hấp dẫn đại lượng người xem tràn vào. Bởi vì tiết mục khẩu hiệu là không hạn tuổi tác, không hạn thân phận, bất luận kẻ nào đều có thể báo danh tham gia. Thế là hải tuyển hiện trường liền trở thành náo nhiệt nhất đối phương. Ngư Long hỗn tạp, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Vốn chỉ là ôm nhàm chán tâm tính nhìn xem đám dân mạng, rất nhanh liền phát hiện, cái này hải tuyển nhưng rất có ý tứ. Một ít tuyển thủ vừa lên đài là có thể đem người chết cười. Có dân mạng đem bộ phận này khôi hài video biên tập đi ra, sau đó truyền đến các đại diễn đàn bên trên. Video lập tức liền phát hỏa. Thế là mấy ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều dân mạng bắt đầu tràn vào Phi Phạm Video, quan sát hải tuyển trực tiếp. Nhà tài trợ xem xét, lớn như vậy lưu lượng, vậy cũng không có thể lãng phí a, quả quyết bắt đầu nện tiền tài trợ quảng cáo. Thế là ngày thứ tư hải tuyển bắt đầu, người xem vậy mà phát hiện, một cái hải tuyển tiết mục vậy mà mẹ nó đều có nhà tài trợ. Theo trên mạng các loại khôi hài tuyển thủ video ra vòng, Trung Hoa Hảo Thanh Âm nhiệt độ cũng bị đẩy lên một cái kinh khủng độ cao. Trong vòng tất cả đồng hành nhìn thấy đây hết thảy tất cả đều sợ ngây người. Tiết mục thậm chí còn không có bắt đầu, riêng một cái hải tuyển liền làm lớn như vậy nhiệt độ. Cái này ni mã cũng quá sẽ chơi a, cái này còn có để hay không cho chúng ta những này người chuyên nghiệp sống a. Đối với những hạng mục này, Trần Phàm rất ít hao tâm tổn trí đi chú ý, hoặc giả thuyết chỉ là tại đại phương hướng bên trên quyết định. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực chủ yếu đặt ở phi phạm khoa học kỹ thuật bên này, liên quan tới mịp rồi lọc đỉnh nghiên cứu phát minh bên trên. Toàn bộ phi phạm khoa học kỹ thuật tất cả công trình sư đã bận rộn gần một năm. Đã trải qua giai đoạn trước không tìm chuẩn phương hướng, đến đằng sau Trần Phàm chuyên môn mở mấy lần hội, đem mịp rồi lọc đỉnh kỹ càng giảng thuật một lần, lại đến đằng sau mấy tháng này điên cuồng thêm ban nghiên cứu phát minh. Không thể không nói, vì cái này sản phẩm, phi phạm khoa học kỹ thuật đúng là bỏ ra đại khí lực. Bây giờ rốt cục làm được một cái sản phẩm hình thức ban đầu, Lương Thực Sơ mời đến Trần Phàm, hiện trường cho Trần Phàm làm sản phẩm giảng giải. Trong phòng họp, sản phẩm giới thiệu kết thúc về sau, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn Trần Phàm phản ứng. Nói thật, bịp rối lọc đỉnh cái này sản phẩm, từ đầu tới đuôi một mực là lão bản trong đầu nghĩ ra được, cụ thể là dạng gì mọi người chỉ có thể miễn cưỡng sở đến một cái đại khái. Về phần hiện tại sản phẩm hình thức ban đầu như thế nào, tất cả mọi người không chắc. Đợi lát nữa nghị thất ánh đèn một lần nữa sáng lên, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Cũng không tệ lắm. Trên cơ bản đem thứ ta muốn đều làm được. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng lâu như vậy, không phải là vì đạt được lão bản một câu khẳng định mà. Chương 1171, cuối cùng thượng tuyến thời gian chương 1171, cuối cùng thượng tuyến thời gian cho tất cả mọi người ăn một viên thuốc an thần về sau, Trần Phàm mới tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, sản phẩm cũng không phải không có vấn đề. Tiếp xuống, ta nói đơn giản một cái ta ý nghĩ. Thứ nhất, xã giao thuộc tính không đủ. Chúng ta đem sản phẩm coi thành xã giao truyền thông ứng dụng, vậy liền hẳn là chủ đánh xã giao thuộc tính. Người sử dụng sản phẩm, có thể thông qua văn tự, con số, hình ảnh, video các loại nhiều truyền thông hình thức, thực hiện tin tức tức thời chia sẻ. Nhưng là mọi người nên như thế nào ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đâu? Ngoại trừ có thể chú ý trở thành fan hâm mộ bên ngoài, còn có bình luận, điểm tán, phát các loại công năng. Chỉ có xã giao thuộc tính tăng cường, người sử dụng dính tính tài năng tăng cường, mới có thể lưu lại người sử dụng tiếp tục sử dụng chúng ta sản phẩm. Thứ hai, ta đề nghị thiết trí một cái nóng lục soát bảng. Tại trang đầu bên trên biểu hiện, dùng để biểu hiện một ngày này mịp rồi lọc đỉnh bên trên phát sinh được quan tâm nhất điểm nóng sự kiện. Thứ ba, gia tăng xã khu công năng, mỗi một cái xã khu đều là một cái đặc biệt vòng tròn. Minh tinh có minh tinh xã khu, phim có phim xã khu, dù là người yêu nhất câu cá, cũng có câu cá chuyên môn xã khu. Lúc này Lương Thực Sơ đột nhiên mở miệng, có chút cùng loại bạch độ bột ba công năng. Trần Phàm khẽ gật đầu, nói không sai. Tiếp xuống ta lại nói một cái điểm thứ tư. Tống Lâm Lâm lái xe tới đến lưng chừng núi biệt tự, hôm nay là ước Tô Nhược Sơ cùng nhau đi nhìn nhà thời gian. Từ khi mang thai về sau, Trần Phàm liền không cho phép Tô Nhược Sơ lái xe. Các loại Tô Nhược Sơ đổi một bộ quần áo, hai người cười cười nói từ biệt thự lúc đi ra, vừa vặn bắt gặp ở trên núi tản bộ trở về Bạch Thanh Tử. Song phương đụng phải, rõ ràng đều sửng sốt một chút. Bạch tiểu thư, Tô Như Sơ có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng ở chỗ này? Bạch Thanh Tử khẽ gật đầu, ngươi, các ngươi chuyển tới. Tô Nhược Sơ cười gật gật đầu, đúng a, trước mấy ngày vừa chuyển tới. Bạch Thanh Tử lộ ra một vòng mỉm cười, chúc mừng chúc mừng. Đúng, ta liền ở tại phía trước cái kia tòa nhà, chúng ta cách rất gần, bình thường có thời gian lời nói, có thể tới tìm ta nói chuyện tiếng. Tốt. Tô Nhược Sơ vẫn không quên quan tâm hỏi một câu, ngươi bệnh kén ăn chứng hiện tại trên cơ bản đã gần như khỏi hẳn. Ta hiện tại mỗi ngày đều có thể đúng giờ ăn cơm. Đó thật là quá tốt rồi. Chúc mừng ngươi. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Tô Nhược Sơ nói mình còn có việc, Bạch Thanh Tử liền cười gật gật đầu. Đưa mắt nhìn hai người lái xe xuống núi, Bạch Thanh Tử đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu. sau lưng Lý Á nói khẽ, "Tiểu thư, chúng ta trở về đi." Bạch Thanh Tử quay đầu nhìn thoáng qua bên người biệt thự đại môn. "Đi thôi." Nàng biết, trước đó ở qua nơi này, về sau cũng không tiếp tục thuộc về mình. Trên đường trở về bụng trộm nhìn thoáng qua tiểu thư biểu lộ, Lý Á nói khẽ, "Dạng này rất tốt, về sau tiểu thư liền có thể thường xuyên nhìn thấy Trần tiên sinh." "Lý Á?" "Ừm." Bạch Thanh Tử thản nhiên nói, "Ta hiện tại đã có thể bình thường đi bộ, ăn cơm cũng không thành vấn đề. Ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu từ ngày mai, lái xe theo giúp ta đi điện thoại sản nghiệp căn cứ nhìn xem." Lý Á sững sờ, "Tiểu thư, đến đó làm cái gì?" "Cái chỗ kia liền là một cái rối bời công trường." Bạch Thanh Tử nói khẽ, "Trong nhà ném nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải muốn chú ý một cái a." "Còn có, ta không nghĩ chỉ coi một cái vô dụng bình hoa, ta muốn học ít đồ." Lý Á chằm chằm vào Bạch Thanh Tử nhìn hai giây, cuối cùng gật gật đầu. "Tiểu thư, ta hiểu được. Ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau đi." Hội nghị một mực chạy đến buổi chiều, Trần Phàm đem mình tiếp trước đối với mịp rộ lọc định tất cả lý giải cơ hồ tất cả đều nói ra. Tiếp xuống, liền nhìn công trình sư có thể đem sản phẩm làm thành dạng gì. Tiếp trước, mịp rộ lọc định tại Tân Lang trong tay, thẳng đến 09 năm mới lên dây. Hắn không xác định, hiện tại lúc này, Tân Lang bên kia phải chăng đã bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu phát minh. Mặc kệ đối thủ như thế nào, Trần Phàm lần này ngược lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hắn không có khả năng để cho người ta cướp đi mình ra tay trước ưu thế. Hội nghị kết thúc về sau, Lương Thực Sơ tìm tới Trần Phàm, hỏi thăm sản phẩm cuối cùng thượng tuyến thời gian. Trần Phàm hỏi, vừa rồi mình xách những cái kia, nếu như toàn bộ lạc thật lời nói, đại khái phải cần bao lâu thời gian? 2-3 tháng a. Lương Thực Sơ thêm chút suy tư, cấp ra một đáp án. Vậy liền cuối năm chuẩn bị trong phạm vi nhỏ đo, tranh thủ sang năm trước, đem sản phẩm đẩy ra thượng tuyến. Lương Thực Sơ cười khổ nói, đội vã như vậy, có thể hay không thời gian quá gấp? Trần Phàm cũng không giấu giếm, dứt khoát trực tiếp cho đối phương phía trên một chút áp lực. Ta được đến tin tức ngầm, nói là có nội bộ công ty đang tiến hành đồng loại sản phẩm khai phát. Nghe xong lời này, Lương Thực Sơ quả nhiên trở nên khẩn trương lên. Thật. Vậy dạng này lời nói, chúng ta liền nhất định phải nắm chặt thời gian. Thủ phát ưu thế nhưng quá trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi. Trần Phàm an ủi, ta biết áp lực của các ngươi cũng đại. Yên tâm, ta cũng không phải cái gì chú bãi bỉ. Sẽ không để cho mọi người đi làm một cái không làm được nhiệm vụ. Từ hiện tại đến cuối năm, chí ít còn có 6, 7 tháng, hoàn thành cuối cùng sản phẩm khai phát, ta cho rằng là hoàn toàn đầy đủ. Về phần cuối năm, có thể khai triển phạm vi nhỏ cỡ lò xét beta, sản phẩm chân chính thượng tuyến, phải chờ tới sang năm. Này thời gian ta cảm thấy là đầy đủ. Lương Thực Sơ gật gật đầu, lão bản yên tâm. Cuối năm trước đó, nhất định sẽ hoàn thành cuối cùng phiên bản khai phát. Có bất kỳ sự tình tùy thời liên lạc với ta. Cùng Lương Thực Sơ cáo biệt, Trần Phàm một người xuống lầu. Lên xe trước cho Tô Nhược Sơ gọi điện thoại, vốn là muốn hỏi một chút đối phương giữa chưa ăn cái gì. Kết quả đầu bên kia điện thoại nói mình cùng Tống Lâm Lâm cùng một chỗ. "A, các ngươi hiện tại ở đâu?" "Ta lập tức quá khứ." Dương Quang Hoa viên tiểu khu, Trần Phàm lái xe chạy đến thời điểm, Tống Lâm Lâm chính cùng Tô Nhược Sơ tại tham quan tiểu khu sinh hóa. "Chạy thế nào nơi này tới?" Trần Phàm cười phất phất tay chào hỏi. Tống Lâm Lâm cười to nói, "Mã tiểu soái gia hỏa này nói tiệm cơm bận điệu, không có thời gian theo giúp ta, ta chỉ có thể gọi ngươi cô vợ trẻ theo giúp ta đến xem phòng." Trần Phàm đi tới, gặp Tô Nhược Sơ chỉ mặc một kiện ngắn tay, quan tâm hỏi, "Lạnh không lạnh? Hôm nay có phong?" Tô Nhược Sơ lắc đầu, "Ta không sao." Trần Phàm lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Tống Lâm Lâm. "Kiểu gì? Chọn lựa đến như thế nào?" Tống Lâm Lâm phân tích nói, "Chúng ta mới từ phá rỡ phòng bên kia tới, nói thật, cá nhân ta cảm thấy bên này vô luận là hộ hình vẫn là tiểu khu sinh hóa, đều so phá rỡ phòng thật tốt hơn nhiều." Trần Phàm cười khổ, nói nhảm, "Đó chính là phá rỡ bộ nhà ở bên này là chân chính thương phẩm phòng. Chỉ riêng đầu nhập tư kim chi phí liền không đồng dạng có được hay không?" Tô Nhược Sơ mở miệng cười nói nàng càng ưa thích bên này hộ hình. Trần Phàm cười nói, "Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian cầm xuống thôi." Tống Lâm Lâm có chút không yên lòng, "Bên này tương lai thật sự có không gian phát triển a?" Trần Phàm vừa trừng mắt, "Thế nào? Ngươi còn cảm thấy ta lừa ngươi a? Tin tưởng ta, nếu như ngươi nghe ta đề nghị, vậy ta cũng đề nghị ngươi mua bên này." Chương 1172, lễ vật tốt nhất chương 1172, lễ vật tốt nhất ngươi cùng Mã tiểu soái giao cái tiền đặt cọc, cầm xuống một bộ, ở mấy năm về sau lại bán đi, đến lúc đó không riêng vay kiếm về ta có thể giống ngươi cam đoan, chí ít có thể lấy kiếm lại số này." Trần Phàm dựng thẳng lên hai ngón tay. Tống Lâm Lâm hiếu kỳ hỏi, "Kiếm lại 20.000?" Trần Phàm vừa trừng mắt, "Gấp 2. Tổng giá phòng gấp 2." Tống Lâm Lâm đột nhiên trừng to mắt, "Gấp 2? Cái kia được bao nhiêu tiền? Giá phòng có thể sẽ tăng tới như vậy cao sao?" Trần Phàm cười nói, "Về sau ngươi liền hiểu. Giá phòng sẽ chỉ đột phá tưởng tượng của ngươi không gian. Ngươi chọn chúng cái nào hộ hình?" Tô Nhược Sơ ở một bên nói ra, nàng chọn chúng 144 bình 4 thất 2 sảnh cái kia hộ hình, nhưng là nàng muốn mua 108 bình 3 thất 2 sảnh cái kia một hộ. Trần Phàm nhướng mày, lúc này cũng đừng nghĩ lấy tiết kiệm. Giảm 50 lời nói, hai người tiền đặt cọc chỉ cần lấy không được 30.000 khối, chẳng lẽ tiền này Mã tiểu soái không bỏ ra nổi đến? Tống Lâm Lâm cười khổ, cầm là có thể lấy ra, nhưng là hai ta còn muốn nuôi hài tử, hắn nhà hàng lúc trước mượn bay, vẫn phải mỗi tháng trả nợ, ta không muốn để cho thời gian trôi qua căng thẳng. Trần Phàm nghe xong, nói thẳng, nếu không trực tiếp đưa các ngươi một bộ được. Tống Lâm Lâm nghe xong, đội vàng quát tay. Vậy không được, tiểu soái hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn hiện tại quan tâm nhất liền là cùng ngươi hữu nghị, nếu là trực tiếp tiếp nhận ngươi đưa tặng, hắn sẽ cảm thấy hai ngươi hữu nghị trở nên không thuần túy, về sau ở trước mặt ngươi, hắn sẽ cảm thấy lung túng. Trần Phàm thở dài một tiếng, đây chính là hôm qua vì sao mình chỉ có thể nói giảm 50 nguyên nhân. Hắn hiểu rất rõ mấy tên này. Từ khi tốt nghiệp về sau, Trần Phàm một mực cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn phòng ngủ mấy cái này anh em ở giữa tình cảm. Chính là sợ bởi vì sự nghiệp, công tác hoặc là tiền tài, dẫn đến mọi người tình cảm trở nên không thuần túy. Tô Nhược Sơ ở một bên vừa cười vừa nói, "Lâm Lâm, mua 144 bình cái kia hộ hình a. Ta có cái ý kiến hay. Ngươi cùng Mã Tiểu Soái có thể tiền đặt cọc mua nhà a." Tống Lâm Lâm vừa trừng mắt, vay cũng mua không nổi, còn tiền đặt cọc. "Ngươi nghe ta nói, ý của ta là, tiền đặt cọc bộ phận hai người các ngươi ra, vay bộ phận có thể tìm Trần Phàm mượn a. Trần Phàm cũng sẽ không thu các ngươi lợi tức, với lại cũng không cần các ngươi mỗi tháng cũng còn vay, về sau 2 năm hoặc là trong vòng 5 năm trả hết mượn tiền không được sao?" Trần Phàm ánh mắt có chút sáng lên. "Đó là cái ý kiến hay. Không hổ là vợ ta, liền là thông minh." Tống Lâm Lâm cũng có chút ý động. Nếu quả như thật có thể từ Trần Phàm nơi này vay tiền lời nói, cái kia nàng hoàn toàn không có nỗi lo về sau. "Quyết định như vậy đi." Trần Phàm nhất chủ ý hòa âm. "Đi thôi, chúng ta đi lão công ngươi tiệm cơm đi ăn cơm. Ta đói." "Tuyên bố trước à, vay tiền có thể, về sau ta đi tiệm cơm ăn cơm đến đánh gậy á coi như còn lợi tức." Tống Lâm Lâm bị chọc phát cười. "Yên tâm, về sau vĩnh viễn cho ngươi miễn phí đều được." Lái xe đi tiệm cơm trên đường, Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc. Bên người mấy cái này thân nhất anh em, Quách Soái vừa La Văn Kiệt đều đang vì mình công tác, trên tay đều có mình cho bọn hắn lưu cổ phần. Một khi đến lúc đó tập đoàn dưới cờ nhà ai công ty đưa ra thị trường, hai người trên cơ bản liền có thể thực hiện hiện giai đoạn tài phú tự do. Nhưng là Mã Tiểu Soái không được, a hắn cùng Tống Lâm Lâm đều tại mình lập nghiệp, trên tay không có tập đoàn cổ phần của công ty. Đến lúc đó một khi đưa ra thị trường, hai người trên cơ bản không chiếm được tiền gì. Mã Tiểu Soái là Trần Phàm để ý nhất một người bạn. Trước đó vì cam đoan hai người hữu nghị thuật ý, Trần Phàm một mực không có mời đối phương đến tập đoàn công tác. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, giống như lại đối Mã Tiểu Soái không quá phù hợp a, nếu không tới thời điểm đưa ra thị trường trước đó, vụ trộm cho đối phương lưu một bộ phận cổ phần. Bất quá lấy Trần Phàm đối Mã Tiểu Soái hiểu rõ, gia hỏa này rất không có khả năng tiếp nhận. Ai, xem ra vẫn phải muốn cái biện pháp khác. Trần Phàm cảm thấy có chút buồn cười, mình bây giờ càng giống là một cái lề mề chậm chạp lão mụ tử. Muốn giúp các huynh đệ một thành, nhưng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố huynh đệ nhóm lòng tự trọng. Quá khó khăn. Vài ngày sau, Tống Lâm Lâm cuối cùng quyết định mua xuống Dương Quang Hoa vườn 144 bình cái kia phòng ở nàng cùng Mã Tiểu Soái chỉ xuất tiền đặt cọc, còn lại vay từ Trần Phàm nơi này mượn. Ước định trong vòng 5 năm trả sạch. 5 năm sau phòng này giá cả chỉ ít tăng gấp đôi, kỳ thật thì tương đương với Trần Phàm thông qua loại phương thức này tặng không hai người một bộ phòng ở về phần Quách Soái cùng La Văn Kiệt, hai người thì là mua một bộ phá dỡ phòng. Ngược lại hai người cũng không có ý định rời đi qua ở, liền nghe Trần Phàm lưu tại trong tay che năm nay các loại tăng giá trị lại bán đi, coi như là quản lý tài sản. Trần Phàm bên này, vì nhiều bồi tôn được sơ, hiện tại trên cơ bản đã đem thời gian làm việc cho sửa lại. Trừ phi công ty có chuyện trọng yếu, nếu không Trần Phàm đều là buổi sáng đi công ty, buổi chiều nghỉ ngơi. Đem tất cả hội nghị cùng công tác tận lực đều điều đến buổi sáng đến, dạng này buổi chiều liền có thể chuyên môn ngồi tiếp Tô Nhược Sơ. Vừa mới bắt đầu mấy ngày còn tốt, Tô Nhược Sơ rất hưởng thụ cái gì cũng không làm sinh hoạt. Nhưng là không đến nửa tháng, nha đầu này liền cảm giác có chút nhàm chán. Ngày này Trần Phàm từ công ty trở về, đưa cho Tô Nhược Sơ một cái hồ sơ túi. "Đây là cái gì?" Trần Phàm cười nói, "Vậy ngươi không phải cả ngày nói nhàm chán sao? Ta giúp ngươi tìm một ít chuyện làm." "Thật?" Tô Nhược Sơ lập tức hưng phấn mà ngồi xếp bằng đến trên ghế salon, bắt đầu hủy đi hồ sơ túi. "Đem chân cầm xuống đi." Trần Phàm vội vàng đem nha đầu này bàn chân nhỏ đem thả xuống đi. "Lại đem nhi tử ta để hỏng đi." Tô Nhược Sơ chừng Trần Phàm một chút. "Hừ, cả ngày liền biết con của ngươi. Đến lúc đó nếu là cái khuê nữ, ta nhìn ngươi làm sao xử lý? Còn có thể làm sao xử lý? Nam hải nữ hải ta đều ưa thích. Không phải có một câu như vậy sao? Sinh con trai làm heo nuôi, sinh khuê nữ khi công chốn nuôi." Tô Nhược Sơ mở ra hồ sơ túi, hứng thú bừng bừng từ bên trong móc ra một sấp văn bản tài liệu. Kết quả nhìn một hồi, biểu lộ trở nên hơi kinh ngạc. "Cái này là cái gì a? Nhìn không minh bạch sao? Ta lấy tập đoàn danh nghĩa thành lập một nhà hội ngân sách. Người ưa thích tinh không, ta liền đặt tên gọi Phồn Tinh Từ Thiện Cơ Kim Hội. Ta dự định đem nhà này hội ngân sách tặng cho người làm lễ vật. Đưa cho ta." Tô Nhược Sơ hơi kinh ngạc, nhưng ta không hiểu quản lý hội ngân sách a. Trần Phát tiếu, "Ai bảo ngươi tự mình quản lý, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chuyên nghiệp giúp ngươi quản lý. Vậy ta làm cái gì?" Tô Nhược Sơ trừng mắt to, khờ dại nhìn qua Trần Phàm. Cho dù là đã tốt nghiệp mấy năm, hơn 20 tuổi, nàng vẫn như cũ thường xuyên bộc lộ ra loại này ngây thơ thuần túy biểu lộ. Mà Trần Phàm ưa thích chính là như vậy Tô Nhược Sơ. "Người phụ trách dùng tiền." Trần Phàm vừa cười vừa nói, "Quỹ từ thiện mà, nói trắng ra là liền là dùng tiền làm việc tốt thôi. Người tâm địa thiện lương như vậy, thường xuyên đồng tình kẻ yếu, đồng tình trên núi những hài tử kia. Hiện tại ta tại thủ đô bên kia góp chí ít 10 hy vọng tiểu học, những hạng mục này tất cả đều treo ở cái này chỗ Phồn Tinh Từ Thiện Cơ Kim Hội bên trong. Về sau liền giao cho ngươi đến xử lý. Nhiệm vụ của ngươi liền là phụ trách cùng thuộc đô lâm quản lý hợp tác, chăm chăm vào những cái kia làm công trình, đem trường học cho đúng giờ bảo chất bảo lượng hoàn thành. Đây chỉ là cái thứ nhất hạng mục, về sau ngươi còn có thể xét duyệt cái khác từ thiện hạng mục, chỉ cần ngươi xét duyệt thông qua, hội ngân sách đều có thể xuất tiền đi trợ giúp cần trợ giúp người." Tô Nhược Sơ nghe được trừng to mắt. "Cái kia, phải cần rất nhiều tiền a?" "Sợ cái gì?" Trần Phàm bĩu môi một cái, "Chẳng lẽ ngươi quên, lao công ngươi ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Nói xong Trần Phàm đưa tay nhẹ nhàng đem Tô Nhược Sơ ôm chầm đến, tựa ở trên bờ bay. Về sau a, ta liền phụ trách kiếm tiền, ngươi đây liền phụ trách giúp ta dùng tiền. Ngươi nhìn, vợ chồng đồng tâm, phối hợp được nhiều hoàn mỹ. Tô Nhược Sơ ánh mắt sáng rực nhìn qua Trần Phàm, đột nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng tại Trần Phàm trên mặt hôn một cái. Lão công, cảm ơn ngươi. Đây là ta nhận được lễ vật tốt nhất. Chương 1173, tuyển chỉ bố cục chương 1173, tuyển chỉ bố cục. Từ khi Trần Phàm cho an bài hội ngân sách công tác về sau, Tô Nhược Sơ đột nhiên lập tức có động lực, cũng không tiếp tục cảm thấy sinh hoạt nhàm chán, mỗi ngày đều trở nên tinh thần mười phần. Nhất là vừa nghĩ tới hội ngân sách là tại làm từ thiện, chuyện của mình làm đều là có ý nghĩa, nàng càng thêm động lực mười phần. Nguyên bản còn dự định chậm rãi đem hội ngân sách gánh hát cho dựng lên đến, nhưng nhìn đến cô vợ trẻ nóng như vậy chung, Trần Phàm cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, thuê lại lâu văn phòng, sắp xếp cẩn thận làm việc vật phẩm, từ tập đoàn bên này điều mấy cái nhân viên tạm thời đi qua hỗ trợ xử lý công việc thường ngày. Về phần hội ngân sách vận chuyển, cần nhân viên chuyên nghiệp, Trần Phàm cũng mở ra giá cao, chuẩn bị đào người. Mặt khác Trần Phàm đem Lâm Tuyết phương thức liên lạc nói cho Tô Nhược Sơ. Hai ngày này, Tô Nhược Sơ cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh điện thoại cùng Lâm Tuyết câu thông một chút tiến triển. Biết Tô Nhược Sơ thân phận là bà chủ, cho nên Lâm Tuyết không dám chút nào lãnh đạm, không riêng báo cáo trường học tuyển chỉ tiến độ, còn thông qua bưu kiện phát tới đại lượng hiện trường ảnh chụp. Lần này tục đô bên kia hết thảy báo lên 15 cái huyện, chung hơn 30 chỗ xin xây trường học báo cáo. Tô Nhược Sơ mình không quyết định chắc chắn được, thế là cùng Trần Phàm thương lượng. Trần Phàm đối thủ đô cũng không tính hiểu rõ, nhưng là hắn đối với kiếp trước trận kia động đất lớn thật sự là ký ức khắc sâu. Thế là từ trên máy vi tính tìm ra thủ đô địa đồ, sau đó căn cứ địa đồ đánh dấu đi ra tâm động đất thụ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất mấy cái hương chấn. Cuối cùng Trần Phàm tại trên địa đồ tiêu chú 10 nơi vị trí. Đây chính là hắn chọn lựa xây trường học hương chấn. Cái này 10 trường học, trong đó có 7 chỗ tất cả đều ở vào địa chấn ảnh hưởng nghiêm trọng nhất Vân Xuyên, Bắc Xuyên, Miên Trúc. Này địa phương, còn lại 3 chỗ cũng bị chọn lựa tại phụ cận mấy cái hương chấn. Sở dĩ làm như vậy là Trần Phàm vì che giấu hai mắt người, nếu không đến lúc đó địa chấn đến một lần, kết quả ngươi cái này 10 trường học tất cả đều ở vào tâm động đất vị trí, cái kia không có cách nào giải thích ra đem chọn lựa tốt trường học vị trí dùng bưu kiện cho Lâm Tuyết phát quá khứ. Đồng thời Trần Phàm còn cố ý tiêu chú mấy câu. Thứ nhất, thư kim chẳng mấy chốc sẽ đúng chỗ. Thứ hai, có thể nhiều liên hệ mấy nhà có thực lực công ty xây dựng đồng thời khởi công. Tốc độ muốn nhanh, khối lượng muốn tốt. Thứ ba, kháng chấn, chống chấn động khối lượng tiêu chuẩn là cứng nhắc quy định, không thể sửa đổi. Trừ cái đó ra, Trần Phàm còn đơn độc gọi điện thoại để Lâm Tuyết đem câu lạc bộ khảo tra kết quả cho mình phát một phần báo cáo tới. Hắn đồng dạng muốn tuyển chọn mấy chỗ địa phương, chuẩn bị xây câu lạc bộ. Vô luận là câu lạc bộ vẫn là trường học, trong phòng không gian cùng bên ngoài không gian đều tương đối lớn, đến lúc đó một khi địa chấn tiến đến, tuyệt đối có thể đến giúp rất nhiều người. Trần Phàm không phải thánh nhân, cũng không phải đổ phu máu lạnh. Hắn làm không được đại nạn trước mặt giả bộ vô sự phát sinh, nhưng là hắn có không thể bạo lộ bí mật của mình, cho nên chỉ có thể dùng phương thức của mình, tận khả năng rất nhiều giúp một số người. Lâm Biết ở trong điện thoại biểu đạt nhân thủ không quá đủ vấn đề. Trước mắt câu lạc bộ nhân viên trước mặt chỉ có thể duy trì câu lạc bộ vận chuyển. Nhưng là Trần Phàm lập tức lên một lượt ngựa hai cái hạng mục, chỉ dựa vào Lâm Tuyết một người, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trần Phàm nói cho đối phương biết, lập tức liền sẽ cho nàng phái nhân thủ quá khứ. Vân Hải bên này Vân Trương câu lạc bộ đã phát xuống thông chi. Câu lạc bộ đem chọn lựa một nhóm ưu tú nhân viên tiến về thủ đô công tác. Phàm là quá khứ nhân viên, chức cấp đều tại vốn có trên cơ sở bên trên điều một cấp. Nhất là rất nhiều công tác đầy 2 năm trở lên lão công nhân, quá khứ liền là cửa hàng trưởng. Mà những cái kia biểu hiện xuất sắc cửa hàng trưởng thì là trực tiếp phái đi qua trở thành câu lạc bộ tầng quản lý nhân viên. Không có cách nào, lần này lập tức khởi công câu lạc bộ nhiều lắm, nhân thủ không đủ, chỉ có thể từ tổng bộ bên này chọn lựa. Trần Phàm lo lắng ly biệt quê hương đi tỉnh ngoài bên trên ban, có ít người sẽ có ý nghĩ. Thế là cố ý cho thấy, nếu như không muốn đi lời nói, có thể sớm tuyên bố, câu lạc bộ sẽ không ép buộc. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đi, không riêng chức vị có tấn thăng, còn mỗi tháng đều sẽ đạt được một bút ngoài định mức đi công tác trợ cấp. Tin tức này vừa ra, toàn bộ câu lạc bộ sôi trào. Vừa lên đến liền là 10 cái chi nhánh. Lão bản thật sự là quá có tiền. Đương nhiên, mọi người càng nhiều vẫn là quan tâm lần này tinh anh chọn lựa. 10 cái chi nhánh a cái kia phải cần bao nhiêu cửa hàng trưởng, bao nhiêu trung tầng quản lý. Mà công nhân viên mới nghĩ thì là, lão công nhân cùng trung tầng quản lý du tẩu, vậy cái này bên cạnh tầng quản lý chẳng phải là muốn lập tức chống đi rất nhiều chức vị đến. Mình có phải hay không có cơ hội? Trong lúc nhất thời, toàn bộ câu lạc bộ người người phấn khởi, liền lên ban trạng thái đều phát sinh rất lớn cải biến. Từng cái lúc làm việc tích cực biểu hiện, liền là hy vọng quản lý có thể nhìn ở trong mắt. 3 ngày thời gian, câu lạc bộ hoàn thành lần đầu khảo hạch, tổng cộng có nhóm đầu tiên 20 tên công nhân viên chức bị mang đến thủ đô. Những nhân viên này bên trong có kinh nghiệm phong phú, tầng quản lý cũng có biểu hiện xuất sắc, lão công nhân viên chức. Chờ bọn hắn đến thủ đô, sẽ phối hợp Lâm Tuyết giám sát câu lạc bộ kiến thiết, mà tương lai, bọn hắn sẽ trở thành chi nhánh nòng cốt lực lượng. Nhóm thứ 2 tinh anh khảo hạch vẫn còn tiếp tục, cùng ngày đồng thời, câu lạc bộ bên này đã ban bố thông báo tuyển dụng quảng cáo, nhất định phải tích cực bổ sung máu mới. Thời gian lặng lẽ đi vào tháng 6, Trần Phàm hỏi thăm Tô Nhược Sơ đối với hôn lễ có ý nghĩ gì. Tô Nhược Sơ lắc đầu biểu thị mình không có ý kiến gì. Trần Phàm không hiểu, các ngươi nữ hải tử không phải đối với hôn lễ luôn luôn tràn đầy đủ loại huyễn tưởng sao? Chẳng lẽ ngươi liền một điểm ý nghĩ không có? Tô Nhược Sơ mỉm cười nói, có thể gả cho ngươi, ta liền rất thỏa mãn về phần hôn lễ như thế nào xử lý, ta cũng không thèm để ý. Một câu đem Trần Phàm nói đến khỏe miệng bật lên. Miệng nhỏ ngọt như vậy, khiến cho ta đều không có ý tứ. coi như ngươi hôn lễ không có gì ý nghĩ, một chuyện khác ngươi có phải hay không nên để tâm chút?
Chuyện gì?
Tô Nhược Sơ nghi ngờ hỏi. Trần Phàm cười khổ, chúng ta tháng 10 lúc kết hôn, cái này đều tháng 6 có phải hay không phải chuẩn bị từ sớm đập ảnh chụp cô dâu?
A.
Tô Nhược Sơ lập tức sửng sốt. Ta đều đem chuyện này đem quên đi. Trần Phàm lắc đầu, ngươi a, ta nhìn ngươi là hận không thể đem tất cả thời gian tất cả đều đầu nhập vào hội ngân sách đi lên. Còn như vậy, về sau ta không cho ngươi quản lý. Nghe xong lời này, Tô Nhược Sơ vội vàng gắt gao ôm lấy Trần Phàm cánh tay.
Đừng mà.
Ta nghe ngươi vẫn không được mà.
Vậy ngươi nói, ảnh chụp cô dâu ngươi có ý nghĩ gì?
Tô Nhược Sơ cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu. Trần Phàm thở dài một tiếng, đưa tay méo méo nha đầu này chóp mũi.
Ngươi a,
cùng nữ hải tử khác hoàn toàn không đồng dạng. Ta là như thế này suy tính, đã quyết định hôn lễ tại Vân Hải tổ chức, vậy chúng ta hình kết hôn, ta muốn mang ngươi ra ngoại quốc đập. Coi như là mang ngươi thuận tiện du lịch, thuận tiện đem hình kết hôn cho đập.
Tô Nhược Sơ ánh mắt sáng lên.
Tốt. Bất quá tiếp lấy lại mặt lộ xoắn xuýt. Thế nhưng là đi xa nhà thật tốt mấy ngày, a hội ngân sách bên này vẫn phải cùng thuộc đô hy vọng tiểu học kết nối đâu. Trần Phàm thật sự là bị đánh bại.
Xin nhờ.
Đập hình kết hôn a cả một đời liền lần này. Chúng ta có thể hay không trước tạm thời đem thả xuống trường học sự tình, đem những này công tác giao cho Lâm Tuyết, lại nói, có bất kỳ sự tình, đều có thể điện thoại liên lạc mà.
Gặp Trần Phàm buồn bực biểu lộ, Tô Nhược Sơ vội vàng dựa đi tới kéo Trần Phàm cánh tay.
Được rồi được rồi. Tất cả nghe theo ngươi có được hay không? Chương 1174, ô nữ đồng học ngao ngao khóc chương 1174, ô nữ đồng học ngao ngao khóc ta tất cả nghe theo ngươi.
Tô Nhược Sơ ngẩng đầu tại Trần Phàm trên mặt ba tháp hôn một cái.
Nàng đã nắm giữ Trần Phàm tính cách, biết nên làm như thế nào sẽ để cho Trần Phàm lập tức bắt đầu vui vẻ.
Quả nhiên, một nụ hôn xuống dưới, Trần Phàm lập tức bị câu trở thành bệnh lên miệng, lại bắt đầu hắc hắc cười ngây ngô.
"Vậy ngươi nói, ảnh chụp cô dâu ngươi muốn đi chỗ nào đập?"
Tô Nhược Sơ chăm chú nghĩ một hồi.
"Ta thích biển cả, ưa thích tinh không, ưa thích giáo đường." Trần Phàm vỗ tay phát ra tiếng, "Không có vấn đề."
"An bài."
Tô Nhược Sơ hiếu kỳ hỏi, "Chúng ta đi mấy ngày a?"
"Một tuần a, ta tính qua, các loại chúng ta kết hôn thời điểm, bụng của ngươi liền muốn lộ ra mang thai, khi đó liền không thích hợp đi xa nhà, cho nên tạm thời không pháp luật tuần trăng mật. Tuy ý lần này ta muốn thừa dịp bụng của ngươi còn không có lớn, mang ngươi ra ngoài du lịch thuận tiện đem hình kết hôn cho đập coi như là sớm tuần trăng mật.
Như thế nào?"
Tô Nhược Sơ cười lại hôn Trần Phàm một bụng.
"Lao công ta thật thông minh."
"Trêu chọc ta?"
"Có phải hay không trêu chọc ta?
Có tin hay không ta hiện tại lập tức đưa ngươi giải quyết tại chỗ."
Tô Nhược Sơ cười khanh khách, "Ta vậy mới không tin.
Ta thế nhưng là mang bảo bảo đâu.
Ngươi cái gì cũng không dám làm."
Trần Phàm cười hắc hắc, "Kỳ thật, còn có một loại hấp tinh đại pháp."
"Cái gì hấp tinh đại pháp?"
Tô Nhược Sơ không hiểu.
Trần Phàm đội ho một tiếng, sau đó ngượng ngùng chỉ Tô Nhược Sơ miệng nhỏ.
Tô Nhược Sơ qua mấy giây mới đột nhiên kịp phản ứng, trong nháy mắt nháo cái đỏ thắm mặt.
"Trần Phàm,
ngươi không biết xấu hổ."
Chán ghét nói xong cầm lấy trước mặt gối ôm liền hướng Trần Phàm đập tới.
Trần Phàm vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng núp ních thai khí, thương tổn chúng ta bảo bảo."
"Hừ,
ta liền muốn để bảo bảo nhìn xem hắn ba ba tư tưởng đến cùng có bao nhiêu dơ bẩn."
Trần Phàm một mặt ủy khuất.
"Cô vợ trẻ, này làm sao liền gọi bẩn tiểu đâu? Ta trước đó nhìn qua một quyển sách, phía trên nói bình thường vợ chồng sinh hoạt, kỳ thật không nên lên trước đến liền thân mật, hẳn là trước như thế, tại như thế, sau đó như thế. Cuối cùng mới là hai người như thế." Tô Nhược Sơ bị Trần Phàm phen biểu diễn này làm đến không kèm được.
Một giây pha công.
Phúc.
Lập tức bật cười.
Đưa tay ôm bụng, nằm trên ghế salon cười khanh khách.
Trần Phàm vội vàng đi qua che đối phương miệng.
"Đừng cười.
Lại đem ta bảo bảo cho bật cười.
Đi ra tốt hơn, để hắn xem thật kỹ một chút, cha của hắn là như thế nào đùa nghịch lưu manh."
Trần Phàm cười nói, "Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mỗi người là như thế nào đi tới nơi này trên thế giới này đều rất lưu manh."
Tô Nhược Sơ sững sờ, tiếp lấy đỏ mặt bắt đầu đập Trần Phàm cánh tay.
"Ngươi chán ghét, chán ghét.
Đùa nghịch lưu manh."
Trần Phàm hắc hắc cười to, một tay đem Tô Nhược Sơ kéo vào trong ngực, sau đó một cái nụ hôn dài xuống dưới.
Phản phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, qua rất lâu mới tách ra.
Tô Nhược Sơ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trừng mắt hai mắt thật to, lông mi thật dài nháy nháy, bị nhãn hàng thu, vũ mị dáng vẻ thật sự là để cho người ta muốn kéo vào trong ngực hảo hảo chịu mến một phiên.
Ông Tô Nhược Sơ nằm trong ngực, Trần Phàm một cái tay nhẹ nhàng phóng tới đối phương trên bụng. Hắn gần nhất rất ưa thích động tác này, phản phất có thể cảm nhận được trong bụng hải tử mỗi ngày phát sinh biến hóa.
"Có thể cảm nhận được sao?"
"Ân."
"Bảo bảo nói gì?"
"Hắn nói muốn uống sữa."
"Ta để hắn lăn, cha ngươi ta còn không có uống đâu."
Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng nện cho Trần Phàm một cái đôi bàn tay trắng như phấn.
"Không có chính hình.
Thương lượng với ngươi vấn đề."
Trần Phàm mỉm cười, "Nói thôi.
Chúng ta đi đập ảnh chụp cô dâu thời điểm, có thể kêu lên Tống Lâm Lâm cùng Mã Tiểu Soái sao?
Lúc trước hai người bọn họ kết hôn thời điểm, cũng rất khó khăn, với lại không có ra ngoài hưởng tuần trăng mật.
Ta muốn cho Tống Lâm Lâm theo giúp ta cùng nhau đi."
Trần Phàm cười,
"Coi như ngươi không nói, ta đến lúc đó cũng sẽ gọi bọn họ.
Không riêng gọi hắn hai, Quách Soái cùng Kiệt Ca bên kia đều hỏi một chút, nguyện ý đi có thể cùng đi."
Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì,
"Ai, ngươi nói đến thời điểm muốn hay không mang cha mẹ cùng nhau đi à?"
Tô Nhược Sơ nghĩ nghĩ, "Nếu không chỉ đem cha mẹ ngươi đi thôi.
Cha mẹ ta đoán chừng sẽ không đi.
Cha ta gần nhất còn đang vì tính tiền sự tình phiền một đâu, đoán chừng không có khả năng đáp ứng."
Trần Phàm lắc đầu, "Đó còn là quên đi thôi.
Cha mẹ ta càng không khả năng đi.
Bọn hắn bình thường căn bản muốn không bỏ được dùng tiền, ta cho lúc trước tiền của bọn hắn, hai lão cho hết tổn."
Tô Nhược Sơ cười cười, "Vậy liền kết hôn về sau lại tìm cơ hội,
đến lúc đó chúng ta một nhà ba người mang lên hai nhà trưởng bối cùng đi ra du lịch. Nghe ngươi.
Trung tuần tháng 6, Trần Phàm lái xe tới đến Đại học Thành. Mấy hôm không có tới Đại học Thành. Nhìn xem xung quanh lui tới sinh viên, cùng những cái kia tay cầm tay hoặc là ấp ấp ôm ôm cùng một chỗ tiểu tình nữ, Trần Phàm nhịn không được cảm khái, người tuổi trẻ bây giờ so với chính mình khi còn đi học mà còn muốn mở ra. Đương thời mình cùng Tô Nhược Sơ cũng không dám tại nơi công cộng dạng này ấp ấp ôm ôm. Hôm nay hắn không phải đến Vân Hải Đại học, mà là tới đón người. Cao Tiểu Hy cùng Cao Tiểu Hổ cái này hai tỷ đệ tháng này tốt nghiệp đại học. Nhìn phía xa kéo lấy dương hành lý đi tới hai tỷ đệ, Trần Phàm cười phất phất tay. "Tỷ phu." Cao Tiểu Hy hưng phấn mà hô lớn một tiếng, sau đó kéo lấy dương hành lý một đường chạy chậm tới. Tiểu Hy lại đẹp lên. Trần Phàm cười trêu ghẹo một câu. "Tỷ phu, ngươi lại mở ta trò đùa." Cao Tiểu Hy hơi đỏ mặt, có chút nhăn nhó trừng mắt liếc Trần Phàm. Thật tình không biết, Trần Phàm lời này thật đúng là không phải nói đùa. 4 năm trước, Trần Phàm lần thứ nhất gặp Cao Tiểu Hy hai tỷ đệ thời điểm, khi đó hai người còn một mặt ngây ngô non nớt, đối tương lai tràn đầy ước mơ cùng hiếu kỳ. Bây giờ thời gian 4 năm đi qua, lại nhìn cái này hai tỷ đệ đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt từ trên xuống dưới, hoàn toàn nhìn không ra mảy may năm đó vết tích. "Tỷ phu, chúng ta đi cái nào a?" Sau khi lên xe, Cao Tiểu Hy cười hỏi một câu. "Về nhà." "Ngươi biểu tỷ ở nhà đã làm tốt cơm. Hôm nay cố ý căn dặn ta tới đón hai người, chính là muốn hảo hảo chúc mừng hai người tốt nghiệp." Trần Phàm quay đầu sau này sắp xếp nhìn thoáng qua, "Tiểu gì? Tốt nghiệp cảm giác như thế nào?" Cao Tiểu Hổ vẫn như cũng là bộ kia cao lạnh diễn xuất, chỉ bất quá bây giờ tại Trần Phàm trước mặt, hắn không có chút nào giá đỡ, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kích động. Tới Vân Hải đến trường, hai năm này hắn mới hiểu được, chính mình cái này tỷ phu rốt cuộc mạnh cỡ nào, bao nhiêu lợi hại. Cho dù là chính mình trường học những bạn học kia, từng cái cơ hồ tất cả đều nghe nói qua Trần Phàm cố sự. "Ta cảm giác rất tốt." Cao Tiểu Hổ nói một câu. Cao Tiểu Hy thì là nhanh chóng nói, rất hưng phấn, rất kích động, đương nhiên cũng rất thương cảm. Trần Phàm cười hỏi, "Nói thế nào?" "Hưng phấn là bởi vì tốt nghiệp, lập tức sẽ tham gia công tác, đối tương lai tràn đầy ước mơ cùng chờ mong. Thương cảm thì là tốt nghiệp, cùng đám bạn tốt tất cả đều đường ai nấy đi tỷ phu, hai ngày này chúng ta phòng ngủ bọn tỷ buổi ăn cơm đều ôm ở cùng một chỗ khóc." Trần Phàm cười cười, "Chúng ta năm đó cũng giống vậy. Các ngươi năm đó trong phòng ngủ cũng ôm ở cùng một chỗ khóc?" "Vậy không có. Chúng ta năm đó ôm nữ đồng học ngao ngao khóc." Cao Tiểu Hy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bên cạnh ha ha cười to bên cạnh phát ra uy hiếp. "Tỷ phu, ngươi xong. Ngươi chờ ta trở về liền nói cho biểu tỷ." Chương 1175, cái nhà này nàng định đoạt. Chương 1175, cái nhà này nàng định đoạt. Đây là Cao Tiểu Hy cùng Cao Tiểu Hổ lần đầu tiên tới lương trường núi biệt thự. Xe vừa mới tiến đại môn, hai người liền thấy choáng. Sau khi xuống xe, nhìn xem trước mặt biệt thự này, Cao Tiểu Hy ha to mồm, hơn nửa ngày không có phản ứng kịp. "Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian vào nhà a." Trần Phàm thúc giục một câu, kết quả vừa vào nhà, hai người lại bị rung động. "Quá đẹp." "Tỷ phu, cái này, phòng này xài hết bao nhiêu tiền a?" "Thật tốt mấy triệu a." Cao Tiểu Hổ sợ hãi thán phục mà hỏi thăm. Trần Phàm vừa cho hai người tìm dép lê bên cạnh cười, "Không kém bao nhiêu đâu." "Hoa, hơn mấy trăm vạn a." Cao Tiểu Hổ cảm khái, "Ta đã lớn như vậy đều không gặp qua nhiều tiền như vậy." Lúc này Tô Nhược Sơ vừa vặn bưng một bàn rau từ phòng bếp đi ra, Cao Tiểu Hy lập tức hét lên một tiếng, vọt tới. "Biểu tỷ, nhà ngươi cái phòng này thật sự là quá đẹp. Ta mặc kệ, về sau ta muốn thường xuyên tới đây chơi." Tô Nhược Sơ đem thả xuống đĩa, vừa cười vừa nói, "Tùy ngươi, nghĩ đến tùy thời có thể tới." Trần Phàm ngươi đi qua, Ôn Nhu đem Tô Nhược Sơ trên người tạp dề tiếp xuống. "Đi." "Tiếp xuống ngươi cùng với nàng hai trò chuyện một ít ngày, còn lại giao cho ta a." Tô Nhược Sơ nói khẽ, "Rau đều chuẩn bị đầy đủ trực tiếp xào là được." "Tốt." Trần Phàm quay đầu hướng hai người cười nói, "Trên bàn cơm có hoa quả, tự mình rửa ăn a, ngươi biểu tỷ mang bầu, đừng để nàng chiếu cố các ngươi." "Ta đi tẩy." Cao Tiểu Hổ chủ động nhấc tay, cầm lấy trên bàn hoa quả tiến vào phòng bếp. Cao Tiểu Hy thì là hưng phấn mà kéo Tô Nhược Sơ cánh tay. "Biểu tỷ, ngươi bây giờ cảm giác gì? Có thể cảm giác được tiểu bảo bảo tồn tại sao?" Tô Nhược Sơ cười nói, "Lúc này mới mấy tháng á, làm sao có thể cảm giác được. Bất quá, tỷ phu ngươi ngược lại là thường xuyên cùng bảo bảo nói chuyện phiếm, còn nói có thể cảm giác được bảo bảo đáp lại." Cao Tiểu Hy khanh khách một tiếng, "Tỷ phu của ta đó là muốn hải tử muốn điên rồi, mơ mộng hao huyền đâu." Tô Nhược Sơ dùng ngón tay chọc lấy nha đầu này cái chán một cái, lại nói bậy. Chan đây một bàn đồ ăn, bốn người ngồi tại trước bàn ăn. Trần Phàm giơ lên trong tay chén rượu, "Hôm nay liền là cái phổ thông tụ hội. Chén rượu thứ nhất này đâu, ta cùng các ngươi biểu tỷ, chúc mừng hai ngươi tốt nghiệp." "Ta ơn biểu tỷ." "Ta ơn tỷ phu." Cao Tiểu Hy ngon mà cười, bưng lên trước mặt rượu đỏ nhấp một miếng. "Nô, cái này rượu đỏ uống ngon thật. Chúng ta phòng ngủ trước đó tụ hội cũng uống qua rượu đỏ, thế nhưng là vì sao hương vị khác biệt lớn như vậy chứ?" Trần Phàm cười nói, "Đương nhiên lớn. Ngươi uống bình này rượu đỏ là người khác tặng cho ta, từ Âu Châu nhập khẩu tới, riêng này một bình giá cả liền 10.000 nhỏ khối tiền." Cao Tiểu Hy kinh ngạc che miệng. "Đây chẳng phải là nói, ta vừa rồi uống một hớp rơi mất chí ít 100 khối." Trần Phàm bị chọc cười. "Không kém bao nhiêu đâu." Cao Tiểu Hy lập tức trừng to mắt, vội vàng túi đầu đưa tay trên lưng vết rượu liếm sạch sẽ. "Vậy cũng không có thể lãng phí." Trần Phàm cười lắc đầu, nói thật, hắn thích vô cùng Cao Tiểu Hy tính cách, hoạt bát sáng sủa không làm bộ. "Ngươi nếu là ưa thích, ta nơi đó còn có một bình, ngươi thời điểm ra đi mang đi." Cao Tiểu Hy lắc đầu, "Vẫn là thôi đi. Mắc như vậy rượu, ta mang về cho ai uống ta đều cảm thấy lãng phí. Bởi vì hôm nay không có người ngoài, đều là người trong nhà, bởi vậy trên bàn cơm không khí rất nhẹ nhàng. Cao Tiểu Hy cùng Cao Tiểu Hổ riêng phần mình hàn huyên trò chuyện cuộc sống đại học, chuyện lý thú. Tóm lại, Cao Tiểu Hy đối với mình đại học hết thảy đều rất hài lòng. Duy nhất không hài lòng một điểm liền là tình cảm lưu luyến. Dùng chính nàng mà nói, mình nhất định là mệnh trung chú định tình cảm long đong, đại học nói chuyện hai lần yêu đương, kết quả gặp phải tất cả đều là cặn bã nam. Cao Tiểu Hổ liền khác biệt, nhân gia đại nhị nói chuyện một cái đối tượng, một mực tiếp tục đến tốt nghiệp. Với lại sau khi tốt nghiệp, vì chút tình cảm này, Cao Tiểu Hổ quyết định dũng cảm truy yêu, theo bạn gái muốn đi phương nam. Thật quyết định muốn theo tới. Tô Nhược Sơ cười hỏi một câu. Cao Tiểu Hổ gật gật đầu. Ta cùng với nàng tán gẫu qua, đã ba mẹ nàng không nguyện ý nàng tốt nghiệp lưu tại bên này, cái kia chỉ có ta cùng với nàng cùng nhau đi phương nam. Trần Phàm đem một cái lột tốt tôm bự phóng tới Tô Nhược Sơ trước mặt trong âm, thuận miệng nói ra. Trước mắt đến xem, phương nam thành thị phát triển được so phương bắc muốn nhanh rất nhiều. Đi phía nam, chưa chắc là một chuyện xấu, tối thiểu tìm việc làm nhiều cơ hội không ít. Cao Tiểu Hổ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Nhược Sơ hỏi, cái kia cô cùng Dượng là cái gì thái độ? Cha mẹ ngươi thế nào nói? Cao Tiểu Hổ có chút lúng túng, Cao Tiểu Hy thì là nói ra, cha ta ủng hộ, mẹ ta không quá đồng ý. Nói trong nhà liền một đứa con trai, nuôi nhiều năm như vậy, trở thành bạch nhãn lang, đi ra ngoài cho người ta làm con rể tới nhà. Một câu đem Trần Phàm làm vui vẻ. Tô Nhược Sơ trừng mắt liếc Trần Phàm. Trần Phàm cười khoát khoát tay, mẹ ngươi lời nói này đến thật có ý tứ. Loại chuyện này không thể gấp, hảo hảo cùng bọn hắn giảng. Lại nói ngươi là vì tình yêu quá khứ, nhưng là cũng không có ảnh hưởng tìm việc làm a. Nói cho bọn hắn, hai ngươi trước mắt còn chưa tới nói chuyện cưới gả thời điểm, ai cũng không biết tương lai thế nào. Nhưng là chí ít ngươi một mực tại cố gắng, để bọn hắn minh bạch ngươi ý nghĩ, ngươi đối chút tình cảm này coi trọng, bọn hắn hẳn là sẽ lý giải. Cao Tiểu Hổ gật gật đầu. Ngược lại mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, ta đã quyết định. Cao Tiểu Hy trừng mắt liếc đệ đệ, ta nhìn ngươi chính là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, ngươi cũng phải vì ba mẹ ta suy tính một chút. Một người tốt nghiệp chạy xa như thế thành thị, bọn hắn chẳng lẽ không nghĩ ngươi sao? Cao Tiểu Hổ không nói lời nào, cắm đầu ăn cơm. Trần Phàm cười nói sang chuyện khác. Tiểu Hy đâu? Sau khi tốt nghiệp cái gì dự định? Ta muốn lưu ở Vân Hải. Cao Tiểu Hy có chút mong đợi nhìn xem Trần Phàm, tỷ phu, trước đó ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta. Trần Phàm sững sờ, ta đáp ứng ngươi cái gì? Cao Tiểu Hy lập tức gấp, ngươi đã đáp ứng ta giúp ta tìm việc làm, còn nói để cho ta tiến công ty thực tập. Trần Phàm tưởng tượng, còn giống như thật có chuyện như thế. Ngươi muốn vào Phi Phạm Truyền Thông thực tập? Ừ, Cao Tiểu Hy liền nội vàng gật đầu. Tỷ phu, ngươi không biết, Phi Phạm Truyền Thông tại trường học của chúng ta thuộc về Minh Tinh công ty, học viện chúng ta tất cả học sinh tốt nghiệp nguyện vọng lớn nhất liền là muốn tiến vào Phi Phạm Truyền Thông. Trần Phàm cười khổ, ta cũng không biết công ty của ta nổi danh như vậy. Ngươi còn đừng không tin. Phi Phạm Truyền Thông có đại minh tinh dịu dàng, còn làm ra bước lượn như vậy ngẫu tượng Nam Hải, còn có hiện tại đang tại thu Trung Hóa hảo thanh niên chúng ta đồng học đều tại nhìn đâu. Thị phu, ngươi nói ta đi báo danh tham gia được hay không? Trần Phàm sững sờ, ngươi muốn báo danh tuyển tú ca hát? Đúng à, bạn nhất ta được tuyển chọn nữa nha, nói không chừng về sau ta cũng có thể trở thành đại minh tinh. Trần Phàm cười gật gật đầu, có thể ai chúng ta cái tiết mục này không hạn chế tuổi tác, không hạn chế nghề nghiệp, ai cũng có thể báo danh. Tốt cái gì tốt? Tô Nhược Sơ trừng mắt liếc Trần Phàm, sau đó cùng Cao Tiểu Hy dặn dò. Ngươi đừng loạn dày vò a, cha mẹ ngươi thế nhưng là căn dặn ta xem trọng ngươi. Cao Tiểu Hy lập tức có kẻ mặc cả. Không đi chọn tú cũng được, cái kêu biểu tỷ ngươi phải đồng ý tỷ phu để cho ta tiến Phi Phạm Truyền Thông. Tô Nhược Sơ, cha mẹ ngươi nói, không muốn để cho ngươi tiến ngành giải trí. Cao Tiểu Hy lập tức lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu tư thế. Tỷ phu Trần Phàm thì là cười nún núm bay. Ít mở số gì? Cái nhà này nàng định đoạn. Chương 1176, mang ngươi hóng gió một chút. Chương 1176, mang ngươi hóng gió một chút biểu tỷ. Vậy ta không tham gia hải tuyển, đi tỷ phu công ty bên trên bàn cũng có thể à? Tô Nhược Sơ nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi có thể không dựa vào tỷ phu ngươi thân phận, lấy một cái bình thường nhân viên thân phận thực tập, đồng thời thông qua thực tập khảo hạch, ta sẽ đồng ý. Đương nhiên không có vấn đề a. Cao Tiểu Hy cười nói, ta vốn là không có ý định dựa vào ta tỷ phu quan hệ, ta muốn bằng mượn cố gắng của mình bên trên bàn kiếm tiền. Trần Phàm cười hỏi, vậy ngươi tính toán đến đâu rồi cái bộ môn? Cái nào bộ môn sao? Cao Tiểu Hy cao mày lầm vào suy nghĩ. Trần Phàm giới thiệu nói, Phi Phạm Truyền Thông bộ môn phân chia nhiều vô cùng, ngoại trừ sản xuất bộ, còn có biên kịch bộ môn, nghệ nhân kết nối bộ, quảng cáo truyền thông bộ, tống nghệ bộ, ta muốn đi tống nghệ bộ. Cao Tiểu Hy lập tức làm quyết định. Biểu tỷ không cho ta lẫn vào ngành giải trí sự tình, nhưng là ta tiến tống nghệ bộ, bắt đầu lại từ đầu học tập cũng có thể a. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái tống nghệ tiết mục là như thế nào chế tác, nói không chừng tương lai ta cũng có thể một mình đảm đương một phía, độc lập chế tác một cái nóng nảy tống nghệ tiết mục đâu. Trần Phàm giơ ngón tay cái lên, có chí khí. Cao Tiểu Hy lẽ lưỡi, đương nhiên ta vẫn là có tư tâm tiến tống nghệ bộ, ta có thể khoảng cách gần nhìn xem những cái kia minh tinh. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, vậy liền cho ngươi một tuần thời gian giải quyết hết sau khi tốt nghiệp tất cả việc tư, sau đó ngươi vẫn phải về nhà đi một chuyến a, sau khi trở về liền chính thức bên trên ban, như thế nào? Cao Tiểu Hy vội vàng nói, không dùng đến một tuần, ba ngày như vậy đủ rồi. Tỷ phu, ta sau khi vào sở có thể tham dự Trung Hóa hảo thanh niên cái này ngắn tiết mục thu sao? Có thể a, ngươi trước từ cơ bản nhất thực tập sinh bắt đầu làm lên a, bất quá phải làm cho tốt chịu khổ dự định. Không có vấn đề, ta không sợ chịu khổ. Cao Tiểu Hy lời thề son sắt. Sau 4 ngày, Cao Tiểu Hy chính thức bên trên ban, Trần Phàm đem nàng ném cho Mạc Tư Vũ. Đồng thời căn dặn nói cho đối phương biết, không cần đặc thù chiếu cố, cứ dựa theo phổ thông thực tập sinh đến đối đãi.
Cao Tiểu Hổ thì là vì truy cầu tình yêu, bồi tiếp bạn gái đi phương Nam thành thị. Biết được Trần Phạm ảnh chụp cô dâu muốn đi Âu Châu quay chụp, còn có thể đi theo cùng nhau đi du lịch. Tất cả vé máy bay ăn ngủ tiêu phí toàn bộ từ Trần lão bản tính tiền, La Văn Kiệt cái thứ nhất liền báo danh. Hắn đã sớm muốn xuất ngoại nhìn một chút. Tống Lâm Lâm cũng rất tâm động, nhưng là Mã Tiểu Soái nhà hàng bận quá, nàng không cách nào làm quyết định. Ngược lại là Mã Tiểu Soái trực tiếp đáp ứng. Kết hôn đến nay, Mã Tiểu Soái vẫn cảm thấy thật xin lỗi Tống Lâm Lâm, ngay cả hưởng tuần trăng mật đều không có. Vừa vặn lần này thừa dịp các huynh đệ đều tại một khối, hắn nguyện ý đem thả xuống công tác, bồi Tống Lâm Lâm hảo hảo mà đi ra ngoài chơi một chuyến. Liên là Quách Soái bên này không đi được, gần nhất công ty cho dàn nhạc an bài mấy cái âm nhạc tiết biểu diễn cơ hội. Quách Soái bạn gái Miêu Miêu là dàn nhạc chủ sướng, đi không được. Cho nên Quách Soái phải bồi bạn gái, liền đi không được nữa. Trần Phàm đồng dạng đem tin tức cáo chi Ngô Địch. Vốn cho là Ngô Địch bên này muốn lên ban không có cách nào đi, không nghĩ tới Địch ca cặp vợ chồng vậy mà ngạnh sinh sinh mời một tuần giả, đầy đủ dữ dội. Xuất phát thời gian định tại cuối tháng. Trần Phàm thông chi mọi người có thể đơn giản chuẩn bị một chút cần mang đồ vật. Công ty bên này, tất cả hạng mục đều tại đều đâu vào đấy đang tiến hành, tạm thời không cần Trần Phàm quan tâm. Duy nhất để Trần Phàm để ý liền không phải là Phàm khoa học kỹ thuật bên này bị rỗ lọc đỉnh hạng mục nghiên cứu phát minh tiến độ. Tại Trần Phàm kế hoạch bên trong, bị rỗ lọc đỉnh hạng mục này thật sự là quá trọng yếu. Tiếp trước thời điểm, bị rỗ lọc đỉnh chỉ có kinh khủng lưu lượng, nhưng lại chưa cho Tân Lang mang đến bao lớn lợi nhuận thu nhập. Dù là đằng sau Tân Lang làm rất nhiều nếm thử, nhưng như cũng không có tìm được một cái ổn định lợi nhuận điểm. Mà Trần Phàm bên này, một trong những mục tiêu của hắn, liền để cho bị rỗ lọc đỉnh ít nhất cũng phải đạt tới tiếp trước loại trình độ kia lưu lượng. Dù là lợi nhuận ít điểm, Trần Phàm cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì tại Trần Phàm kế hoạch bên trong, Mịp Rỗ Lọc Đỉnh không phải dùng để kiếm tiền. Hắn dự định đem Mịp Rỗ Lọc Đỉnh chế tạo thành mình tập đoàn chiến lược tuyên truyền bình đại. Về sau chỉ cần mình nắm giữ Mịp Rỗ Lọc Đỉnh, liền có thể tùy thời nắm giữ dư luận, tùy thời đối với mình tập đoàn sản phẩm làm ra marketing cùng tuyên truyền. Trừ cái đó ra, có Mịp Rỗ Lọc Đỉnh cái này bình đại, trong tương lai Trần Phàm cũng tương đương với nắm giữ một viên tự vệ vũ khí hạt nhân. Nếu là có người muốn nhằm vào Trần Phàm, vậy liền để hắn thử một chút hắc liệu bay lượn trời, tại nóng lục soát trên bảng bá bảng tư vị. Nói trắng ra là, tại Trần Phàm trong mắt, Mịp Rỗ Lọc Đỉnh trong tương lai định vị tức là công kích địch nhân mâu, cũng là bảo vệ mình vẫn. Mấy ngày nay Trần Phàm cơ hồ một mực ngâm tại phi phạm khoa học kỹ thuật, nội bộ thảo luận sẽ một mực tại tiến hành, thậm chí có mấy lần Trần Phàm đều tự mình hạ tràng gõ lên dấu hiệu. Hạng mục này tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ suất. Đương nhiên, dựa theo trước mắt tiến độ, cuối năm trước đó hoàn thành cuối cùng phiên bản, sau đó khai triển phạm vi nhỏ nội bộ khảo thí hẳn là không vấn đề gì. Giữa trưa tại phi phạm khoa học kỹ thuật nội bộ quán cơm, cùng Lương Thực Sơ đẳng một đám tầm quản lý ăn một bữa cơm. Hiện nay, tại toàn bộ phi phạm khoa học kỹ thuật, Trần Phàm cái kia chính là thần đồng dạng tồn tại. Lam ít công trình sư, đám người này có lẽ đối với Trần Phàm thương nghiệp thành tựu sẽ cảm thấy bội phục, nhưng là muốn để bọn hắn sợ hai thán phục cùng khăng khăng một mực còn không quá dễ dàng. Nhưng là hai ngày này, khi tất cả người chính mắt thấy Trần Phàm dấu hiệu lập trình năng lực, mọi người liền tâm phục khẩu phục. Đến tận đây, cũng giải khai tất cả mọi người một cái nghi hoặc. Cái kia chính là trên phố nghe đồn, năm đó Trần Phàm món tiền đầu tiên là bán mất tên miền lưới có được, hiện tại xem ra, đây là sự thực. Lái xe trở về tập đoàn trên đường, tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Trần Phàm ngoài ý muốn bắt gặp một cái thân ảnh quen thuộc. Đinh Điểm. Thời gian này, Đinh Điểm không có ở tập đoàn, một người chạy đến bên ngoài tới. Chẳng lẽ là đi ra ăn cơm? Trần Phàm đang chuẩn bị ấn còi chào hỏi thời điểm, lại chú ý tới Đinh Điểm đi theo phía sau một chiếc xe, một cỗ hoàn toàn mới nhập khẩu lao vụ đại dê đối phương không nhanh không chậm đi theo Đinh Điểm sau lưng, người lái xe một bên chậm rãi đi theo còn vừa thò đầu ra hướng Đinh Điểm hô hào cái gì. Đáng tiếc Đinh Điểm đầu đều không trở về, căn bản vốn không làm để ý tới. Trần Phàm hiếu kỳ, không rõ ràng đây là cái gì xáo lộ. Gặp hai người ngoặt đi một con đường khác, Trần Phàm nghĩ nghĩ, lâm thời sửa lại lộ tuyến, cũng đi theo gạt quá khứ. Lao vụt đại dê bên trên nam nhân không biết nói cái gì, ven đường Đinh Điểm cuối cùng là có phản ứng. Chỉ thấy Đinh Điểm trực tiếp quay người, sau đó hướng đối phương dựng lên một cây ngón giữa. Thấy cảnh này, theo ở phía sau xem trò vui Trần Phàm nhịn không được cười lên. Không hổ là Đinh Điểm, thật bá khí. Một màn này tựa hồ chọc phải đại dê bên trên người, đi theo lớn tiếng phát nổ vài câu nói tục. Nhưng là Đinh Điểm đã không thèm để ý đối phương, trực tiếp đứng tại ven đường nhìn chung quanh, tựa hồ chuẩn bị gọi taxi xe. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nhấn ga lái xe toàn quá khứ. Một cái phanh lại vững vàng dừng ở Đinh Điểm bên người. Hạ xuống cửa sổ xe, Trần Phàm cười thò đầu ra. Mỹ nữ, dáng dấp xinh đẹp như vậy, mang người hóng gió một chút ta. Đinh Điểm có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy khỏe miệng hơi bình lên, cất bước đi tới. Tốt. Một màn này, trực tiếp để lao vụt đại dê bên trên nam tử trợn tròn mắt. Chương 1177, cực độ tự luyến đồ chơi chương 1177, cực độ tự luyến đồ chơi Đinh Điểm căn bản vốn không để ý tới đằng sau tên kia, trực tiếp mở cửa xe, ngồi xuống chỗ kế bên tài xế. Lái xe. Trần Phàm mỉm cười, chậm rãi nổ máy xe. Đây là tình huống gì? Đinh Điểm lãnh hừ một tiếng, đừng hỏi. Lao nương phiền đây. Trần Phàm lắc đầu, dứt khoát không hỏi, chuyên chú lái xe. Bất quá tiếp xuống đi cái nào a? Còn có thể đi cái nào? Đương nhiên là đi công ty. Được rồi, hiện tại ngươi tối lại, ta cho ngươi làm lái xe. Vừa dứt lời, đằng sau chiếc kia lao vụt đại dê đột nhiên bật lên, vượt qua Trần Phàm về sau, thắng gấp một cái đứng tại phía trước. May mắn Trần Phàm tay mắt lanh lẹ, sớm đạp xuống phanh lại. Đại dê bên trên nam tử mở cửa xuống xe, sau đó đi tới dùng sức gõ gõ cửa sổ xe. Phanh phanh phanh. Xuống xe. Đinh Điểm không để ý tới. Đối phương gõ cửa sổ lực đạo càng lúc càng lớn. Đinh Điểm phiền, trực tiếp hạ xuống cửa sổ xe mang to. Ngươi có bị bệnh không? Có bệnh liền đi nhìn bác sĩ có được hay không? Nam tử này lại cười nhạt một tiếng, Đinh Điểm, đừng quên là mẹ ngươi cực lực tại cha mẹ ta trước mặt chào hàng ngươi. Là mẹ ngươi cảm thấy hai ta phù hợp, ta mới đến tìm ngươi. Vì hôm nay cùng ngươi gặp mặt, ta đều chuyên môn từ chối đi một cái trọng yếu đi, ngươi bây giờ không rên một tiếng, cùng người khác liền đi là có ý gì? Đinh Điểm không nói trợn mắt chừng một cái, Đường Bân, ngươi đừng quên, năm trước ta liền đã nói với ngươi, hai ta không thích hợp, ta đối với ngươi không có hứng thú. Là ngươi một mực đối ta dây dưa không rõ, ta đối với ngươi những cái kia non nớt tán gái thủ đoạn căn bản vốn không cảm thấy hứng thú, hiểu không? Trước đó không nổi giận là bởi vì hai ta người nhà đều biết, là vì chiếu cố cha mẹ ngươi bề mặt, là ta không muốn thương tổn ngươi. Nhưng là mấy ngày nay, ngươi không cảm thấy ngươi có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng đáng ghét sao? Hôm qua ta đều minh xác biểu thị qua, hai ta không có khả năng. Xin ngươi về sau đừng lại đến quấy rối ta. Ta có hay không nói qua? Vậy ngươi hôm nay còn chạy tới là có ý gì? Tôn trọng là lẫn nhau. Đã ngươi không tôn trọng ta, vậy ta tự nhiên không cần lại bận tâm ai bề mặt. Gọi Đường Bân nam tử này nghe xong sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, chú ý tới đang tại bắt quái Trần Phàm, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngươi trước đó cự tuyệt ta, nói mình có người thích, liền là gia hỏa này. Đinh Điểm biểu lộ biến đổi, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng đỏ ửng. Chuyện này không mượn ngươi xem bảo. Ai nói ta không xem bảo? Hai chúng ta nhà phụ mẫu đều gặp mặt, đều đồng ý hai ta cùng một chỗ. Vì ngươi, qua hết năm ta ngay cả nước ngoài công tác đều từ bỏ. Ngươi chính là của ta vị hôn thê. Bây giờ nghĩ đổi ý ta cho ngươi biết. Đã chậm. Đinh Điểm nhìn xem gia hỏa này, lắc đầu. Bệnh tâm thần. Chúng ta đi. Không cần để ý hắn. Trần Phàm treo ngược lại cản, xe lui lại. Kết quả cái này Đường Bân đột nhiên căm tức xông lên, nhấc chân muốn đạp xe. Nhưng là Trần Phàm điều khiển tay lái, ô tô một cái linh hoạt tẩu vị, trong nháy mắt tránh ra, đồng thời lui về sau một khoảng cách lớn. Đường Bân bị lóe một cái lảo đảo, có chút căm tức đứng tại đường cái ở giữa ngăn cản đường đi. Trần Phàm mặt không biểu tình, trực tiếp một cước chân ga đạp xuống, ô tô trong nháy mắt oanh minh xuống tới. Mắt thấy còn có không đến 5-6 mét khoảng cách lúc, Đường Bân sợ hãi, chật vật tránh ra nhảy tới bên đường. Sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. Gia hỏa này bị dọa phát sợ. Bất quá tỉnh táo lại về sau, một cỗ to lớn xấu hổ cảm giác cùng phẫn nộ trong nháy mắt phun lên đầu. Cỏ. Đường Bân đột nhiên tiến lên, lên xe, cấp tốc chuyển xe sau đó một cước chân ga đuổi theo. Đây chính là lần trước cái kia đối tượng hẹn hò. Trần Phàm vừa lái xe vừa cười hỏi một câu. Đinh Điểm trên mặt còn mang theo đỏ ửng, nghe Trần Phàm lời nói, tức giận hừ lạnh một tiếng. Có chút nam nhân thật sự là tự luyến đến cực hạn, đem người khác khách khí khi mình lực lượng. Cảm thấy mình đẹp trai được thiên hạ vô địch, giống như tất cả nữ nhân đều nên ưa thích hắn đồng dạng. Trần Phàm cảm thấy buồn cười, xem ra Đinh Điểm lần này thật bị gia hỏa này tức giận đến không nhẹ. Ngươi cười cái gì? A, ta không có cười a. Ngươi cười? Không có không có. Thử. Đừng cho là ta không thấy được. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta xấu mặt đặc biệt có ý tứ? Trần Phàm vội ho một tiếng, tuyệt đối không có. Ta là ủng hộ ngươi. Giống như vậy tự luyến nam nhân, liền nên dạng này đối phó, hung hăng phê phán hắn, cho hắn biết, mình cùng ven đường thối cứt chó không có gì khác biệt. Đinh Điểm liếc qua Trần Phàm, lười nhắc nói chuyện. Trần Phàm nhếch miệng lên. Rất ít nhìn thấy ngươi như thế sinh khí a. Thử. Đó là bởi vì ta rất ít nhìn thấy như thế cực phẩm nam nhân. Hai người đang nói, đằng sau chiếc kia lao vụt đại dê đuổi theo tới. Gia hỏa này thật đúng là kiên trì bền bỉ a, quá có nghị lực. Trần Phàm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, thế nào nói? Đinh Điểm lanh tiếng nói, còn phải hỏi sao? Gia tốc, hất ra hắn. Có hạn nhanh a đại tỷ, ngươi thiếu điểm này tiền phạt sao? Không phải vấn đề tiền, là muốn trừ điểm. Tốt tốt tốt, lập tức hất ra hắn. Nhìn thấy Đinh Điểm phảng phất muốn giết người ánh mắt, Trần Phàm quả quyết lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là không đợi hắn bên này gia tốc đâu, sau lưng chiếc kia lao vụt đại dê lại giống như là như bị điên, trực tiếp gia tốc đuổi theo. Phanh! Đầu xe đụng phải Trần Phàm chiếc xe này đằng sau đuôi xe bên trên. Hai chiếc xe đứng tại bên đường. Đinh Điểm giật nảy mình, đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Phàm, kết quả phát hiện Trần Phàm mặt không biểu tình, mở cửa xe xuống xe. Đinh Điểm vội vàng xuống xe đuổi theo. Trần Phàm đường vòng sau xe nhìn thoáng qua, cửa xe đã lom xuống một bộ phận, đuôi xe đèn cũng đụng hư một cái. Mà cái kia Đường Bân thì là sau khi xuống xe đứng ở một bên chậm rãi xem náo nhiệt, không có chút nào đụng vào xe về sau bối rối cùng tự trách. Ngươi có bị bệnh không? Đinh Điểm dẫn đầu nhịn không được bay thẳng đến Đường Bân mắng lên. Ngươi có phải hay không trời sinh não tàn, tiểu não không phát đạt, vẫn là sinh ra liền đầu óc thiếu sợi dây? Bệnh tâm thần. Đối mặt Đinh Điểm quá mắng, Đường Bân cũng không sinh khí, ngược lại là chậm rãi từ túi lấy ra thuốc lá, đốt lên một chi hút. Thấy cảnh này, Đinh Điểm càng là nổi nóng. Trần Phàm kiểm tra một chút đụng địa phương, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra chụp mấy bức ảnh chụp. Tiếp lấy bắt đầu gọi điện thoại. Đầu tiên là gọi cho công ty bảo hiểm, sau đó lại đánh cảnh sát giao thông điện thoại. Cuối cùng lại đánh 110. Sau khi đánh xong, Trần Phàm dứt khoát cũng không đi đồng dạng móc ra thuốc lá, đốt một điếu bắt đầu các loại cảnh sát giao thông tới. Đinh Điểm khẩn trương đi tới, không có sao chứ? Trần Phàm lắc đầu, không có việc gì. Đã báo cảnh sát giao thông các loại cảnh sát giao thông tới xử lý a. Đinh Điểm còn chưa nói cái gì, đối diện Đường Bân lại cười lạnh một tiếng. Báo? Tùy tiện báo. Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Không phải liền là bồi thường tiền sao? Không quan trọng, lão tử là có tiền. Bồi thường nổi. Trần Phàm cao mày nhìn thoáng qua đối diện, sau đó vừa nhìn về phía Đinh Điểm. Loại này hai thiếu đồ chơi, ngươi trước đó là thế nào chịu đựng hắn dây dưa ngươi lâu như vậy? Đinh Điểm có chút bất đắc dĩ.
hắn mụ mụ cùng ta mẹ nhận biết, là năm đó bạn học cũ. Trần Phàm giật mình, nói như vậy, hai người trước đó đã sớm quen biết. Đinh Điểm trợn mắt chừng một cái, nhận biết cái rắm. Gia hỏa này lúc còn rất nhỏ liền bị cha mẹ đưa ra nước ngoài. Sớm biết hắn là như thế cái đồ chơi, lão nương lúc trước ngay cả gặp mặt cũng sẽ không gặp. Chương 1178, không tiếp thụ hòa giải. Chương 1178, không tiếp thụ hòa giải. Đinh Điểm hoàn toàn không ngờ tới Đường Bân gia hỏa này ngoại trừ cực độ tự luyến bên ngoài, vẫn là người điên. Người không sao chứ? Đinh Điểm có chút bận tâm nhìn thoáng qua Trần Phàm. Nàng có chút ấy nấy, bởi vì chính mình sự tình đem Trần Phàm dính dấp vào. Trần Phàm lắc đầu, không có việc gì. Ngược lại là ngươi không sao chứ? Vừa rồi có hay không làm bị thương? Ta nịt dây nịt an toàn. Đinh Điểm tự trách nói, nếu không ngươi đi trước cá ta ở lại chờ cảnh sát giao thông. Trần Phàm lắc đầu, ta là chủ xe, chờ một lúc cảnh sát giao thông tới ta không được tại hiện trường a. Đinh Điểm có chút xấu hổ, ta chính là sợ ảnh hưởng ngươi chính sự. Bất quá ngươi yên tâm, sửa xe tiền ta đến chỗ. Gặp Đinh Điểm khẩn trương lại tự trách dáng vẻ, Trần Phàm nhịn không được cười lắc đầu. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi như thế ngượng ngùng bộ dáng. Đinh Điểm khó được không cùng Trần Phàm mạnh miệng, mà là buồn bực nói, ta làm sao biết gặp được loại này tên điên. Đối diện Đường Bân một mực tại ngậm thuốc lá thở ơ lạnh nhạt, kết quả từ đầu tới đuôi Đinh Điểm một mực tại cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm, căn bản không ai để ý tới hắn bên này. Cái này khiến Đường Bân càng thêm ghen ghét dữ dội, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc đó vụng trộm gọi điện thoại, đối diện cái kia hai người cũng không quan tâm. Đại khái qua mười mấy phút, cảnh sát giao thông đến. Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát giao thông lộ diện một cái, liền lấy điện thoại di động ra trước tiên đem hiện trường ảnh chụp vỗ một cái, đồng thời hỏi thăm sự cố quá trình. Không đợi Trần Phàm mở miệng, Đinh Điểm lập tức chỉ một ngón tay. Hắn ở phía sau ác ý chặn đuôi. Cảnh sát giao thông quay đầu nhìn về phía Đường Bân, Đường Bân thì là cười lạnh một tiếng. Ta chỉ là bình thường lái xe, không cẩn thận đụng vào. Không phải liền là sửa xe sao, tiền ta bỏ ra. Lúc này một cỗ 110 cỗ xe cũng lái tới. Thấy cảnh này, cảnh sát giao thông rõ ràng sửng sốt một chút. Ai đánh 110? Trần Phàm mở miệng, ta đánh. Vừa rồi ra hỏa này cố ý đụng xe của ta, tạo thành chặn đuôi, ta hoài nghi hắn ác ý trả thù. Tha mẹ nó cái rắm. Lao tử rõ ràng là bình thường chạy, là không cẩn thận đụng vào. Một câu đem Đường Bân cho chọc giận, chỉ vào Trần Phàm chửi ầm lên. Trần Phàm lại mặt không biểu tình, tình huống cụ thể các ngươi có thể điều ven đường giám sát đến xác nhận, ngoài ra ta có thể cam đoan, gia hỏa này vừa rồi lái xe nhất định siêu tốc. Trừ cái đó ra, trên xe của ta có hậu đưa camera, ta có thể cho các ngươi cung cấp hắn ác ý xung đột nhau hành hung chứng cứ. Nghe xong lời này, Đường Bân biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút. Không đợi cảnh sát giao thông cùng cảnh sát tra hỏi, Đường Bân đột nhiên mở ra vô lại hình thức. Hắn nói bậy, ta là bình thường chạy. Xung đột nhau cũng là ngoài ý muốn. Ngược lại là gia hỏa này cướp đi bạn gái của ta, ta vừa rồi chỉ là muốn đem bạn gái của ta cho đuổi trở về thôi. Nghe xong lời này, hiện trường cảnh sát nhịn không được hỏi, các ngươi nhận biết? Không biết. Cảnh sát nhướng mày, ngươi tốt nhất nói thật. Đường Bân chỉ một ngón tay, người nam này ta không biết, cái này nữ chính là bạn gái của ta, hắn cướp đi bạn gái của ta, ta chỉ là muốn truy hồi bạn gái của ta mà thôi. Vừa rồi liền là cái ngoài ý muốn, không phải liền là sửa xe mà. Ta có thể bồi thường tiền a? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Đối mặt Đường Bân như vậy vô lại tư thế, Linh Điểm trực tiếp bị buồn nôn đến. Cảnh sát đồng chí, ta có thể nói một chút tình huống sao? Vị này là ta trước đó đối tượng hẹn hò, nhưng là ta rất sớm trước đó liền đã minh xác đối với hắn biểu thị qua, ta không thích hắn, ta cùng hắn không có khả năng. Nhưng là hắn một mực tại làm trầm trọng thêm quấy rối ta, dây dưa ta. Hôm nay cũng là tình huống như vậy, hắn đi ra dây dưa ta, là bằng hữu ta vừa vặn gặp được, giúp ta giải quyết phiền phức. Nhưng là gia hỏa này đâu, lòng mang lửa giận, lúc này mới lái xe đuổi theo, cố ý đụng bằng hữu của ta xe. Đường Bân giận dữ, người đánh rắm. Rõ ràng là hắn cố ý chọc giận ta. Hai chúng ta hôn sự thế nhưng là hai chúng ta nhà phụ mẫu đặt trước tốt. Ta đều không có phản đối, ngươi dựa vào cái gì phản đối? Lúc này một chiếc xe đứng tại bên cạnh, xuống một vị giày tây tơ vàng gọng kính nam sĩ. Đường tiên sinh. Đường Bân nhìn thoáng qua gia hỏa này, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngươi cùng bọn hắn giảng. Tốt. Tơ vàng không đưa tay từ túi lấy ra một trương danh thiếp, trực tiếp đưa cho trước mặt cảnh sát. Ta là Đường tiên sinh đại diện luật sư, chuyện này từ ta đại diện toàn quyền Đường tiên sinh xử lý. Cảnh sát tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho bên cạnh cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông mở miệng nói, đi. Đã các ngươi song phương đều có ý kiến, vậy liền một khối trở về cục nói một chút rõ ràng à. Đinh Điểm có chút nóng nảy, có thể hay không để cho bằng hữu của ta đi trước, ta lưu lại cùng các ngươi quá khứ. Cảnh sát giao thông lắc đầu, không thể. Hắn là sự cố người trong cuộc, nhất định phải trình diện. Trần Phàm vô Đinh Điểm bả vai, đi. Ngược lại hôm nay cũng không có chuyện gì, liền theo đi một chuyến thôi. Đinh Điểm có chút thấy náy, mà trái lại đối diện Đường Bân thì là một mặt cười lạnh. Tơ vàng khung luật sư nhướng mày, tại sao muốn đi cục cảnh sát? Rõ rệt liền là một cái rất phổ thông tai nạn giao thông, bên ta người trong cuộc cũng thừa nhận trách nhiệm tại hắn, với lại nguyện ý bồi thường. Làm gì còn muốn đi cục cảnh sát? Cảnh sát giao thông chỉ Trần Phàm, nhân gia không đồng ý với lại đối phương bạch đây không phải phổ thông tai nạn giao thông, mà là dính líu ác ý siêu tốc xung đột nhau. Cái này tính chất nhưng là khác rồi. Luật sư biểu lộ rõ ràng biến đổi. Vậy các ngươi cũng không thể chỉ nghe tin bọn họ lời nói a? Cho nên mới nói để cho các ngươi đi trong cục nói rõ ràng a. Nói xong cảnh sát giao thông quay đầu nhìn thoáng qua Trần Phàm cùng Đinh Điểm. Xe của các ngươi đến kéo đi sửa chữa. Hai người ngồi trước xe của ta trở về đi. Trần Phàm cười cười, nghĩ không ra có một ngày ta cũng leo lên ngồi xe cảnh sát. Một bên khác, Đường Bân ngồi lên luật sư xe,
vừa lên xe, luật sư liền nhanh chóng hỏi: "Đường tiên sinh, ngươi đem sự tình vừa rồi đi qua kỹ càng cùng ta giảng thuật một lần, tốt nhất đừng có bất kỳ bỏ sót."
"Làm gì?"
Đường Vân có chút khó chịu. Đối phương muốn đem sự tình từ hai nạn giao thông biến thành ác ý xung đột nhau, trong này tính chất nhưng là khác rồi. "Một khi ngồi vững, ngươi là muốn ngồi tù." Đường Vân hừ lạnh, hắn nói ta ác ý xung đột nhau liền đúng vậy a, hắn có chứng cứ sao? Ta còn nói ra hỏa này cố ý khiêu khích đâu. Luật sư cảm thấy mình người cố chủ này thật sự là quá ngu, nếu không phải xem ở cha mẹ ngươi phân thượng, lão tử mới không nguyện ý tiếp ngươi đơn.
"Đường tiên sinh, ngài vẫn là hảo hảo hồi ức một cái vừa rồi quá trình á, không phải bạn nhất thật tiến vào cục cảnh sát, kia không may thế nhưng là chính mình."
Đến đội cảnh sát giao thông đem hai phe tất cả đều an bài tiến vào một cái điều giải thất, chuẩn bị cho song phương làm một cái đơn giản điều tiết. Kết quả vừa vào nhà, không đợi cảnh sát giao thông mở miệng, vị kia tơ vàng gọng kính luật sư liền dẫn đầu mở miệng:
"Cảnh sát giao thông đồng chí, ta cố chủ hy vọng có thể giải quyết riêng hòa giải. Chuyện này trách nhiệm chủ yếu vẫn là tại chúng ta bên này. Chúng ta nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm, đồng thời nguyện ý bồi thường vị tiên sinh này phí sửa xe dùng. Trừ cái đó ra, ta cố chủ còn nguyện ý làm ra nhất định kim ngạch đền bù. Hy vọng chuyện này liền đến này là ngừng a."
Đường Bân ngồi ở một bên, mặc dù mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng là không có phản đối. Chủ yếu là trên đường tới, luật sư nói với hắn hậu quả để hắn hơi sợ. Vốn cho là phía bên mình đã bỏ lòng tiêu ngạo, chủ động chịu nhận lỗi liền đủ đức. Không nghĩ tới đối diện Trần Phạm lúc này lại đột nhiên nói một câu:
"Thật có lỗi, chúng ta không tiếp thụ giải quyết riêng hòa giải."
Chương 1179, ngươi làm chủ. Chương 1179, ngươi làm chủ. Trần Phạm lời kia vừa thốt ra, đối diện luật sư biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Nguyên bản còn muốn mở miệng nói vài lời hữu ích hòa hoãn một cái bầu không khí, kết quả không nghĩ tới bên người Đường Bân đột nhiên nhịn không được, vỗ bàn một cái đứng lên.
"Cỏ,
không hòa giải cũng không cùng giải, thật coi lão tử sợ ngươi a."
"Tiểu tử, ngươi có loại liền đợi đến, nhìn cuối cùng ai làm cháu trai."
"Lăn tăn cái gì?"
"Tòa hạ."
Một bên phụ trách điều giải cảnh sát giao thông chừng Đường Bân một chút, sau đó nhìn về phía Trần Phạm:
"Các ngươi xác định không hòa giải đúng không?"
Trần Phạm nói thẳng: "Đi chương trình a." Cảnh sát giao thông thu hồi trước mặt bản ghi chép, đứng dậy đi ra ngoài, đã không có điều tiết cần thiết. Điều giải trong phòng, đối diện vị luật sư kia chằm chằm vào Trần Phạm, biểu lộ có chút cổ quái. Qua một hồi lâu, tựa hồ thật sự là nhịn không được:
"Cái kia,
phiền phức xin hỏi một chút,
ngài là
Nhược Phạm tập đoàn Trần Phạm Trần tổng sao?"
Trần Phạm lông mày nhíu lại: "Ngươi biết ta?"
Người luật sư này biểu lộ chấn kinh: "Thật sự là ngài? Ta từ vừa rồi đã cảm thấy ngài rất quen mặt, không nghĩ tới thật sự là Trần tổng ngài a."
Luật sư đứng dậy muốn cùng Trần Phạm nắm tay, nhưng là Trần Phạm không có đưa tay.
Người luật sư này đành phải ngượng ngùng lại lần nữa ngồi xuống lại. Lúc này có nhân viên công tác tiến đến, để Trần Phạm cung cấp vừa xuống xe bên trên chạy dụng cụ ghi chép thu hình lại. Thế là Trần Phạm cùng Đinh Điểm tạm thời rời đi. Các loại hai người vừa đi, Đường Bân nhịn không được mắng: "Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Ngươi đến cùng là cái nào đầu?"
Luật sư một mặt im lặng nhìn xem Đường Bân:
"Ngươi có biết hay không hắn là ai?
Lão tử quản hắn là ai?
Hắn là Nhược Phạm tập đoàn Trần Phạm."
Luật sư bó tay rồi: "Đường tiên sinh, có lẽ ngươi một mực tại nước ngoài, đối Nhược Phạm tập đoàn không hiểu rõ, nhưng hắn còn có một thân phận khác, hắn là Vân Hải nhà giàu nhất. Ngươi bình thường một mực dựa vào phụ mẫu bối cảnh ở bên ngoài phách lối đã quen. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, cha mẹ ngươi những cái kia suy nghĩ, tại nhân gia trong mắt, thật không tính là cái gì."
Ngươi Đường Bân sắc mặt khó coi, tựa hồ cũng phát giác được mình giống như đá trúng thiết bản.
Luật sư tiếp lấy lại cho hắn tới một cái bạo kích:
"Đường tiên sinh, ta tất yếu nhắc nhở ngài một câu, tại trên đường cái ác ý xung đột nhau, là một kiện vô cùng nghiêm trọng hành vi phạm tội. Một khi chuyện này ngồi vững, ngài biết hậu quả là cái gì không? Tạo thành hậu quả nghiêm trọng chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn. Chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng chỗ 3 năm trở lên, 10 năm phía dưới tù có thời hạn."
Đường Bân sửng sốt một chút, ánh mắt bên trong đã hiện lên một vòng bối rối. Nhưng là gia hỏa này vẫn như cũ cứng cổ nói ra: "Lão tử sợ hắn a.
Lão tử liền một mực chắc chắn ta không phải cố ý, ta là tới không kịp phanh lại giẫm đụng vào hắn lại có thể làm khó dễ được ta."
Luật sư thở dài một tiếng: "Cái này,
xác thực rất khó phán đoán, nhưng là ngài đừng quên, hắn nhưng là Vân Hải nhà giàu nhất, công ty của hắn có toàn bộ Vân Hải đứng đầu nhất pháp luật đoàn đội. Đối với việc này, nếu như hắn một mực chắc chắn là ngươi cố ý xung đột nhau, vậy ngươi chỉ sợ thật muốn đi vào ngồi xổm đại lao."
Lần này, Đường Bân triệt để luống cuống:
"Ngươi,
ta nên làm cái gì?
Ngươi là luật sư của ta, lão tử dùng tiền thuê ngươi, ngươi mẹ nó làm sao luôn luôn thay người khác nói chuyện?"
Luật sư bất đắc dĩ lắc đầu: "Đường tiên sinh, hiện tại cầu nhỏ không dùng.
Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp khác a.
Tốt nhất tranh thủ cùng hắn hòa giải, sau đó đem chuyện này định tính vì tai nạn giao thông."
Nghe xong lời này, Đường Bân đã không để ý tới nổi giận, vội vàng hấp tấp đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại.
"Uy, mẹ,
ta tựa như là gặp rắc rối phòng quan sát, nhân viên công tác điều lấy chuyện xảy ra hiện trường màn hình giám sát. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy Đường Bân lái mẹ xe đẹp đại dê một đường siêu tốc xông lại, trực tiếp chạm đuôi Trần Phàm ô tô. Từ thu hình lại bên trên nhìn, đối phương thật có siêu tốc hành vi, nhưng là cụ thể có tồn tại hay không ác ý xung đột nhau hành vi, tạm thời không cách nào phán đoán."
Trần Phàm cung cấp mặt khác một đoạn chạy dụng cụ ghi chép thu hình lại.
Là phía trước Đường Bân ngăn lại xe của mình, sau đó cùng Đinh Điểm cãi lộn, cuối cùng nhấc chân đạp xe, tức hổn hển lên xe đuổi theo tới hình tượng. Cảnh sát giao thông sau khi xem xong khẽ gật đầu:
"Có phần này video, đối phương liền có ác ý xung đột nhau động cơ.
Bất quá cũng mẹn mẹn động cơ, nếu như đối phương một mực chắc chắn không có chuyện này, sợ là chúng ta cũng rất khó quyết định hắn liền là ác ý xung đột nhau." trừ phi hắn đụng xe của ngươi về sau, lại làm ra lần thứ hai cố ý va chạm hành vi. Trần Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hai nạn giao thông cùng ác ý phạm tội khác biệt nhưng quá lớn. Một cái khả năng chỉ là phạt 200, một cái khả năng liền là đi vào ngồi xổm chí ít 3 năm đại lao. Trần Phàm bên này cùng cảnh sát giao thông chính trò chuyện, Đinh Điểm đi ra ngoài tiếp điện thoại trở về. Gặp Đinh Điểm biểu lộ cổ quái, Trần Phàm hỏi: "Thế nào?" Đường Bân mụ mụ đánh tới, cho hắn nhi tử cầu tình, nàng muốn giải quyết riêng lời nói không có kể xong, điện thoại lại vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Đinh Điểm biểu lộ hơi đổi, liền vội vàng xoay người đi ra ngoài cửa. "Uy, mẹ nàng điện thoại cho ngươi." Qua vài phút, Đinh Điểm trở về biểu lộ có chút muốn nói lại thôi. Trần Phàm cười nói: "Mẹ ngươi cũng cho cầu mong gì khác tỉnh." Đinh Điểm gật gật đầu: "Mẹ ta cùng Đường Bân mụ mụ là bạn học đại học, quan hệ cũng không tệ lắm. Trần tổng, chuyện này có thể giải quyết riêng sao?" Trần Phàm cười cười: "Ta cùng hắn muốn là không có thủ. Sở dĩ tới đây cũng là vì cho ngươi xả giận. Lại nói ngươi mới là người trong cuộc, ngươi nói làm sao kết cục liền làm sao bây giờ thôi." Đinh Điểm ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảm động. Hắn mụ mụ đáp ứng ta chỉ cần chuyện này có thể giải quyết riêng, đến lúc đó nàng sẽ bảo đảm con trai mình sau này sẽ không lại đến quấy rối ta. Trần Phàm cười nhún nhún vai, xem ra là cái kết quả không tệ. Lúc này vừa vặn bên trong cảnh sát giao thông đi ra, Trần Phàm mở miệng cười nói: "Cảnh sát giao thông đồng chí, chúng ta cân nhắc qua vẫn là lựa chọn giải quyết riêng a." Cái này cảnh sát giao thông nhìn thoáng qua hai người: "Các ngươi nghĩ kỹ, nếu quả thật muốn truy cứu trách nhiệm lời nói, các ngươi nhưng thật ra là có rất lớn phần thắng." Trần Phàm thở dài một tiếng: "Ai, nhân gia vẫn còn con ít, coi như là cho hải tử một cái biết sai liền đổi cơ hội a." Đinh Điểm liếc qua Trần Phàm, luôn cảm thấy Trần Phàm lời này là tại chiếm đối phương tiện nghi. Đã Trần Phàm bên này lựa chọn giải quyết riêng, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Cảnh sát giao thông bên này lúc này đối Đường Bân làm ra xử phạt, trên đường cái nghiêm trọng siêu tốc chạy, tiền phạt 1000. Phát sinh chấm đôi, xét thấy sự cố tình tiết rất nhỏ, tiền phạt 800, mặt khác muốn đối Trần Phàm tổn thất tiến hành bồi thường. Đường Bân bên này không có dị nghị, song phương ký tên, sự tình liền coi như là giải quyết. Từ đội cảnh sát giao thông lúc đi ra, Đường Bân sắc mặt rất là khó coi. Hung tợn trừng mắt liếc Trần Phàm, tựa hồ không quá chịu phục. Kết quả vừa ra khỏi cửa miệng, vừa vặn nhìn thấy vội vã chạy tới phụ mẫu. Đường Bân lập tức giả trang ra một bộ ủy khuất đáng thương tư thế nên đón tiếp lấy. Kết quả vừa tới trước mặt phụ thân, còn chưa kịp khóc lóc kể lể, một cái vả miệng liền vọt tới. "Ba." Đường Bân đều ngộng, bụng mặt một mặt không hiểu. "Cha, về nhà lại thu thập ngươi." Đường Bân phụ thân hung hăng trừng mắt liếc nhi tử, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía cổng mới ra tới Đinh Điểm cùng Trần Phàm. Trên mặt biểu lộ lần nữa một đuổi, một mặt lấy lòng tiến lên đón. Chương 1180, ai gọi điện thoại? Đối mặt người này nhiệt tình, Trần Phàm lông mày cau lại, không có đưa tay. Trung niên nhân này cũng không sinh khí, mà là cười chủ động tự giới thiệu: "Trần tổng, ta gọi Đường Vĩnh Thành, là cái này bất tranh khí gia hỏa phụ thân. Ta tại Vân Hải mở mấy nhà ô tô 4S cửa hàng, chuyên môn làm xe mới cùng xe xỉ cột hẹn buôn bán. Tập đoàn chúng ta trước đó đặt trước thật nhiều chiếc xe, liền là dựa dẫm vào ta mua." Trần Phàm vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi nhìn đối phương. "Trần tổng, hôm nay chuyện này, ngàn sai vạn sai đều là nhi tử ta sai, cảm tạ Trần tổng đại nhân đại lượng, chúng ta cả nhà vô cùng cảm kích." Trần Phàm lúc này mới mở miệng: "Cảm tạ thì không cần, về sau quản tốt con của ngươi a." "Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định hảo hảo giáo dục hắn." "Đúng. Trần tổng, ngài chiếc xe kia tổn thất, ta toàn quyền phụ trách, ngài nếu là tin được ta, có thể đem xe giao cho ta, ta nhất định cho ngài tu được cùng xe mới giống như lúc." Trần Phàm khoát khoát tay, xoay người rời đi. "Không cần làm phiền." Đường Vĩnh Thanh lập tức nhìn về phía Đinh Điểm, trên mặt không có trước đó cái chủng loại kia cao cao tại thượng, mà là trở nên khách khí không ít. "Tiểu Đinh a, đã lâu không gặp. Cha mẹ thân thể cũng còn tốt ta. Hôm nay chuyện này là nhi tử ta không đúng. Thúc thúc xin lỗi ngươi. Mặt khác cảm tạ các ngươi không truy cứu. Ngươi yên tâm, ta cam đoan quản tốt hắn, từ nay về sau tuyệt đối không lại quấy rối ngươi. Sự tình hôm nay cho ngươi tạo thành tổn thất, chúng ta có thể đền bù." Đinh Điểm miễn cưỡng lộ ra một vòng cười khổ. "Thúc, đền bù coi như xong. Ngươi vẫn là quản tốt con của ngươi a." "Nhất định quản, nhất định quản." Mắt thấy Đinh Điểm muốn đi, Đường Vĩnh Thanh ở phía sau hô lớn: "Tiểu Đinh à, làm phiền ngươi giúp thúc thúc cùng Trần tổng hào hào giải thích, nói một chút lời hữu ích a." Bởi vì xe bị đụng muốn kéo đi sửa chữa, Trần Phàm chỉ có thể đứng tại ven đường gọi taxi. Đinh Điểm từ phía sau đuổi theo, đứng tại Trần Phàm bên người, phát ra một tiếng cảm khái: "Ai, có tiền thật tốt." Trần Phàm quay đầu nhìn qua, Đinh Điểm bĩu môi: "Có tiền thậm chí đều không cần nói chuyện, liền có thể để cho người ta chủ động chịu nhận lỗi." Trần Phàm cười nói: "Ta thế nào cảm giác lời này là tại miệng mai ta đây." Đinh Điểm vội vàng khoát tay: "Ngươi đừng có hiểu lầm a, ta thật không có miệng mai ngươi, ta là hâm mộ đâu. Ngươi không biết, mẹ ta mặc dù cùng Đường Bân mẫu thân là bạn học đại học, nhưng là bọn hắn một nhà người tại mẹ ta trước mặt, kỳ thật đều là loại kia cao cao tại thượng, có chút không nhìn chúng người cảm giác. Liên là loại kia mặc dù cùng ngươi có giao tình, thế nhưng là chưa hề đem ngươi trở thành người một nhà, cái chủng loại kia cảm giác ngươi có thể minh bạch đi. Ngươi xem một chút bọn hắn vừa rồi sắc mặt, chỉ có thể nói tiền thật là một cái đồ tốt, ta về sau cũng muốn lừa rất nhiều tiền." Trần Phàm cười: "Lấy thân phận của ngươi bây giờ, tập đoàn ban giám đốc thành viên, bộ phận hành chính phó tổng, có vẻ như không thể so với bọn hắn kém a. Ngươi có phải hay không có nói cho bọn hắn ngươi tại tập đoàn chức vị?" Đinh Điểm nhíu môi: "Chức vị cao có cái gì dùng? Không phải là làm việc cho ngươi. Lại nói, ta cũng không có người nhà kiếm được nhiều a, vẫn là lưng không rất cứng." Trần Phàm đầu đen rau muốn nói: lời này của ngươi nghe làm sao giống như là tại ám phúng ta cho ngươi mở tiền lương không đủ nhiều đâu. Đinh Điểm vừa trừng mắt, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Mặc dù ta là có như thế một điểm ý tứ, nhưng là ngươi không thể nghĩ như vậy à, coi ta là thành người nào. Trần Phàm cười ha ha. Tiếp qua mấy năm, các loại tập đoàn công ty đưa ra thị trường, đến lúc đó ngươi thân là tập đoàn phó tổng, tự nhiên là có cổ phần, đến lúc đó đem cổ phiếu một bán, trực tiếp đem tiền bung ra trên mặt bọn họ, để ngươi cũng trải nghiệm một thanh phú bà cảm giác. Đinh Điểm hừ lạnh một tiếng, cổ phiếu ta mới không bán đâu, ta muốn một mực giữ lại. Ngươi mơ tưởng bức bỏ ta. Trần Phàm giơ ngón tay cái lên, mỹ nữ, có ánh mắt ta. Lúc này vừa vặn xe taxi tới, Trần Phàm mở cửa xe. Một khối về công ty. Ân. Ngồi ở hàng sau, Đinh Điểm hỏi, xe của ngươi ta cho lão Phùng gửi nhắn tin, hắn sẽ phái người đi xử lý. A ngồi ở hàng sau, cái này tựa hồ là lần thứ nhất cùng Trần Phàm nằm cạnh gần như vậy, Đinh Điểm ngược lại là có chút không được tự nhiên. Chính đáng do dự muốn nói gì chủ đề thời điểm, Trần Phàm điện thoại di động trong túi văng lên. Lấy ra xem xét, là cái nơi khác số xa lạ. Trần Phàm nguyên bản không nghĩ tiếp, nhưng là do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn xuống nút trả lời. Uy, Nhược Phàm tập đoàn Trần Phàm, Trần tổng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Trần Phàm nhướng mày, là ta. Ngươi là ai? Đinh Điểm tò mò nhìn về bên này một chút. Thân phận của ta ngươi cũng không cần quản. Ta tìm ngươi là có chuyện cần thông chi ngươi một cái. Nghe nói công ty của ngươi gần nhất đang tại nghiên cứu phát minh một cái cùng loại với nước ngoài Twitter phần mềm. Nghe nói như thế, Trần Phàm biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ngươi là thế nào biết đến? A, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết, ta chỉ là muốn thông chi ngươi một cái. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất, đình chỉ nghiên cứu phát minh công tác. Thứ hai, đem trước mắt nghiên cứu tất cả tư liệu đóng gói bán ra cho ta. Trần Phàm bị chọc giận quá mà cười lên. Dựa vào cái gì? Đối diện cũng đi theo cười ha ha. Chỉ bằng thanh danh của ngươi cùng hiện tại tất cả sản nghiệp sinh ý như thế nào? Trần Phàm, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Ha ha, ngươi hiểu, chỉ là ngươi quên. Không quan hệ, ta có thể cho ngươi một điểm nhỏ tiểu nhân nhắc nhở. Còn nhớ do Ngô Húc không sao? Ngô Húc Côn. Nghe được ba chữ này, Trần Phàm biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Đinh Điểm vẫn đang ngó chừng Trần Phàm quan sát, giờ phút này chú ý tới Trần Phàm biểu tình biến hóa, Đinh Điểm lập tức rõ ràng, xảy ra chuyện. Lập tức đưa tay điệu bộ hỏi thăm Trần Phàm muốn hay không báo động, Trần Phàm lại đưa tay làm một cái ngăn lại động tác. Ta không biết ngươi có ý tứ gì. Ha ha, Trần tổng, ngươi cũng quá có ý tứ. Không quan hệ, nếu như ngươi không nhớ nổi lời nói, ta có thể giúp ngươi nhớ lại một chút. Nô Húc Khôn là thế nào chết? Ta muốn Trần tổng hẳn là sẽ không quên a. Đừng tưởng rằng tự mình làm thần không biết quỷ không hay, trên cái thế giới này liền không có tuyệt đối bí mật. Hiện tại chúng ta phải chăng có thể hảo hảo nói chuyện rồi? Bên đầu điện thoại kia nam nhân cười ha hả tiếp tục nói, muốn bảo trụ thanh danh cùng sản nghiệp của mình, ta khoản giao dịch này coi như có lợi a. Trần Phàm thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngài có chọn sao? Không ngại nói cho ngươi một tiếng. Vô luận là giải quyết Ngô Húc Khôn vẫn là lần này sản phẩm nghiên cứu phát minh, ngươi cũng ngăn cản người khác tài lộ. Tại Vân Hải có lẽ ngươi được cho nhân vật số 1, nhưng là phóng nhãn cả nước một ít người trong mắt, ngươi có lẽ cũng chỉ là một cái có thể tùy ý nắm tiểu nhân vật. Nhớ kỹ, thông minh con kiến là sẽ không lựa chọn cùng voi ngạch háng. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a, đừng đến lúc đó khiến cho gà bay trứng mỡ. Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Đến lúc đó hy vọng ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, đối diện cúp điện thoại. Mà Trần Phàm thì cầm điện thoại cau mày rơi vào trầm tư. Đinh Điểm tò mò hỏi, thế nào? Ai gọi điện thoại? Chương 1181, hợp lý phân tích chương 1181, hợp lý phân tích điện thoại của ai? Trần Phàm không có trả lời Đinh Điểm lời nói, mà là cau mày rơi vào trầm tư. Cú điện thoại này mang đến cho hắn rung động rất lớn. Cũng không phải Trần Phàm cảm thấy sợ sệt, mà là người này lời mới vừa nói bên trong, để lộ ra tới quá nhiều tin tức. Đầu tiên, hắn biết Phi Phàm khoa học kỹ thuật trước mắt đang tại nghiên cứu phát minh mịp rồ lọc đỉnh sự tình. Nói rõ người này đối với mình công ty một mực có nghiên cứu, với lại trọng yếu nhất, Phi Phàm khoa học kỹ thuật có nội ứng. Mịp rồ lọc đỉnh nghiên cứu phát minh hạng mục là toàn bộ công ty trọng yếu nhất, khi tiến vào hạng mục tổ trước đó, tất cả nhân viên đều ký tên hiệp nghị bảo mật. Hiện tại kinh qua bị một ngoại nhân biết nói rõ công ty có nội ứng, không riêng tiết lộ mịp rồ lọc đỉnh bí mật, thậm chí ngay cả bộ môn tiến độ đều toàn bộ tiết lộ. Thứ hai, người này cho Trần Phàm hai cái điều kiện, thứ nhất, đình chỉ mịp rồ lọc đỉnh nghiên cứu phát minh. Thứ hai, lựa chọn đem hạng mục đóng gói bán ra. Đối phương vì sao như thế quan tâm cái này mịp rồ lọc đỉnh hạng mục? Thậm chí không tiếc gọi điện thoại uy hiếp mình, cũng muốn đem hạng mục này nắm bắt tới tay. Trần Phàm phỏng đoán, hợp lý có thể là đối phương cũng đang làm đồng dạng hạng mục, hoặc giả thuyết, đối phương trưởng khống cổ quyền cái nào đó công ty, cũng đang tại làm đồng dạng hạng mục. Người này không rõ ràng chính là, Trần Phàm là cái người chủ sinh. Hắn biết rõ trước mắt nhà kia công ty đang tại làm mịp rồ lọc đỉnh hạng mục. Cho nên người này hoặc là người này thế lực sau lưng, nắm giữ Tân Lang cổ phần, thậm chí còn không ít. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ngô Húc Khôn. Gia hỏa này vậy mà biết Ngô Húc Khôn sự tình. Với lại nghe hắn khẩu khí, tựa hồ đối với Ngô Húc Khôn cũng không làm sao tôn trọng. Ngô Húc Khôn thế nhưng là kinh thành nổi danh đại thiếu thứ nhất. Mà người này ngữ khí thái độ, tựa hồ so Ngô Húc Khôn còn muốn phách lối. Còn có, hắn là như thế nào biết Ngô Húc Khôn chuyện này? Cả sự kiện chỉ có mình cùng người của Bạch Gia biết. Mà Bạch Gia lại không có bán đứng mình lý do. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Mãi cho đến tập đoàn cổng xuống xe, Trần Phàm cũng còn không nghĩ rõ ràng. Đinh Điểm có chút lo lắng nhìn xem Trần Phàm, một đường đi theo đối phương lên lầu tiến vào thang máy, sau đó trở về chủ tịch văn phòng. Trần Phàm sau khi vào nhà, một mực ngồi ở trên ghế salon mà người. Đinh Điểm thì là đứng dậy đi qua tiếp một chén nước cho Trần Phàm lấy tới. "Uy." Đến cùng Đinh Điểm cương muốn mở miệng, kết quả bị Trần Phàm đưa tay đánh gãy. Lấy điện thoại cầm tay ra lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên gọi cho Lương Thực Sơ, trực tiếp nói cho hắn biết hạng mục tổ ra nội ứng. Lương Thực Sơ giật nảy mình, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Bất quá rất nhanh ý thức được lão bản sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, nhất định là đạt được cái gì tin tức xác thực mới có thể gọi điện thoại cho mình. "Ta lập tức khai triển tự tra." Trần Phàm nhắc nhở, "Không cần công khai, muốn âm thầm điều tra. Hạng mục tổ nhiều người như vậy, ai cũng có khả năng để lộ bí mật, tra không được cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên tự tra loại sự tình này, xem vận khí a. Bất quá lao lương, nghiên cứu phát minh tiến độ nhất định phải tăng nhanh." Lương Thực Sơ gật đầu, "Ta hiểu được. Lão bản, phía sau màn người này muốn hay không tra một chút?" Trần Phàm nghĩ nghĩ đem vừa rồi suy đoán của mình nói một lần. Mục tiêu của đối phương liền là muốn chúng ta nghiên cứu phát minh hạng mục. Vì cái gì hắn sẽ như thế quan tâm đâu? Trừ phi hắn có một cái đồng dạng hạng mục đang tại nghiên cứu phát minh, lo lắng không cạnh tranh được chúng ta. Lương Thực Sơ ánh mắt có chút sáng lên. Hắn lập tức nhớ tới trước đó Trần Phàm đề cập qua sự kiện kia, có đồng hành đang tại nghiên cứu phát minh đồng loại sản phẩm. "Lão bản, là Tân Lang." Trần Phàm lắc đầu, "Cũng không nhất định. Ta suy đoán có thể là đối phương nắm giữ Tân Lang phần lớn cổ phần, muốn bằng vào cái này sản phẩm nóng lòng bộ hiện." Lương Thực Sơ lập tức nói, "Cái này dễ thôi, ta có thể tra một chút Tân Lang trước mắt tất cả đại cổ đông, đối với mấy cái này cổ đông làm phân tích, nhìn xem ai nhất có hiểm nghi." Trần Phàm không có cự tuyệt, mà là nhắc nhở lần nữa Lương Thực Sơ chú ý tự tra giữ bí mật tính, không cần khiến cho người bên trong tâm hoảng sợ. Treo Lương Thực Sơ điện thoại, Trần Phàm lập tức lại bắt đầu tại sổ truyền tin tìm kiếm dãy số. Đinh Điểm ở một bên nghe được như lọt vào trong sương ngủ, thực sự nhịn không được. "Uy, đến cùng phát sinh cái gì vậy a? Có người uy hiếp ngươi?" Trần Phàm nhìn thoáng qua Đinh Điểm, gật gật đầu. "Có người để mắt tới phi phàm khoa học kỹ thuật đang tại nghiên cứu mới hạng mục." Đinh Điểm vừa trừng mắt, "Là ai?" Kết quả Trần Phàm không cho nàng giải thích, mà là lại bắt đầu cái thứ hai trò chuyện. "Uy, ngươi ở đâu? Ta muốn theo ngươi gặp một lần." "Tốt, ta lập tức qua khứ." Gặp mặt trò chuyện. Trần Phàm cúp điện thoại, đứng dậy vô ý thức đi sờ túi bên trong chìa khóa xe. Kết quả sờ soạn một cái không, lúc này mới ý thức được xe bị đụng, đã kéo đi sửa chữa. Đinh Điểm lập tức từ túi sách bên trong móc ra một cái chìa khóa. "Lái xe của ta đi thôi." Trần Phàm nhìn thoáng qua Đinh Điểm, đưa tay nhận lấy, quay người liền hướng cổng đi. "Uy." Đinh Điểm đột nhiên gọi lại Trần Phàm. Biểu lộ chần chờ do dự một chút mới mở miệng nói, "Ngươi không nên gấp gáp, cũng tuyệt đối không nên xúc động. Gặp chuyện đừng một người xông về phía trước, còn có chúng ta tất cả mọi người ở đây." Trần Phàm cười cười, "Biết, yên tâm đi. Không phải đại sự gì, ta có thể giải quyết." Trần Phàm lung lay trong tay chìa khóa xe, quay người đi. Lưu lại Đinh Điểm một người đứng tại cổng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khẩn trương. Mở ra Đinh Điểm màu đỏ tiểu bảo ngựa, một đường đi vào khu công nghệ cao điện thoại sản nghiệp nghiên cứu phát minh trung tâm. Nói thật, Trần Phàm không nghĩ tới Bạch Thanh Từ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nơi này khắp nơi đều là khí thế ngất trời máy móc cùng rối bời công trường. Bạch Thanh Từ tiên nữ một dạng nhân vật, làm sao lại tới chỗ như thế đâu? Công điện môn khẩu, Bạch Thanh Từ thay đổi ngày xưa ưu nhã váy dài phong cách, mặc vào một thân quần áo thể thao, dáng người đường cong bị câu lạc đắc nhìn một cái không sót gì. Trên đầu đeo một đỉnh thật to che nắng mũ, lúc này đang đứng tại bên đường, đưa tay tò mò nhìn xung quanh. Một bên Lý Á giơ một thanh che nắng rủ dựa đi tới. "Tiểu thư, vẫn là đi bên trong các loại a, bên ngoài quá nóng." Bạch Thanh Từ lắc đầu, "Ta không nóng. Ta sợ chờ một lúc Trần Phàm tới tìm không thấy ta." Lý Á có chút bất đắc dĩ. Lớn như vậy cái công trường, chỉ có con đường này dây, Trần tổng chỉ cần không phải mù lòa, làm sao có thể không nhìn thấy ngài đâu. Tiểu thư nhà mình ngoài miệng nói xong cùng Trần Phàm không có quan hệ, giữ một khoảng cách. Nhưng là kỳ thật chính nàng cũng không có chú ý, hiện tại đã càng ngày càng để ý Trần Phàm. "Tiểu thư, nếu không ngài vào nhà mát mẻ, ta ở chỗ này trông coi Trần tổng có thể chứ?" Bạch Thanh Từ vẫn như cũ cự tuyệt, điểm lấy mũi chân, một mặt khẩn trương mong đợi nhìn qua xa xa giao lộ. Mắt thấy một cỗ màu đỏ bảo mã chậm rãi từ đằng xa bắn tới, Bạch Thanh Từ căn bản không có hướng phương diện cắt muốn, vẫn như cũ giớn cổ lên nhìn phía xa. Thằng đến màu đỏ tiểu bảo ngựa dừng ở trước mặt nàng, Trần Phàm từ trên xe đi xuống. "Trần tổng." Lý Á dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Bạch Thanh Từ lúc này mới vội vàng quay người nhìn qua, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngoài ý muốn. "Ngươi, ngươi đổi xe." Chương 1182, người giật dây. Chương 1182, người giật dây. "Ngươi có thể hay không liên hệ đến tỷ ngươi?" Phong Nghị vừa thấy mặt Trần Phàm liền trực tiếp ném ra một câu nói như vậy. Bạch Thanh Từ kinh ngạc nhìn qua, "Ngươi muốn tìm tỷ ta? Ngươi không phải có nàng phương thức liên lạc sao?" "Trần Phàm, ta tuần mã số của nàng, đánh tới biểu hiện tắt máy. Ta hoài nghi nàng có phải hay không còn có cái khác mã số." Bạch Thanh Từ nhìn thoáng qua Trần Phàm, nói khẽ, "Ngươi tìm ta tỷ có chuyện gì sao?" Trần Phàm gật đầu, quả thật có chút sự tình. Bạch Thanh Từ cúi đầu, "Kỳ thật, ngươi cùng ta thương lượng cũng giống vậy." Trần Phàm cười khổ, "Ta biết, nhưng là chuyện này phải cùng tỷ ngươi nói." Bạch Thanh Từ lần nữa nhìn thoáng qua Trần Phàm, đứng dậy đi ra ngoài cửa. "Ta gọi điện thoại." Qua vài phút, Bạch Thanh Từ đi trở về. "Cha ta nói tỷ ta trước mắt không tại trong nước, chạy tới Âu Châu trượt tuyết đi. Ta vừa rồi đánh điện thoại của nàng, đồng dạng không ai tiếp. Ta đoán chừng là bởi vì chênh lệch nguyên nhân, tỷ ta lúc này khả năng đi ngủ." Bạch Thanh Từ rất ngạc nhiên, "Ngươi tìm ta tỷ đến cùng chuyện gì?" Trần Phàm không xác định Ngô Húc Khôn sự tình Bạch Thanh Từ phải chăng cảm kích, cho nên chỉ có thể cười ha hả. "Là ta cùng với nàng trước đó một phần giao dịch. khi đó ngươi còn chưa tới Vân Hải.
Đúng, ngươi chạy thế nào nơi này tới?
Rối bời công trường, ngươi một cái nữ hải tử ở chỗ này không chê loạn a?
Lý Á ở một bên nhỏ giọng thầm thì nói, tiểu thư gần nhất mỗi ngày đều muốn đi qua.
Lắm miệng.
Bạch Thanh Tử trừng mắt liếc Lý Á Trần Phàm kinh ngạc, mỗi ngày đều tới.
Bạch Thanh Tử giải thích nói, ta hiện tại cả ngày tại Vân Hải ở lại không có chuyện làm, liền muốn thử học một chút đồ vật. Đã làm Hoành Phàm điện tử phó tổng, ta dù sao cũng phải chí ít tìm hiểu một chút công ty nghiệp vụ cùng vận chuyển a, cũng không thể thật chỉ coi một cái vật biểu tượng a.
Trần Phàm cười, có phần này tâm là chuyện tốt, bất quá vẫn là phải chú ý thân thể.
Thân thể của ngươi còn không có triệt để khôi phục, vẫn là muốn chú ý ăn dưỡng.
Ta thể trọng đã thăng lên tới,
gần nhất cũng có tại đúng giờ ăn cơm.
Trần Phàm ánh mắt tại Bạch Thanh Tử trên thân trên dưới đánh giá một vòng, một màn này để Bạch Thanh Tử có chút xấu hổ.
Hiện tại thể trọng bao nhiêu?
45 kg. Trần Phàm lắc đầu, vẫn là hơi gầy.
Ngươi cái này 1m7 mấy to con, chí ít cũng phải 110 cân tả hữu mới khỏe mạnh.
Bạch Thanh Tử nghiêng đầu đi, quyệt miệng đầu đen rau muốn nói, thì ta đều không có 110 cân.
Lý Á đồng dạng cố nén ý cười, rất hiển nhiên nàng cũng không có 110 cân.
Trần Phàm lắc đầu thở dài nói, nữ nhân a, cả đời này đều tại mình của mình.
Đúng.
Vợ ngươi gần nhất là không lên ban sao?
Ta có mấy lần ban ngày gặp nàng một mực tại nhà.
Trần Phàm gật gật đầu, không lên ban.
Nàng mang thai.
Bạch Thanh Tử biểu tình nghiêm trọng, rõ ràng có chút ngây mẩn cả người.
Bất quá rất nhanh lại khôi phục như ban đầu, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung.
Vậy ta phải chúc mừng ngươi.
Muốn làm ba ba.
Nhắc lên hài tử, Trần Phàm nụ cười trên mặt giấu không được.
Tạ ơn.
Hai ngươi chuẩn bị lúc nào thành hôn?
Năm nay tháng 10 lúc.
Đến lúc đó ta cho ngươi phát thiếp mời a.
Tốt.
Ta nhất định đi tham gia.
Đúng, hiện tại hai chúng ta nhà ở đến tới gần, ngươi bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng có thể đi nhà ta tìm ta cô vợ trẻ nói chuyện phiếm.
Ngược lại hai ngươi cũng nhận biết.
Ân.
Lần trước nàng còn mời qua ta đây.
Lý Á đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú lên tiểu thư biểu lộ, trong lòng có chút đồng tình.
Lúc này Trần Phàm điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một vòng vui mừng.
Là tỷ ngươi đánh tới.
Ta ra ngoài nhận cú điện thoại.
Nói xong Trần Phàm cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài.
Bạch Thanh Tử đứng tại chỗ, nhìn qua ly trà trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì.
Tiểu thư bên cạnh Lý Á nhẹ giọng mở miệng.
Bạch Thanh Tử lại lắc đầu, biểu thị mình không có việc gì.
Nàng liên là đột nhiên có chút nhớ nhung rời đi Vân Hải.
Năm trước nàng đã từng gọi qua điện thoại, đưa ra muốn rời khỏi Vân Hải,
nhưng là bị trong nhà Minh Sắc cự tuyệt.
Không riêng ba bà cùng nhị thúc cự tuyệt, liền ngay cả quan hệ thân mật nhất tỷ tỷ đều cự tuyệt yêu cầu của mình.
Bạch Thanh Tử không minh bạch, rõ rệt mọi người đều biết Trần Phàm đã lĩnh chứng kết hôn.
Với lại ai nấy đều thấy được, Trần Phàm rất yêu thê tử của mình.
Trước đó Bạch gia làm qua nếm thử, nhưng là Trần Phàm kịch liệt phản kháng cự tuyệt.
Cho nên, Bạch gia kế hoạch không có khả năng thành công, mình cũng không có khả năng cùng Trần Phàm đi đến một khối.
Đã như vậy, Bạch Thanh Tử không nhìn thấy bất luận cái gì mình lưu tại nơi này ý nghĩa.
Thật chẳng lẽ muốn để mình tại nơi này khi cái này công ty gì phó tổng?
Vậy tỷ tỷ so với chính mình thích hợp hơn.
Rõ rệt đã chuyện không thể nào, vì sao trong nhà còn muốn kiên trì để cho mình lưu tại nơi này đâu?
Bạch Thanh Tử thật sự là không nhìn thấy bất cứ ý nghĩa gì.
Người xác định.
Trên hành lang, Trần Phàm cầm điện thoại đang cùng Bạch Nhược Tuyết trò chuyện.
Đầu bên kia điện thoại, nghe Trần Phàm lời nói về sau, Bạch Nhược Tuyết rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn.
Trần Phàm, xác định.
Ngay tại đại khái một cái giờ đồng hồ trước, ta vừa nhận được điện thoại.
Đối phương chính miệng để Ngô Húc Khôn sự tình.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây.
Sau đó Bạch Nhược Cần thanh âm mới vang lên lần nữa.
Ta có thể rất xác định nói cho ngươi,
chuyện này cùng Bạch gia không quan hệ.
Đây là giao dịch giữa chúng ta, với lại nhằm vào Ngô Húc Khôn hành động là chúng ta song phương hợp tác hoàn thành. Nếu như bán rẻ ngươi đối với chúng ta Bạch gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt.
Trần Phàm, ta gọi điện thoại không phải hoài nghi ngươi, ta là muốn hỏi một chút ngươi đối với chuyện này cách nhìn.
Bạch Nhược Tuyết trầm ngâm mấy giây, trầm rãi nói, theo ta được biết, Ngô Húc Khôn mặc dù thân là kinh thành đại thiếu, nhưng kỳ thật sau lưng của hắn cũng có chỗ dựa.
Ngô Húc Khôn chỉ là được bày tại bên ngoài quân cờ, phía sau hắn, Ngô gia sau lưng còn có càng lớn chỗ dựa tồn tại.
Ngô Húc Khôn tồn tại thì tương đương với đám người này bao tay trắng, thông qua Ngô Húc Khôn không ngừng mà chiếm đoạt chia cắt, chỗ dựa phía sau phụ trách phân đi lợi ích.
Ta đang suy nghĩ, có phải hay không là Ngô Húc Khôn chết để nhóm này người tổn thất rất lớn lợi ích, cho nên có người ghi hận trong lòng.
Trần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, ta chỗ này còn có tư liệu, trước đó cùng tên kia nói chuyện trời đất thời điểm, hắn để lộ ra một chút tin tức.
Tiếp lấy Trần Phàm đem đối phương muốn thu mua mịp rồi lọt cái đỉnh bộ môn sự tình giàn dưới.
Bạch Nhược Tuyết quả nhiên rất thông minh, một điểm liền rõ ràng.
Đối phương chủ động xách Ngô Húc Khôn đến uy hiếp, mục đích dĩ nhiên là vì như thế một cái hạng mục.
Nói rõ đối phương rất coi trọng hạng mục này, hoặc giả thuyết hắn cùng người ở sau lưng hắn lo lắng hạng mục này thượng tuyến, ảnh hưởng đến bọn hắn Trần Phàm. Theo ta được biết, Tân Lang bên kia trước mắt cũng tại nghiên cứu phát minh một cái đồng loại sản phẩm.
Bạch Nhược Tuyết lập tức nói ra, phía sau màn cổ đông.
Trần Phàm gật gật đầu, xem ra Bạch Thanh Tử cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi.
Bạch Nhược Tuyết rất nhanh nói ra, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến,
ta sẽ phái người đi thăm dò.
Chương 1183, chứa vào thật mệt mỏi. Chương 1183, chứa vào thật mệt mỏi. Cùng Bạch Nhược Tuyết nói chuyện điện thoại xong, Trần Phàm trở về phòng nghỉ.
Đánh xong,
Bạch Thanh Tử hỏi một câu,
"Ân,
ngươi còn muốn tiếp tục ở lại đây,
vẫn là cùng ta một khối trở về?"
"Bạch Thanh Tử, ngươi về nhà vẫn là về công ty?"
"Trần Phàm, ta mở công ty đồng sự sẽ tới, trước tiên cần phải về một chuyến công ty đem xe còn nhân ra."
Bạch Thanh Tử lập tức nói, "Vậy ta chờ một lúc mình trở về đi."
"Vậy được."
Trần Phàm cáo từ chuẩn bị rời đi, đi tới cửa thời điểm lại dừng lại. Cái kia, ta biết ngươi muốn học ít đồ, nhưng là vẫn không đề nghị ngươi một cái nữa ở tại trên công trường. Nếu như ngươi thật nghĩ hiểu rõ công ty hạng mục, trước tiên có thể từ văn tự tính nội dung học lên, nếu như còn có không hiểu rõ địa phương, ta có thể giúp một tay giải thích hoặc là trực tiếp từ công ty sắp xếp người giúp ngươi. Bạch Thanh Từ chần chờ một chút nói khẽ, ta muốn học tập sĩ nghiệp quản lý, có thể chứ? Trần Phàm cười, cái đề tài này nhưng quá lớn, không phải một câu hai câu có thể nói rõ. Bạch Thanh Từ chần chờ một chút nhỏ giọng nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Trần Phàm quay người nhìn qua, ngươi nói, ta muốn vào công ty, từ phổ thông công nhân viên trước bắt đầu, học tập giải một cái một công ty là như thế nào vận chuyển cùng phát triển. Đương nhiên, ta chỉ là đơn thuần muốn học một chút đồ vật, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Trần Phàm cười gật gật đầu, muốn học đồ vật là chuyện tốt. Bất quá ngươi trước đó giống như tiến vào công ty a, ta nhớ được ngươi vừa tới thời điểm, ta dẫn ngươi tiến công ty đi thăm một lần. Bạch Thanh Từ giải thích nói, khi đó ngươi cũng không có giới thiệu thân phận của ta. Với lại đằng sau ta cũng không có lại tiến vào công ty một lần. Hiện tại toàn bộ công ty chỉ có mấy cái cao tầng biết ta phó tổng thân phận. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, dạng này, ngươi không phải muốn học ít đồ sao? Ta có thể để người ta đem ngươi an bài tiến tiêu thụ bộ, nơi đó là nhất rèn luyện người bộ môn, với lại tại một đường cũng sẽ không có nhân viên có thể nhận ra thân phận của ngươi. Bạch Thanh Tử có chút hưng phấn, đồng thời lại có chút chờ mong, tốt. Vậy liền định như vậy. Các loại sắp xếp xong xuôi về sau ta gọi điện thoại thông chi ngươi. Trần Phàm cười phất phất tay, ta đi trước rồi. Đưa mắt nhìn Trần Phàm rời đi, Bạch Thanh Tử trên mặt khó nén hưng phấn. Một bên trợ lý Lý Á lại có chút khó khăn. Tiểu thư, ngươi thật muốn tiến công ty trải nghiệm phổ thông nhân viên sinh hoạt à? Phổ thông nhân viên bên trên ban rất mệt mỏi. Bạch Thanh Tử lại cười nói, ta biết rất mệt mỏi, nhưng là Trần Phàm nói cũng rất rèn luyện người. Thế nhưng là, thân thể của ngươi vừa khôi phục, ta lo lắng ngươi nhịn không được ít xem thường người. Ta nhất định có thể kiên trì xuống tới. Bạch Thanh Tử hừ nhẹ một tiếng. Đã cha ta bọn hắn không muốn để cho ta rời đi Vân Hải, vậy ta cũng không thể ở chỗ này cái gì cũng không làm à? Trần Phàm nguyện ý cho ta cơ hội nếm thử, vậy ta còn không bằng thừa cơ học một chút đồ vật. Lý Ái nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tiểu thư nhưng thật ra là muốn tìm thêm cơ hội tiếp xúc Trần Tiên Sinh à? Bạch Thanh Tử biểu tình nghiêm trọng, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Lắm miệng. Bất quá, hắn cùng ta tỉ đến cùng hàn huyên sự tình gì đâu, còn khiến cho thần thần bí bí, gọi điện thoại đều phải vụng trộm ra ngoài tiếp. Ngươi nói nếu như ta cho ta tỉ gọi điện thoại, nàng có thể hay không nói cho ta biết? Không đợi Lý Á mở miệng, Bạch Thanh Tử liền lắc đầu. Thôi được rồi, ta phải thật tốt chuẩn bị tiếp xuống bên trên ban thực tập. Lý Á bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Từ khi biết Trần Phàm về sau, tiểu thư nhà mình trên thân có vẻ như càng ngày càng không có tiên nữ khí chất, bắt đầu trở nên phản nghịch đi lên. Trên đường trở về, Trần Phàm đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Văn Tố Tố, Bạch Nhược Tuyết cái này khuê mật, đương thời tại Vân Hải nhưng làm Trần Phàm chơi đùa không nhẹ. Nữ nhân này lúc trước rời đi Vân Hải thời điểm đối Trần Phàm nói qua một câu không giải thích được. Có người đang điều tra ngươi. Văn Tố Tố là nói như vậy. Chỉ bất quá đương thời Trần Phàm căn bản không để ý, bây giờ trở về nhớ tới, nữ nhân này có phải hay không biết chút ít cái gì. Trần Phàm lập tức đánh tay lái, đem xe đứng tại bên đường. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra tìm ra Văn Tố Tố số điện thoại di động. Kết quả một nhóm quá khứ, đối diện vậy mà nhắc nhở, ngài gọi điện thoại đã quay xong. Trần Phàm biểu lộ ngây người, một mặt im lặng. Tình huống gì? Chẳng lẽ cái số này đối phương không cần? Ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lướt qua, Trần Phàm đi xuống xe đến bên đường một cái buồng điện thoại. Có thể nạp tiền điện thoại sao? Có thể. Trần Phàm niệm một cái mã số, sau đó móc ra 100 khối. Cho cái số này mạo xưng 100 khối tiền. Tốt. Đã mạo xưng bên trên. Tạ ơn. Trần Phàm một lần nữa trở lại trên xe gọi điện thoại. Kết quả lần này biểu hiện điện thoại gọi thông nhưng là không ai tiếp. Trần Phàm có chút im lặng lắc đầu. Cái số này đoán chừng không phải Văn Tố Tố số điện thoại di động, mà là lúc trước đến Vân Hải, đối phương tiện tay mua một thẻ điện thoại di động. Phương Nam, Dương Thành. Sửa sang xa hoa trong phòng khách, mấy vị phục trang đẹp đẽ ưu nhã thiếu phụ đang ngồi ở trên ghế salon uống trà. Đối diện một người mặc bao mông màu trắng sần sám khí chất nữ nhân chính ưu nhã ngồi tại trên chiếu, cho mấy người biểu diễn trà đạo. Mười cái xanh nhạt ngọc khí tinh tế ngón tay linh hoạt cầm trà khí loay hoay, nhất cử nhất động đều tràn đầy linh khí, cảnh đẹp ý vui. Tố Tố, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này trà nghệ trình độ lại tăng mạnh a. Tố Tố ngươi bây giờ thế nhưng là càng ngày càng có hảo môn thiếu nãi nãi tư thế. Xung quanh một bên hảo tỷ muội cười trêu ghẹo. Những nữ nhân này đều là phương Nam đại hộ nhân gia phu nhân, trong nhà hoặc là có tiền, hoặc là có quyền. Không cần lên ban, mỗi ngày chỉ phụ trách ăn mặc thật xinh đẹp sau đó đi ra ngoài mua sắm, tụ hội, sớm a. Đây chính là thượng lưu xã hội phu nhân sinh hoạt. Ngồi tại đối diện đang tại tẩy trà mỹ nữ tự nhiên chính là Văn Tố Tố. Chỉ bất quá đi theo Vân Hải thị cho Trần Phàm hiện ra hình tượng khác biệt, thời khắc này Văn Tố Tố đoan trang ưu nhã, cực kỳ giống đại hộ nhân gia điểm đạm nho nhã thuộc nữ. Tố Tố, lần trước cái kia party, lưu gia vị kia lưu nhị công tử đối ngươi thế nhưng là vừa gặp đã cảm biến a. Các ngươi chú ý tới không có, cái kia lưu nhị công tử nhìn chúng ta Tố Tố ánh mắt, hận không thể đem nàng ăn. Kỳ hỉ, ta xem là ngươi muốn đem nhân gia ăn a. Ai nha, chán ghét nghe mấy cái này khuê nữ nói chuyện tiếng, Văn Tố Tố bất vi sở động. Cuối cùng là biểu diễn xong tràng nghệ, lúc này mới đứng dậy hoạt động một chút cổ tay hế ẩm. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi trên lầu thay quần áo khác xuống lần nữa đến. Nhanh lên a, chờ một lúc còn muốn đi làm sở a đâu. Ban đêm chúng ta còn muốn đi tham gia lưu gia tiệc rượu đâu. Kỳ hỉ, ta nhìn ngươi như thế không kịp chờ đợi, đoán chừng thật nghĩ đem lưu nhị ăn. Hắn như vậy nhỏ, đều nhanh coi ta con trai. Ha ha, nhi tử tốt, bây giờ không phải là Lưu Hành Châu già gặm cỏ non mà ai nha, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Văn Tố Tố một bên lên lầu, một bên nghe sau lưng đám này phu nhân không chút kiên kỵ chủ đề, nhịn không được lặng lẽ bĩu môi. Các loại tiến vào phòng ngủ của mình, Văn Tố Tố nguyên bản bưng bả vai lập tức sụp xuống, hai cái chân cho hạ giận đem cao gót dép lê tùy ý vứt bỏ, để trần bàn chân nhỏ đi vào trên giường thẳng tắp ngã xuống. Chứa phu nhân đúng là mẹ nó mẹ ta. Chương 1184, lão nương rất khó chịu. Chương 1184, lão nương rất khó chịu. Nằm ở trên giường thoải mái mà duỗi lưng một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy giây, lúc này mới dãy rủa đứng dậy, đi vào bên cạnh phòng giữ quần áo. Từ lần trước từ Vân Hải trở về, nhà chồng người quản hắn càng nghiêm, nhưng là mình cái kia trên danh nghĩa lao công lại cơ hồ mỗi ngày không có nhà. Văn Tố Tố cảm thấy mình tựa như là một cái bị giam trong lồng chim hoàng yến. Cố gia nhân chỉ nhìn bên trong da của nàng úi, mang đi ra ngoài cảm thấy có bề mặt, không ai quan tâm nội tâm của nàng ý nghĩ. Hoặc là càng trực tiếp một điểm, tại cố gia nhân trong mắt, Văn Tố Tố chỉ là một kiện có thể xuất ra đi khoe khoang vật phẩm mà thôi. Có chút mệt mỏi cởi trên người sần sám, đứng tại trước gương phối hợp thưởng thức một cái mình hoàn mỹ thân thể, Văn Tố Tố thỏa mãn gật gật đầu. Bất quá rất nhanh, lại có chút buồn bực hai tay phóng tới trước ngực nắm nắm. Đã lớn như vậy có làm được cái gì? Nam nhân không được liền là phế vật. Tiếp qua mấy năm, đoán chừng liền muốn rủ xuống. Văn Tố Tố tự giễu cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tủ quần áo, đưa tay tại từng kiện trên quần áo đảo qua, cuối cùng mới chọn lựa một thân bình thường nhất màu hồng hưu nhàn quần áo thể thao. Chọn lựa một đôi màu trắng giày thể thao, đứng tại trước gương ưu nhã dạo qua một vòng, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Khi phu nhân quá mệt mỏi, thời khắc đều muốn mừng, chứa, miệng bên trong nói một chút giận người dối trá lời nói. So ra, Văn Tố Tố càng ưa thích sống suốt từ ta. Đối tấm gương soi một hồi, tiện tay đóng lại tủ quần áo kéo đẩy môn, vừa mới chuẩn bị muốn đi, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn đặt ở tủ quần áo tận cùng bên trong nhất cách tầng bên trong cái kia bộ điện thoại, tựa hồ tại có chút lấp lóe. A, Văn Tố Tố một mặt kinh ngạc. Bộ điện thoại di động này là nàng trước đó đi Vân Hải thời điểm mua, vì không bị cố gia người sớm tìm tới, hắn thậm chí chuyên môn mua một trường mới thẻ. Chỉ bất quá sau khi trở về, bộ điện thoại di động này liền bị nàng cất giữ tiến vào trong tủ treo quần áo. Thời gian dài không có sử dụng, nàng suy đoán điện thoại đã sớm không có điện. Nghĩ không ra lại còn có điện. Trọng yếu nhất vừa rồi lấp lóe, tựa như là có tin nhắn nhắc nhở. A Văn Tố Tố tò mò đưa tay lấy điện thoại di động ra, mở ra xem xét, kết quả cả người tại chỗ ngây ngẩn cả người. Bốn cái mít hồn. Phía trên biểu hiện tất cả đều là chó săn con nhỏ ba chữ. Mà tin nhắn trong dương, đồng dạng có nửa giờ đồng hồ trước ngài hảo hữu chó săn con nhỏ đánh qua 4 lần điện thoại nhắc nhở tin nhắn. Chó săn con nhỏ là ai? Đoán chừng chỉ có Văn Tố Tố mình rõ ràng. Nữ nhân này trên mặt biểu lộ từ ngạc nhiên đến không dám tin cuối cùng biến thành kinh hỉ. Hắn vậy mà lại chủ động liên hệ ta. Văn Tố Tố hơi nhếch khóe môi lên. Xem ra gia hỏa này cũng không có đem ta quên mất mà. Lao nương mị lực vẫn phải có. Nói một mình tự luyến một phiên, Văn Tố Tố lúc này mới kết nối thông tin ghi chép, chuẩn bị cho Trần Phạm về điện thoại. Kết quả không đợi tìm tới Trần Phạm số điện thoại di động, điện thoại đột nhiên lấp lóe 2 lần. Trong nháy mắt đen bình phòng. Hoàng bét. Không có điện. Văn Tố Tố có chút buồn bực nắm lại nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền xảy ra sự cố đâu? Văn Tố Tố vội vàng xông ra phòng giữ quần áo, sau đó trở về đầu giường, tìm cái sạc pin, chen vào bắt đầu nạp điện. Đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, Văn Tố Tố cất bước đi ra ngoài đi vào dưới lầu, biểu hiện trên mặt một mặt thống khổ. Các vị, ta chỉ sợ không có cách nào cùng các ngươi đi làm sợ à? A, Tố Tố, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Văn Tố Tố khoát khoát tay, một mặt thống khổ thở dài nói. Ai, bệnh cũ, đến cái kia, đau bụng đến khó chịu. Nghe xong lời này, mấy cái nữ nhân mới phản ứng được gì? Văn Tố Tố tự trách nói, thật có lỗi a, nay buổi chiều không có cách nào làm bạn mọi người. Thật sự là tiếc nuối a. Tố Tố, ngươi hay là tại nhà nghỉ ngơi thật tốt a. Hi hi. Bọn tỷ muội hôm nay liền thay ngươi đi xem một chút có hay không đẹp mắt tiểu xuất ca. Ngươi cũng đừng thèm người ta, nhân gia Tố Tố hai ngày này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, gặp chọn chúng xuất ca, có thể lựa chọn dục huyết phấn chiến mà. Ai nha, các ngươi bọn này nữ sắc lang một mặt cười nhẹ nhàng đem bọn này khuê mật đưa tiễn, Văn Tố Tố quay người lại nhanh chóng hướng trên lầu chạy tới. Tiến vào phòng ngủ cầm lấy đang tại nạp điện nặng cơ á điện thoại, thử khởi động máy. Sáng lên. Văn Tố Tố mỉm cười, các loại điện thoại khởi động máy về sau, liền không kịp chờ đợi cho Trần Phàm đánh qua. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm mới từ tập đoàn đi ra, đang tại siêu thị mua sắm, chuẩn bị đi trở về cho Tô Nhược Sơ nấu cơm. Nghe được điện thoại di động kêu, vô ý thức lấy ra phóng tới bên tai. "Uy, ai vậy?" Văn Tố Tố lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ tức giận đáng yêu tư thế. "Gia hỏa này, không biết mình là ai?" "A, Văn tiểu thư." Văn Tố Tố lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh, yêu nhã mở miệng nói, "Là ta, ngươi đã gọi điện thoại cho ta." "Đối." Trần Phàm đẩy hành lý xe, một bên chọn lựa đồ ăn vặt vừa nói, "Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện." Văn Tố Tố hướng trên giường khẽ dựa, "Ngươi nói." Ngươi lần trước rời đi Vân Hải thời điểm, từng theo ta nói qua, có người trong bóng tối điều tra ta. Chuyện này ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ a. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, là ai đang điều tra ta sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Văn Tố Tố nhếch miệng lên, lộ ra một tia đùa giỡn mỉm cười. Lần trước nhân gia tại Vân Hải dừng lại 2-3 tháng, chính là vì tiếp cận ngươi, kết quả người nào đó lại lạnh như băng hoàn toàn bất cận nhân tình đem ta đuổi đi. Đối với dạng này phụ lòng hán, ta không cảm thấy ta có giúp ngươi lý do. Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng, Văn Tố Tố đột nhiên hỏi, người ở chỗ nào? Trong điện thoại làm sao như vậy nhau nhau?
Ta tại siêu thị. A Trần Phàm tiếp tục nói, Văn tiểu thư, ta cảm thấy tất yếu cùng ngươi thật tốt nói một chút.
Người ta cũng không hiểu rõ.
Cho nên đối với tính cách của ngươi, ngươi là hạng người gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ngươi trước đó tại Vân Hải biểu hiện, ta chỉ có thể nói, có chút quá kinh dị. Nếu như ngươi vẹn vẹn muốn làm bằng hữu, ta không có ý kiến, thậm chí rất hoan nghênh ngươi trở thành ta bằng hữu. Nhưng là, ngươi minh bạch ta đã có yêu người, chúng ta lĩnh chứng. Với lại, ta còn nghe Bạch Nhược Tuyết đề cập qua, ngươi thật giống như đã lập gia đình a.
Văn Tố Tố hừ lạnh một tiếng, lập gia đình lại như thế nào?
Ta không tin ngươi đời này chỉ có một nữ nhân.
Kẻ có tiền vòng tròn không phải liền là dạng này sao?
Kết hôn là kết hôn, tiêu xài là tiêu xài. Những người có tiền kia nam nhân, cái nào ở bên ngoài không có nuôi tiểu tam tiểu tứ?
So sánh với mà nói, những cái kia chỉ nuôi một cái tình nhân, đều xem như đối tình yêu trung trinh.
Trần Phàm có chút bất đắc dĩ, ta không muốn cùng ngươi biện luận chuyện này ai đúng ai sai. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi lần trước ngươi nói câu nói kia có ý tứ gì?
Hừ, nói không lại nhân ra liền muốn nói sang chuyện khác.
Văn Tố Tố bĩu môi, sau đó lại quay lại vừa rồi trả lời.
Ta bằng cái gì nói cho ngươi?
Ngươi để cho ta khó chịu, ta cũng không cho ngươi thoải mái.
Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đã như vậy,
cái kia quấy rầy,
ta cúp trước.
Ba.
Văn Tố Tố nhìn xem trong tay đã quải điệu điện thoại, cả người có chút ngộp.
Gia hỏa này, vậy mà treo điện thoại mình,
với lại như thế gọn gàng mà linh hoạt liền cúp.
Cái này hỗn đản.
Văn Tố Tố nghiến răng nghiến lợi, cầm điện thoại di động lên lần nữa gọi tới.
Chương 1185, cho ta hát một bài a. Chương 1185, cho ta hát một bài a. Lần này điện thoại vang lên một hồi lâu Trần Phàm mới nghe.
Làm gì cúp điện thoại ta?
Văn Tố Tố nổi giận đùng đùng hỏi.
Ta vừa rồi tại mua đồ tính tiền.
Văn Tố Tố không buông tha, vậy ngươi làm gì cúp điện thoại ta?
Trần Phàm thở dài một tiếng, ngươi cũng nói không nói cho ta, vậy ta còn có tiếp tục hỏi tất yếu sao?
Ngươi Văn Tố Tố muốn bị chọc tức.
Ngươi cái này thằng ngốc,
ngươi đến cùng có biết hay không làm sao cùng nữ nhân nói chuyện phiếm a?
Ta cũng hoài nghi ngươi đến cùng là thế nào đuổi kịp bạn gái của ngươi.
Chẳng lẽ ngươi không biết khi nữ hải tử nói không cần thời điểm, có đôi khi là muốn để ngươi hống nàng một chút không?
A,
Trần Phàm, cái này ta còn thực sự không biết.
Bất quá ngươi đến cùng nói hay không?
Còn nói là ngươi cũng không biết là ai dở trò quỷ.
Ta không nói.
Ngươi chọc ta tức giận.
Trần Phàm bất đắc dĩ, vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Ta muốn ngươi hống ta.
Ngươi trước tiên đem ta hống vui vẻ,
ta sẽ nói cho ngươi biết.
Trần Phàm đem mua sắm túi phóng tới Dương phía sau, quay người trở về ngồi lên xe.
Xe của mình còn tại sửa chữa, hôm nay hắn là mở Tô Nhược Sơ chiếc kia mạ dở dạ tỷ đi ra.
Đối mặt Văn Tố Tố lần này dây dưa, Trần Phàm thật sự là có chút im lặng.
Cái kia tốt,
ngươi nói,
ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Văn Tố Tố trầm ngâm 2 giây, đột nhiên nói, ngươi nói ngươi thích ta.
Cái gì?
Ngươi nói ngươi thích ta?
Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Trần Phàm quả quyết lắc đầu.
Điều đó không có khả năng.
Nói thẳng ta thích ngươi, đây không phải cố ý nói láo sao?
Ngươi,
chẳng lẽ ngươi liền không thể nói láo hống ta vui vẻ một chút không?
Trần Phàm lắc đầu, không thể.
Thật có lỗi.
Tình cảm loại chuyện này, ta cảm thấy vẫn là phải thận trọng một chút.
Không thể lái trò đùa.
Thứ Văn Tố Tố có chút tức giận,
biểu lộ tràn đầy bị khuất.
Từ nhỏ đến lớn, nàng một mực là ngoại nhân trong mắt xinh đẹp nhất, được sủng ái nhất cái kia, nhất là cùng khát phái trung đụng thời điểm, nàng luôn luôn một mực nắm giữ quyền chủ động. Hôm nay, nàng còn là lần đầu tiên tại một cái khát phái trên thân cắm té ngã. Nếu không phải Trần Phàm có bạn gái, nàng đều muốn hoài nghi, gia hỏa này đến cùng phải hay không ưa thích nam nhân.
Cái kia tốt,
ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng.
Ngươi nói cho ta biết, hai ta có tính hay không bằng hữu?
Không đợi Trần Phàm trả lời, Văn Tố Tố liền khẩn trương uy hiếp nói,
ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng à, nếu như dám nói sai một câu, ta dám cam đoan, đời này ngươi cũng sẽ không lại nhìn thấy ta.
Trần Phàm chậm rãi nổ máy xe, lắc đầu, bất đắc dĩ nói,
mặc dù ngươi có đôi khi làm việc rất để cho người ta
nhìn không thấu,
nhưng là đi qua nhiều lần như vậy tiếp xúc, hai ta miễn cưỡng nên tính là bằng hữu a.
Tính ngươi thông minh.
Văn Tố Tố đối câu trả lời này miễn cưỡng hài lòng.
Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, như vậy đi,
ta cũng không làm khó ngươi, ngươi hát một bài cho ta nghe, ta liền toàn bộ nói cho ngươi.
Ngươi cái này ta nhưng cảnh cáo ngươi a, đây đã là ta lớn nhất nhược bộ.
Ngươi nếu là còn không đồng ý, ta lập tức liền tắt điện thoại.
Nghe đầu bên kia điện thoại Văn Tố Tố không có chút nào uy hiếp, Trần Phàm có chút bất đắc dĩ.
Bất quá vì biết đến cùng là ai đang điều tra mình, Trần Phàm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạm thời chịu thua.
Tốt, ta hát.
Ngươi muốn nghe cái gì ca?
Văn Tố Tố ngữ khí kinh hỉ.
Tùy tiện cái gì ca đều có thể, chỉ cần ngươi hát là được.
Trần Phàm vừa lái xe một bên trong đầu suy nghĩ rốt cuộc muốn hát cái gì ca.
Lúc này vừa vặn nhìn thấy xe tải âm nhạc nhảy ra một ca khúc.
Trần Phàm trong lòng có chủ ý ho nhẹ một tiếng, điều động một chút cảm xúc, sau đó bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga.
Đã từng thật coi là nhân sinh cứ như vậy tâm bình tĩnh cự tuyệt, lại có thủy triều chém nghìn lần tơ tình lại đoạn không được bách chuyển ngàn gậy, nó đem ta quay trùng quanh có người hỏi ta ngươi đến tuột cùng là chỗ đó tốt nhiều năm như vậy ta còn quên không được, gió xuân lại đẹp cũng so ra kém ngươi cười, cái này thủ bị mê tâm khiếu Trần Phàm hát là Lý Tông Thịnh phiên bản phong cách.
Tiên lặng hát xong một lần về sau, Trần Phàm trường thư một hơi, sau đó mở miệng hỏi,
hát xong
lần này có thể nói a?
Bên đầu điện thoại kia Văn Tố Tố tựa hồ không có bao nhiêu tâm tình chợt trợn,
qua vài giây đồng hồ về sau mới thấp giọng mở miệng,
ta không biết đối phương là ai.
Nghe nói như thế, Trần Phàm có loại mắc lửa cảm giác.
Người đùa bỡn ta?
Không có.
Văn Tố Tố giải thích nói, ta chỉ nói là biết có người đang điều tra ngươi, ta cũng không có nói biết người kia phía sau là ai. Hồi út một cái, giống như Văn Tố Tố trước đó thật sự là nói như vậy. Trần Phàm hỏi lần nữa, ngươi là như thế nào biết đến? Văn Tố Tố khó được lộ ra một tia đắc ý mỉm cười. Ngươi cùng Bạch Gia hợp tác, Bạch Gia có lẽ tại tư bản thị trường rất mạnh, nhưng là tại thế giới dưới lòng đất, bọn hắn liền không có ta lợi hại à? Đừng quên, ta nhà chồng thế nhưng là dựa vào cái này làm giàu. Ta đã đi Vân Hải, Cố Gia tự nhiên sẽ có người âm thầm bảo hộ ta. Hiện tại mang theo trên người nhóm người này đều là tâm phúc của ta, tại Vân Hải thời điểm, ta từng để cho bọn hắn vụng trộm điều tra qua ngươi, kết quả không tra không biết, không nghĩ tới lại còn có bị người cũng đang theo dõi điều tra ngươi. Trần Phàm nhướng mày, là ai? Người này gọi Tôn Văn Bân, là Vân Hải một nhà tên là Vân Hải quay phim lão bản. Ta điều tra, cái này phòng làm việc trên danh nghĩa là cho người ta chụp ảnh, trên thực tế liền là cái thám tử tư chỗ. Văn Tố Tố nói đến đây dừng lại một chút. Cái này Tôn Văn Bân phía sau nhất định còn có cái khác chỗ dựa, nhưng là về phần là ai, ta không rõ ràng. Bởi vì đằng sau không đợi ta điều tra, Cố Gia bên này liền đem ta cho bắt trở lại. Ta liền biết nhiều như vậy. Văn Tố Tố nói xong, Trần Phàm trầm mặc suy tư một hồi. Tạ ơn. Bất kể như thế nào, ta lần này đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Văn Tố Tố lập tức hứng thú, vậy ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Các loại. Trước đừng bảo là. Văn Tố Tố đột nhiên nói lầm bầm, nhân tình này ta cũng không thể tùy tiện dùng xong, ta muốn giữ lại, chờ sau này nghĩ tới lại tìm ngươi. Ngươi còn có hay không chuyện khác? Trần Phàm, không có. Vậy ta treo. Lần này Văn Tố Tố dẫn đầu cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống, trước tiên liền đi cầm từ bản thân thường dùng điện thoại, gọi một cái mã số. Uy, tìm cho ta một chương đĩa nhạc. Lý Tông Thịnh bản bị mê tâm thiếu. Hiện tại liền đi tìm. Ta lập tức liền muốn. Trần Phàm bên này cúp điện thoại về sau, lập tức gọi cho Phùng Phá Quân. Đem Văn Tố Tố cung cấp manh mối cùng Phùng Phá Quân giảng dưới. Ngươi tìm mấy cái tâm phúc, tận lực lặng yên không một tiếng động, không nên náo suất động tĩnh. Nếu như người này còn tại Vân Hải, nhất định phải bảo đảm đem nó bắt trở lại. Là. Cúp điện thoại, Trần Phàm thu hồi suy nghĩ, lái xe về nhà. Ban đêm khi Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ đang dùng cơm thời điểm, Trần Phàm nhận được Phùng Phá Quân điện thoại. Ta nhận cú điện thoại, đứng dậy đi hướng ban công, Trần Phàm ấn nút tiếp nghe. Lão bản, cái này Tôn Văn Bân hẳn là sớm nhận được tin tức chạy. Chương 1186, tiếp trước kiếp này, cuối cùng đợi đến ngươi mặc vào áo cưới. Chương 1186, tiếp trước kiếp này, cuối cùng đợi đến ngươi mặc vào áo cưới. Trong phòng không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, căn cứ hiện trường cho buổi phán đoán, chí ít đi đã một tháng. Trừ cái đó ra, chúng ta đi thăm cái này tòa nhà phụ cận chủ xí nghiệp, bọn hắn nói cái này Tôn Văn Bân bình thường rất ít cùng mọi người chào hỏi, cơ hồ cũng không có gì bằng hữu. Với lại có chủ xí nghiệp nói Tôn Văn Bân quay phim phòng làm việc chí ít đã hơn một tháng không có khai trương. Trần Phàm gật gật đầu. Ta đã biết. Các người rút lui a. Cúp điện thoại, Trần Phàm trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ bại. Kỳ thật cũng có thể đoán được sự tình. Đối phương đã chủ động gọi điện thoại uy hiếp mình, cái kia tuyệt đối muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giống như là Tôn Văn Bân dạng này cái đuôi, tự nhiên muốn sớm rút đi. Đối phương không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Là mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Manh mối đến nơi đây lại gây mất. Tương đương với Văn Tố Tố nói với chính mình manh mối không có ý nghĩa. Hết thể lại về tới nguyên điểm. Chỉ có thể hy vọng nhìn tại Bạch Gia hoặc là Lương Thực Sơ bên kia có thể hay không tra được đầu mối gì. Một lần nữa trở lại trên bàn cơm, Tô Nhược Sơ nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ? Trần Phàm ngẩng đầu, thế nào? Tô Nhược Sơ, ta nhìn ngươi vừa rồi một mực tại suy nghĩ, có phải hay không gặp sự tình gì? Trần Phàm cười khổ lắc đầu, là chuyện công tác. Nếu có cái đại sự gì ngươi nhưng không cho giấu giếm ta, nhất định phải nói cho ta biết. Không có vấn đề. Tô Nhược Sơ lúc này mới thoáng yên tâm. Đúng, ta mấy ngày nay cùng Tống Lâm Lâm một mực tại mua sắm, vì đi Âu Châu làm chuẩn bị. Trần Phàm xá dị, cái này có cái gì tốt chuẩn bị, mang lên một điểm thay đi giặt quần áo, sau đó còn cần cái gì, đi thẳng đến chỗ ấy lại mua thôi. Tô Nhược Sơ vừa trừng mắt, như vậy sao được? Nước ngoài đồ vật rất đắt. Trần Phàm cười hỏi, ngươi có phải hay không quên đi mấu chốt một sự kiện? Cái gì? Tô Nhược Sơ một mặt hiếu kỳ. Ngươi có phải hay không quên chọn lựa áo cưới cùng tìm một cái tốt một chút thợ quay phim? Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ. Kỳ thật mấy ngày nay Lâm Lâm theo giúp ta nhìn mấy nhà quay phim cửa hàng, ta nhìn chúng mấy khoản áo cưới, nhưng là ngươi lại không tại, ta có chút không quyết định chắc chắn được. Trần Phàm cười nói, cái này có cái gì không quyết định chắc chắn được. Dạng này, ngày mai ta không lên ban chuyên môn cùng ngươi đi xem áo cưới, chúng ta trước tiên đem áo cưới đứng yên xuống tới. Về phần thợ quay phim ngươi cũng không cần quản, đến lúc đó ta đến an bài. Ân. Tô Nhược Sơ cười khẽ gật đầu. Nàng thật cao hứng Trần Phàm đem chuyện này để ở trong lòng. Làm nữ nhân, nàng không thích nam luôn luôn đem tất cả mọi chuyện để cho mình làm chủ, mình quyết định. Càng nhiều thời điểm, nàng ưa thích hai người cùng nhau thương lượng, một khối làm ra quyết định. Ngày thứ hai, Trần Phàm lái xe chở Tô Nhược Sơ bắt đầu mãn thành đi dạo tiệm áo cưới. Đầu tiên đi chính là trước đó Tô Nhược Sơ cùng Tống Lâm Lâm đi dạo qua một cửa tiệm. Nhà này tiệm áo cưới tại toàn bộ Vân Hải xem như tương đối nổi danh. Vào cửa hàng về sau, lập tức có nhân viên phục vụ nhận ra Tô Nhược Sơ, cười tới chào hỏi. "Tô tiểu thư, ngài lại đến xem áo cưới?" Tô Nhược Sơ nhẹ giọng mở miệng, "Có thể phiền phức ngài đem ta lần trước nhìn chúng cái kia hai kiện áo cưới lấy ra sao?" "Tốt, xin mời đi theo ta." Đem hai người dẫn tới khu nghỉ ngơi, nhân viên công tác đầu tiên là cho hai người rót một chén nước trái cây, sau đó mới quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau cầm hai kiện màu trắng áo cưới tới. Một kiện là dài khoản leo nhà màu trắng áo cưới, còn có một cái làm thành đôi cá váy tiểu dáng áo cưới. Tô Nhược Sơ quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, muốn nhìn một chút ý kiến của hắn. Trần Phàm nói thẳng, trước mặt ta vào nhìn xem hiệu quả. Tô Nhược Sơ có chút ngượng ngùng nhìn về phía nhân viên công tác, công việc này nhân viên mỉm cười. Mời đi theo ta. Thừa dịp Tô Nhược Sơ đi thay quần áo thời gian, Trần Phàm một người tại bốn phía đi dạo. Ánh mắt tại những cái kia áo cưới bên trên qua lại dò xét, tưởng tượng thấy những này áo cưới xuyên tại Nhược Sơ trên người bộ dáng. Lúc này một vị người mặc chỗ làm việc váy cô gái tóc ngắn đi tới. Tiên sinh ngài tốt, ta là tiệm này cửa hàng trưởng. Xin hỏi ngài là Tân Lang sao? Trần Phàm gật gật đầu. Ngài có phải không đã chọn lựa đến ngưỡng mộ trong lòng Tân Lang lễ phục? Trần Phàm ánh mắt hướng mặt khác một loạt vị trí nhìn lại, nơi đó bày biện từng nhóm người mẫu, phía trên mặc tất cả đều là nam sĩ Âu phục. Trần Phàm chỉ nhìn lướt qua, liền không có hứng thú. Những này nam sĩ đổ vét mặc dù nhìn qua ngăn nắp, nhưng là so với áo cưới tới nói, còn kém một cấp bậc. Dù sao cũng là dùng để cho thuê cùng chân chính tư nhân đặt trước chế vẫn là kém xa. Ta lần này trước cùng ta bạn gái nhìn xem áo cưới a. Cửa hàng trưởng cũng không có sinh khí, mà là cười gật gật đầu. Có thể. Lúc này vừa vặn Tô Nhược Sơ thay xong áo cưới đi ra. Theo nhân viên công tác kéo ra rèm, đứng tại rèm phía sau Tô Nhược Sơ bạo lộ tại Trần Phàm trong tầm mắt. Một bộ đại kéo đôi áo cưới, giống như một đóa màu trắng hoa sen trên mặt đất trải rộng ra. Tô Nhược Sơ đứng bình tĩnh tại đóa hoa bên trong ở giữa, tựa như là một cái xinh đẹp tiết tử. Trần Phàm con mắt đều thấy choáng. Kiếp trước kiếp này, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Nhược Sơ mặc áo cưới dáng vẻ. Nói thật, cảnh tượng như vậy, Trần Phàm đã từng ảo tưởng qua vô số lần. Hắn ảo tưởng qua Tô Nhược Sơ mặc áo cưới dáng vẻ, nhưng là thật khi thấy một màn này, Trần Phàm vẫn là bị Tô Nhược Sơ đẹp cho thật sâu hấp dẫn. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt mang theo co quắp theo sát trường mà nhìn xem Trần Phàm. Muốn nói còn ngừng, tựa hồ tại đang mong đợi Trần Phàm lợi bình, mà người nào đó giờ phút này lại sớm đã thấy choáng. Đầu óc trống rỗng, ánh mắt bên trong chỉ có một mình nàng. Tiên sinh, tiên sinh, một bên cửa hàng trưởng cười nhắc nhở một cái, Trần Phàm tài từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Tô Nhược Sơ gương mặt xinh đẹp phấn hồng, có chút thẹn thùng, thanh âm thấp đủ cho đều nhanh nghe không được. Sao? Thế nào a? Trần Phàm cười khẽ gật đầu, sau đó mở miệng, lại đem một bộ khác thay đổi nhìn xem. Tô Nhược Sơ nhìn thoáng qua bên cạnh nhân viên công tác, sau đó một lần nữa lui trở về phòng thay quần áo. Một bên cửa hàng trưởng vừa cười vừa nói, tiên sinh, ta mở tiệm lâu như vậy, ngài bạn gái là ta đã thấy mặc áo cưới xinh đẹp nhất một vị mỹ nữ thứ nhất. Trần Phàm quay đầu nhìn qua. Cửa hàng trưởng nhàn nhạt cười một tiếng, không phải lấy lòng. Là thật. Ta mở tiệm vài chục năm thấy qua tới thử áo cưới nữ khách hàng nhiều lắm. Dung mạo xinh đẹp nữ khách hàng cũng không phải không có. Nhưng là giống bạn gái của ngươi dạng này thích hợp mặc áo cưới mỹ nữ thật sự là quá thưa thớt. Trần Phàm một bên câu được câu không nghe vị này cửa hàng trưởng lấy lòng, một bên tùy ý đảo qua hàng này sắp xếp áo cưới. Làm phiền ngươi một cái. Trần Phàm đưa tay hướng bên cạnh một cái nhân viên công tác ngắt. Đối phương bước nhanh đi tới. Tiên sinh, có gì cần hỗ trợ sao? Trần Phàm đưa tay chỉ. Cái này đôi cá váy áo cưới, cái này a chữ váy còn có bên cạnh món kia váy công chúa, áo ngực quản. Tất cả đều giúp ta lấy xuống. Trần Phàm vừa nói vừa đi, cái này một chữ vai, cái này vê linh, còn có cái này cao eo. Cái này mấy món đều cho ta lấy ra. Lúc này Tô Nhược Sơ mặc thử tốt váy đi ra. Trần Phàm liếc qua, sau đó chỉ một ngón tay. Lại đem cái này mấy món thử một chút. Tô Nhược Sơ sửng sốt một chút, coi là Trần Phàm không thích mình cái này thân áo cưới. Nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó quay người lại lui về phòng thử áo. Trần Phàm quay đầu cùng bên cạnh cửa hàng trưởng hỏi, trong tiệm có kiểu Trung Quốc áo cưới sao? Cửa hàng trưởng sửng sốt một chút, gật gật đầu. Có. Mấy năm này vừa mới hưng khởi lên dậy sóng. Bất quá nói thật, kiểu Trung Quốc áo cưới giá cả có một chút ý. Trần Phàm biểu lộ không có gì biến hóa, trực tiếp thuận miệng nói một câu. Đi xem một chút. Chương 1187, thuê. Ta muốn mua lại đến chương 1187, thuê. Ta muốn mua lại đến các loại Tô Nhược Sơ hào hứng thay xong áo cưới, đầy cõi lòng mong đợi lúc đi ra, nhìn thấy trước mặt bày đầy từng dây áo cưới, cả người ngây mẩn cả người. Cái này, những này đều muốn thử sao? Trần Phàm gật gật đầu, sau đó đi ra phía trước. Từng cái mặc thử quá mệt mỏi, trực tiếp cầm tới trên thân khoa tay một cái đi. Ta xem một chút đến cùng có xinh đẹp hay không. Tô Nhược Sơ lại nói khẽ, không. Đừng. Ta không sợ phiền phức. Ta muốn mặc cho ngươi nhìn. Trần Phàm cười. Vậy liên xuyên. Ngược lại chúng ta hôm nay có nhiều thời gian. Cửa hàng trưởng bồi tiếp cười khổ, lại không tiện nói gì. Nhiều như vậy áo cưới, nếu là từng cái mặc thử lời nói, cái kia buổi sáng trong tiệm liền không làm khác, chỉ phục vụ hai người này tính toán. Dĩ vãng khách nhân đến chọn lựa áo cưới, nhiều nhất mặc thử 2-3 kiện liền định ra tới. Giống Trần Phàm dạng này, lập tức lựa đi ra mười mấy món áo cưới, muốn lần lượt mặc thử khách hàng, thật đúng là hiếm thấy. Chủ yếu là lãng phí thời gian a, phải biết đổi một bộ áo cưới, ít nhất phải có 2-3 cái nhân viên công tác bồi tiếp phục vụ, trong tiệm cái khác sinh ý còn cần hay không? Cũng may hôm nay trong tiệm sinh ý tương đối quận cũ bé. Đương nhiên, liền xem như trong lòng có chút bất mãn, cửa hàng trưởng cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Mở cửa làm ăn, giảng cứu chính là hòa khí sinh tài. Tiếp xuống gần thời gian 2 tiếng, Tô Nhược Sơ đem Trần Phàm chọn lựa mười mấy món áo cưới tất cả đều cho mặc thử toàn bộ. Mà trái lại Trần Phàm lại cầm điện thoại một mực tại cười ha hả chụp ảnh. Mỗi đổi một bộ liền răng rắc đập mấy chương. Bên cạnh nhân viên công tác cũng nhịn không được cười lạnh muốn đầu đen rau muống. Hai người này cũng không phải là muốn mượn tiệm chúng ta bên trong áo cưới bạch chơi nghệ thuật chiêu a. May mắn Trần Phàm cầm là điện thoại, cái này nếu là máy ảnh DSLR máy ảnh, nói không chừng thật muốn bị người cho banh ra ngoài. Thật vất vả đem Trần Phàm chọn lựa những cái kia áo cưới cho hết mặc thử xong. Phụ trách giúp Tô Nhược Sơ phục vụ ba cái nhân viên công tác đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tô Nhược Sơ đứng ở nơi đó biểu lộ có chút lúng túng, tựa hồ cũng cảm thấy dạng này có chút không tốt lắm ý tứ. Trái lại Trần Phàm, người không việc gì một dạng, căn bản không quan tâm những người khác ánh mắt. Còn có cái khác kiểu dáng sao? Nghe nói như thế, cửa hàng trưởng nhịn không được cười khổ. Tiên sinh, trên cơ bản nóng bỏng nhất mấy quần áo cưới đều đã bị ngài chọn lựa ra. Còn lại một chút, kiểu dáng bên trên khả năng liền hơi có vẻ vẻ người lớn. Trần Phàm lắc đầu, vậy quên đi. Cửa hàng trưởng lặng lẽ thở dài một hơi. Tiên sinh, vậy ngài nhìn, chúng ta là đặt trước một bộ vẫn là hai bộ? Ân. Trần Phàm quay người nhìn qua, sau đó lắc đầu. Không không, những này ta tất cả đều muốn. A. Lúc này mới tới lượt đến cửa hàng trưởng giật mình. Ngài muốn toàn bộ mới đến? Trần Phàm lần nữa lắc đầu. Không phải thuê, là mua. Với lại ta không cần những này, người khác xuyên qua ta muốn mới tinh. Cửa hàng trưởng có chút há to mồm, tựa hồ có chút bị khiếp sợ đến. Trần Phàm tiếp tục hỏi, đúng, ta không cần người khác xuyên qua những này áo cưới có hoàn toàn mới sao? Ý của ngài là muốn mua đủ mới định chế kiểu dáng? Đối. Có sao? Có, có. Cửa hàng trưởng liền đội vàng gật đầu. Bất quá, nếu như ngài muốn trực tiếp mua sắm tiểu mới lời nói, khả năng phải đợi một đoạn thời gian. Bởi vì chúng ta trong tiệm không có hàng tồn, nhất định phải từ tổng cửa hàng điều hàng. Với lại có mấy khoản là nhà thiết kế cố phẩm, nếu như mua, có thể muốn một lần nữa chế tác. Trần Phàm trực tiếp đưa tay đánh gây đối phương, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đại khái cần chờ bao lâu là được. Cửa hàng trưởng suy tư một chút, sau đó cho ra một cái thời gian. Nhanh nhất cũng phải nửa tháng, 15 ngày. Trần Phàm tính toán một chút thời gian, vừa lúc là cuối tháng này, về thời gian tới kịp. Có thể. Cửa hàng trưởng không nghĩ tới Trần Phàm thống khoái như vậy đáp ứng, do dự một chút, nhịn không được nhắc nhở. Tiên sinh, chúng ta những này áo cưới đều là mời chuyên nghiệp nhà thiết kế đơn độc thiết kế, phương diện giá tiền có thể sẽ có chút quý. Trần Phàm nhìn lướt qua, thuận miệng hỏi, những này cộng lại đại khái bao nhiêu tiền? Cửa hàng trưởng có chút ngượng ngùng cười khổ nói, cộng lại lời nói, khả năng đến 200-300 ngàn. Trần Phàm biểu lộ không có thay đổi gì. Quét thẻ a. A. Tốt, tốt. Xin mời đi theo ta. Cửa hàng trưởng cưỡng chế trong lòng kích động, vội vàng vươn tay làm tư thế xin mời. Nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt đã thay đổi. Nếu như nói trước đó vẫn là nghề nghiệp hóa khách sáo, vậy bây giờ nàng đối Trần Phàm cái kia chính là phát ra từ phế phủ cung kính. Dù sao có thể một cái xuất ra 200-300 ngàn mua áo cưới nam nhân, xem xét liền không đơn giản. Tô Nhược Sơ vội vàng chạy chậm tới, tiến đến Trần Phàm bên người nhẹ giọng nói ra. Tại sao phải mua nhiều như vậy áo cưới? Ta chỉ mặc 1-2 bộ là có thể. Trần Phàm cười cười, ta cảm thấy mỗi một bộ áo cưới ngươi mặc vào đều rất đẹp, huống hồ cả một đời liền lần này, làm gì không mặc. Tô Nhược Sơ nói khẽ, vậy cũng không cần thiết tất cả đều mua mới à, chúng ta thuê không phải tốt. Thuê còn tiện nghi. Trần Phàm lắc đầu, tiếp trước tiếp này, ta nguyện vọng lớn nhất chính là cho ngươi một cái hoàn mỹ nhất hôn lễ. Đời này liền lần này, ta không muốn cho hai ta hôn lễ lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Lại nói, chỉ cần ngươi mặc vào để mắt, xài bao nhiêu tiền kỳ thật cũng không có quan hệ. Tô Nhược Sơ có chút ngượng ngùng nhìn một chút bên cạnh nhân viên công tác. Nàng vẫn là không quá thích đứng ở nơi công cộng bị Trần Phàm nói như vậy lời tâm tình. Bất quá nói thật, Trần Phàm những lời này tại nội tâm của nàng vẫn là rất cảm động. Không có nữ nhân nào không thích lời tâm tình, không có nữ nhân nào không thích bị nam nhân sủng ái. Nhất là hôn nhân đại sự loại sự tình này bên trên, nàng tự nhiên càng cảm động tại Trần Phàm đối với chuyện này thái độ. Bất quá trong lòng mặc dù cảm động, Tô Nhược Sơ ngoài miệng vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói, liền là cảm thấy có chút lãng phí. Hoa quá nhiều tiền, liền xuyên lần này, quá lãng phí. Trần Phàm cười, ai nói chỉ mặc một lần. Đằng sau hai ta cử hành hôn lễ, ngươi còn muốn mặc một lần đâu. Tô Nhược Sơ lặng lẽ bóp Trần Phàm một thanh. Phía trước dẫn đường cửa hàng trưởng quay đầu vừa cười vừa nói, ngài tiên sinh rất yêu ngài. Ngài là cái hạnh phúc nữ nhân. Tô Nhược Sơ mỉm cười, có chút xấu hổ. Sân khấu vị trí, nhân viên công tác đem cái kia Trần Phàm chọn lựa ra tất cả áo cưới giá cả tính toán một chút, cuối cùng bày ra một cái tờ đơn. Tiên sinh, đây là tổng giá trị. Hết thảy 218,000676. Bởi vì ngài là khách hàng lớn, chúng ta có thể cho ngài bất mười. Tổng cộng 196,000804 khối tiền. Trần Phàm xuất ra túi tiền, rút ra một trương thẻ đưa tới. Quét thẻ trả tiền, cầm tới hóa đơn cùng tờ đơn, Trần Phàm nhìn về phía cửa hàng trưởng. Nhớ kỹ, 15 ngày nhất định phải đến hàng. Nếu như vượt qua 15 ngày, làm trễ nải ta sự tình, các ngươi đến phụ trách. Cửa hàng trưởng liền vội vàng gật đầu, tiên sinh xin yên tâm. Trong vòng nửa tháng nhất định đem tất cả áo cưới cho ngài chuẩn bị kỹ càng. Vậy cứ như vậy đi. Trần Phàm gật gật đầu, nắm Tô Nhược Sơ tay đi tới cửa. Ta tiễn ngài một chút. Cửa hàng trưởng mười phần nhiệt tình, một đường đưa đến ngoài cửa, thẳng đến trông thấy Trần Phàm ra chính là một cỗ mạ dở dạ thì, cửa hàng trưởng mới lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ. Phất tay đưa mắt nhìn Trần Phàm lái xe rời đi, cửa hàng trưởng quay người hưng phấn mà đi trở về. Trong tiệm một đám nhân viên công tác đã sớm hưng phấn mà tụ cùng một chỗ bắt đầu bắt quái. Thật có tiền 200 ngàn đâu, vậy mà con mắt nháy đều không nháy. Nhìn thấy nhân gia vừa rồi quét thẻ động tác không có, quá đẹp rồi. Nói thật, trước đó hắn vừa mới tiến cửa hàng thời điểm, nhìn hắn mặc, cũng liền trên dưới 100 đồng tiền hàng vỉa hè hàng, ta còn tưởng rằng là cái không có gì tiền hộ khách đâu. Ai có thể nghĩ, nhân gia vừa ra tay liền là cái vương tạc. Cửa hàng trưởng, ta thật hâm mộ ngài, cái này một đơn trực tiếp đem một năm đơn đặt hàng lượng đều cho kiếm bể. Cửa hàng trưởng cười cười, nội tâm kỳ thật muốn nói là giống như mình chấn kinh a, chỉ bất quá còn tốt đương thời nhịn được, cũng không có biểu hiện ra cái gì không khéo léo cử chỉ. Nếu không, hôm nay liền muốn cùng 200 ngàn đơn đặt hàng bỏ lỡ cơ hội. Chương 1188, cái này mới là tác phẩm a. Chương 1188, cái này mới là tác phẩm A. Trên đường trở về, Tô Nhược Sơ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vẫn đang ngó chừng Trần Phạm bên mặt nhìn.
Nhìn cái gì?
Chưa thấy qua suất ca A. Trần Phạm vừa lái xe vừa cười trêu ghẹo một câu. Lần này Tô Nhược Sơ vậy mà ngoài ý muốn không có xấu hổ, ngược lại là khẽ hừ một tiếng.
Chưa thấy qua A, không được sao?
Vậy vị này cô nương, ngươi nhìn ta đủ đẹp trai không?
Đương nhiên đẹp trai.
Không phải ta làm gì gả cho ngươi.
Trần Phạm lắc đầu, một mặt tiếc nuối.
Tô Nhược Sơ đồng học, ngươi thay đổi.
Ngươi cũng bắt đầu hoa si.
Mặc dù ta thừa nhận ta dáng dấp rất đẹp trai, nhưng là túi da có cái gì dùng?
Ta hy vọng mọi người có thể nhìn thấy ta túi da phía dưới thú vị linh hồn cùng cường đại năng lực.
Tô Nhược Sơ hì hì cười một tiếng, ta chính là hoa si nha.
Ta liền thích nhìn ngươi.
Một mực nhìn thấy lão.
Trần Phạm quay đầu nhìn qua, cười trêu ghẹo nói.
Vậy ngươi nhớ kỹ lời của ngươi nói, đừng đổi ý a.
Mới sẽ không đổi ý đâu.
Nói xong chính mình cũng nhịn không được cười khúc khích.
Chờ đợi áo cưới đưa đạt thời gian, Trần Phạm tìm được một cái trong nước nổi tiếng thợ quay phim. Người nhiếp ảnh gia này vẫn là Ôn Uyển hỗ trợ giới thiệu. Nhân gia trước đó là chuyên môn giúp ngành giải trí minh tinh chụp ảnh. Trong vòng danh khí rất lớn, người bình thường căn bản không mời nổi. Nếu không phải Ôn Uyển ra mặt, Trần Phạm cũng không nhất định có thể mời được đến đối phương. Bởi vì Ôn Uyển nói, người nhiếp ảnh gia này tính tình có chút cổ quái, ưa thích thẳng tới thẳng lui, nếu như là nàng không quen nhìn người, dù là đối phương cho lại nhiều tiền, nàng đều sẽ không giúp đối phương đâu.
Hạ Nhất Hạ, 26 tuổi.
Trong vòng nổi danh cá tính nữ thợ quay phim. Thông qua Ôn Uyển cho điện thoại, Trần Phạm đánh tới, cùng đối phương đơn giản trao đổi một cái. Đối diện nữ nhân đề nghị trước cùng Trần Phạm gặp một lần, song phương tiếp xúc một chút. Nếu như mình cảm thấy phù hợp, liền sẽ đón lấy nhiệm vụ này. Nếu như cảm thấy song phương khí chàng không cùng, đến lúc đó Trần Phạm chỉ sợ cũng muốn khác mời cao mình. Trần Phạm gật đầu đồng ý, bởi vì lần này muốn đi Âu Châu ngốc chí ít một tuần, nếu như song phương lẫn nhau không để vào mắt, cái kia chính là một loại tra tấn. Đã như vậy, còn không bằng tìm tốt trung đụng thợ quay phim. Trần Phạm hỏi thăm đối phương lúc nào có thời gian, ở nơi nào gặp mặt. Kết quả đầu bên kia điện thoại trả lời rất thẳng thắn.
Không cần.
Ngày mai ta đi Vân Hải.
Nữ nhân này quả nhiên lôi lệ phong hành.
Sáng ngày thứ hai, Trần Phạm vừa tới tập đoàn, liền nhận được tin nhắn.
Ta chừng 10 giờ sáng hạ xuống Vân Hải cơ tràng.
Thế là Trần Phạm đành phải lái xe tới đến sân bay nghênh đón.
Đối với Ôn Uyển giới thiệu bằng hữu, Trần Phạm vẫn là nguyện ý xuất ra đầy đủ thành ý đợi gần phân nửa giờ, cuối cùng là nhận được cái này gọi Hạ Nhất Khả thợ quay phim.
Vóc dáng không cao, đại khái 1m62 tả hữu, hình thể gầy teo, nhưng nhìn đi lên dáng người rất không tệ. Chỉ bất quá nàng mặc một thân lệnh trung tính quần áo thoải mái, lại thêm một đầu nhuộm thành màu đỏ tóc ngắn, nhìn qua rất khốc rất đẹp trai.
Hạ tiểu thư.
Trần Phạm chủ động đưa tay tiếp nhận đối phương hành lý.
Ta là Trần Phạm.
Tạ ơn.
Hạ Nhất Khả có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Phạm hội chuyên môn chạy đến sân bay đến đón mình.
Bởi vì trước khi đến, nàng đã từ Ôn Uyển nơi đó biết được Trần Phạm một chút tư liệu. Năm gần hơn 20 tuổi, thân gia chủ tỷ, Vân Hải nhà giàu nhất, đồng thời còn là cái nổi tiếng mạng lưới ca sĩ. Không thể không nói, những này nhãn hiệu cũng là Hạ Nhất Khả nguyện ý tới cùng Trần Phạm gặp một lần một trong những lý do. Mới ra sân bay, nhìn thấy Trần Phạm ra dĩ nhiên là một cỗ mạ dở dạ thì, Hạ Nhất Khả biểu lộ có chút cổ quái.
Trần Phạm phảng phất đoán được ý nghĩ của nàng.
Bạn gái của ta xe của ta kéo đi sửa chữa.
Hạ Nhất Khả gật gật đầu, quay người ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế.
Các loại Trần Phạm nổ máy xe, Hạ Nhất Khả mới mở miệng hỏi, "Trần tiên sinh, chúng ta tiếp xuống đi cái nào?"
"Sắp đến chưa rồi, về nhà trước a giới thiệu ngươi cùng ta bạn gái nhận biết, thuận tiện ăn bữa cơm rau dưa."
Hạ Nhất Khả không có cự tuyệt.
Lái xe tới đến Bán Sơn biệt thự, đối với nơi này xa hoa biệt thự hoàn cảnh, Hạ Nhất Khả cũng chỉ là nhiều hứng thú quan sát đến, tựa hồ cũng không chấn kinh. Nàng ở vào ngành giải trí từ bên trong, cái dạng gì có tiền đại minh tinh chưa thấy qua. Có lẽ là thường thấy những cái kia minh tinh hào trạch, cho nên khi nhìn đến Bán Sơn biệt thự bên này phòng ở lúc, nàng biểu hiện được rất bình tĩnh. Đem xe dừng ở cửa chính, Trần Phàm chuẩn bị xuống xe nhấn chuông cửa thời điểm. Bên cạnh trên đường, một cỗ màu đỏ chạy chậm xe chậm rãi lái tới. Song Vương vừa vặn soi cái mặt. Trên xe Bạch Thanh Tử hạ xuống cửa sổ xe, tháo kính râm xuống cùng Trần Phàm chào hỏi.
"Uy, ta đã đi bên trên ban bắt đầu thực tập."
Trần Phàm cười gật gật đầu, "Thế nào? Có thể thích ứng hay không?"
Bạch Thanh Tử, còn tốt lời nói không có nói qua xong, chỉ thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Nhất Khả đột nhiên mở cửa bước nhanh đi vào Bạch Thanh Tử trước mặt. Một mặt hưng phấn mà chằm chằm vào Bạch Thanh Tử dò xét.
"Mỹ nữ, ngươi gương mặt này đơn giản quá có tiên khí, nếu là không tiến ngành giải trí quả thực là phung phí của trời. Ngươi có muốn hay không đi làm người mẫu,
làm diễn viên?
Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp một tay."
Bạch Thanh Tử kinh ngạc nhìn một chút trước mặt nữ nhân này.
"Không có ý tứ,
ta không có hứng thú."
Bạch Thanh Tử vừa cự tuyệt, Hạ Nhất Khả lập tức lại hỏi, "Xin hỏi ngươi có hứng thú hay không coi ta chuyên nghiệp người mẫu?
Nghề nghiệp của ta là cho minh tinh chụp ảnh, đập áp phích.
Ta cảm thấy ngươi tướng mạo so với cái kia nữ minh tinh xinh đẹp hơn."
"Đúng."
Hạ Nhất Khả vỗ trán một cái, nhìn ta trí nhớ này.
Đội vàng lấy ra một chương lộ ra mùi nước hoa danh thiếp đưa qua.
"Ta gọi Hạ Nhất Khả, thợ quay phim. Tại trong vòng có chút danh tiếng, chủ yếu phụ trách cho một ít minh tinh đập áp phích.
Nói thật, thân hình của ngươi khí chất, thật sự là rất thích hợp lăn lộn ngành giải trí.
Ta có tự tin, nếu như ngươi có thể để cho ta giúp ngươi đập một tổ áp phích, tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng.
Thế nào?
Muốn hay không suy tính một chút?"
Bạch Thanh Tử đối cái này nữ nhân xa lạ nhiệt tình khiến cho có chút không được tự nhiên.
"Thật xin lỗi,
ta không có ý định tiến vào ngành giải trí."
"Không tiến ngành giải trí cũng không có việc gì, ngài muốn chụp hình nghệ thuật sao?
Ta có thể giúp một tay." miễn phí giúp ngươi đập. Bạch Thanh Tử vẫn như cũ khách khí cười cười.
Không cần, tạ ơn.
Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm.
Ta đi về trước.
Trần Phàm phất phất tay gặp lại. Sau một khắc có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Thật là đáng tiếc. Nếu như nàng có thể đi vào ngành giải trí, tuyệt đối là nhất đẳng đại minh tinh. Trần Phàm cười trêu ghẹo một câu, yên tâm đi. Nhân gia trong nhà tiền có thể mua xuống toàn bộ ngành giải trí. Hạ Nhất Khả cảm thấy Trần Phàm đang nói đùa, căn bản không để ý theo Trần Phàm một khối tiến vào sân nhỏ, liếc mắt liền thấy được đứng ở trong sân Tô Nhược Sơ. Nàng một bộ màu trắng váy dài, tóc dài buộc lại cái hoạt bát xoắn bím, trên đầu mang theo một đỉnh thật to che nắng mũ. Tô Nhược Sơ nguyên bản đang tại trong tiểu hoa viên chăm sóc mình những cái kia hoa hoa thảo thảo, nghe được thanh âm, lúc này mới đứng thẳng người, trên tay dính đầy bùn đất, một cái tay nắm lấy một thanh cỏ dại, một cái tay cầm một thanh cái xẻng nhỏ. Thấy cảnh này, Hạ Nhất Khả có chút mặt người. Một màn này quá đẹp, vô luận là ánh nắng, vẫn là vườn hoa, cũng không thể cướp đi đối diện thiếu nữ kia mảy may hào quang. Nàng liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, tinh khiết, thanh lịch, không dính vào chút nào bụi bặm, tựa như là một bức hoàn mỹ bức tranh. Tác phẩm A Hạ Nhất Khả theo bản năng tự lẩm bẩm, đây chính là chân chính tác phẩm. Nói xong vô ý thức cầm lên treo ở trước ngực máy ảnh DSLR máy ảnh. Dưới thái dương, Tô Nhược Sơ đem một cái tay khoác lên trên trán che nắng, mỉm cười hướng phía Trần Phàm bên này dùng sức phất phất tay. Giang giác. Hạ Nhất Khả bén nhạy bắt được cái này thị giác, trong nháy mắt đè xuống cửa chớp, đem một màn này cho hoàn mỹ bảo tồn lại. Hạ Nhất Khả trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. So với cho ngành giải trí những cái kia minh tinh nhóm quay chụp các loại có thể bày ra tới áp thích, nàng kỳ thật càng ưa thích chính là tả thực phái, tự nhiên đẹp. Hôm nay, nàng lần thứ nhất bắt được mình muốn hình tượng, cho nên rất hài lòng. Trần Tiên Sinh, khoản này hợp tác, ta đồng ý. Chương 1189, đến cùng ai mới là thân nhi tử? Chương 1189, đến cùng ai mới là thân nhi tử? Hạ Nhất Khả cảm thấy mình sở dĩ sẽ lưu lại, cũng không phải là bởi vì Trần Phàm cho mở giá cả đầy đủ khẳng khái, mà là bởi vì nàng gặp được Tô Nhược Sơ, cảm thấy nữ nhân này phi thường phù hợp mắt của mình duyên, sinh trưởng ở mình thẩm mỹ điểm bên trên. Mà Trần Phàm tịnh không để ý nàng là nguyên nhân gì mới lưu lại, đối Trần Phàm mà nói, chỉ cần Hạ Nhất Khả đập ảnh chụp đủ tốt nhìn là được. Ba người thương lượng một chút chuyến đi này cần có quá trình cùng quay chụp địa điểm về sau, Hạ Nhất Khả đối thời gian phương diện có chút ý kiến. Nửa tháng tả hữu thời gian thật sự là quá dài, nàng còn có công việc khác phải bận rộn. Hạ Nhất Khả đề nghị, trước tiên có thể đem ảnh chụp cô dâu tập trung quay chụp kết thúc, đến lúc đó nàng có thể sớm rời đi, sau đó thời gian còn lại để Trần Phàm bọn hắn tùy tiện du lịch. Kết quả Trần Phàm phản đối. Lần này đi Âu Châu, vốn chính là du lịch thêm đập ảnh chụp cô dâu đem kết hợp. Hắn chọn chúng mấy cái địa điểm, nếu như tập trung quay chụp lời nói, vậy được trình liền sẽ phi thường mệt mỏi. Mắt thấy hai người lẫn nhau không thuyết phục được đối phương, cuối cùng vẫn là Trần Phàm trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Gia tăng Hạ Nhất Khả quay chụp thù lao, trực tiếp cho đối phương một cái không cách nào cự tuyệt thù lao. Để nữ nhân này nói liên tục cự tuyệt đều không có ý tứ mở miệng. Tốt, đang nghe ngươi. Hạ Nhất Khả cười khổ gật đầu. Mà Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ đi qua những ngày này thương lượng, cũng rốt cuộc quyết định lần này Âu Châu du lịch muốn đi địa phương. Lãng mạn chi đô Pháp quốc Ba Lê, ý đại lợi Vi Ni Tư, thi tịch thánh thác Lý Nhi, cuối cùng là Thụy Sĩ bởi vì đặc biệt kéo chịu. Những thành thị này đều là Trần Phàm tỉ mỉ chọn lựa. Từ Ba Lê Ai Phỉ Nhĩ Thiết Tháp, Thánh Tâm Đại Giáo Đường, Lư Phủ Cung đến Phàm Nhĩ Tái Cung Hoa Viên, lại đến Vi Ni Tư kênh đảo cùng hẻm nhỏ, thánh thác Lý Nhi mái vòm giáo đường, Ái Cầm Hải mặt trời lặn, cùng vách núi khách sạn thuần trắng kiến trúc cùng xanh thẳm thiên không, cuối cùng lại đến thiếu nữ phong dưới chân núi tuyết, hồ nước cùng như tiên cảnh bố Lý Ân tỷ hồ. Giáo đường, bờ biển, bãi cát, danh thắng cổ tích, tự nhiên, nhân công, tất cả lãng mạn hoàn mỹ, cơ hội Trần Phàm tất cả đều cân nhắc đến. Nếu như không phải mùa không cho phép, Trần Phàm thậm chí còn dự định mang theo Tô Nhược Sơ cùng nhau đi Na Uy nhìn cực quang. Trần Phàm hy vọng có thể đem Tô Nhược Sơ trẻ tuổi nhất, hoàn mỹ nhất bộ dáng cùng trên thế giới lãng mạn nhất phong cảnh một khối bảo lưu lại. Hạ Nhất Khả vốn là dự định hôm nay tới gặp mặt, sau đó trở lại kinh thành tiếp tục công việc. Nhưng là đối mặt Trần Phàm cao như vậy thủ lao, nàng đều có chút không tốt lắm ý tứ đi. Cuối cùng, Hạ Nhất Khả đồng ý Trần Phàm mời. Không đi, tạm thời lưu tại Vân Hải. Chuyện công việc mình có thể sớm an bài một chút, mặt khác, quay chụp thiết bị sẽ để cho phòng làm việc cho mình phát tới. Trần Phàm để cho người ta tại Vân Hải định khách sạn, đồng thời tự mình đem đối phương đưa sang. Chuẩn bị cáo từ thời điểm, Trần Phàm đột nhiên lại tâm huyết dâng trào, có một cái mới chú ý Hạ tiểu thư, đợi ngài quay chụp dụng cụ sau khi tới, ta khả năng còn muốn làm phiền ngươi cùng ta về một chuyến quê nhà của ta là thành. Hạ Nhất Khả một mắt không hiểu. Trần Phàm cười giải thích nói, ta cùng ta thê tử là cao trung bạn học cùng lớp, lần này ảnh chụp cô dâu, ngoại trừ ra ngoại quốc đập bên ngoài, ta còn muốn lại đập một bộ khác chủ đề. Ta muốn buông một cái hai chúng ta sân trường thời đại. Hạ Nhất Khả lập tức hiểu Trần Phàm ý tứ. Không có vấn đề. Ngược lại nàng những ngày này cũng một mực ở tại Vân Hải không có chuyện gì làm. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất hắn cho thật sự là nhiều lắm. Chúng ta lúc nào xuất phát? Trần Phàm suy nghĩ một chút, cười nói, Hậu Thiên à, ngươi nghỉ ngơi trước một cái, đến lúc đó ta sẽ phái người tới đón ngươi. Tốt. Không có vấn đề. Trần Phàm phất phất tay quay người rời đi. Ra khách sạn, Trần Phàm lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Quách Soái. Uy, là ta. Có biện pháp nào không có thể làm đến Lạc Thành tứ trung đồng vùng? Ân. Quách Soái trong lúc nhất thời không có minh bạch Trần Phàm có ý tứ gì. Phàm ca, muốn đồng phục làm cái gì? Ta muốn trước cùng Nhược Sơ đập một bộ sân trường ảnh chụp cô dâu. Quách Soái lần này kịp phản ứng. Ngươi muốn về chúng ta cao trung trường học đi đập. Bất quá ta đồng phục giống như đã sớm ném xuống. Á Trần Phàm im lặng, nói nhảm. ai muốn ngươi đồng phục? Liền xem như có ta có thể mặc bên trên sao? Ngược lại là ta đồng phục không biết còn ở đó hay không? Trần Phàm nhắc nhở, ngươi trước hết nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không giúp ta làm đến hai bộ mới đồng phục.
Tốt, ta đến hỏi một chút. Cúp điện thoại, Trần Phàm lập tức lại gọi cho lão mụ.
Uy, mẹ, hỏi ngươi vấn đề. Năm đó ta lên cấp 3 lúc mặc đồng phục đang ở nhà bên trong sao?
Ai nha, không phải đại học, là cao trung, Lạc Thành tứ trung đồng phục.
A, có a ngài còn giúp ta giữ lại đâu?
Quá tốt rồi. Mẹ, ngươi giúp ta tẩy một cái, qua mấy ngày ta về nhà một chuyến.
Ai nha, không có chuyện gì. Ta muốn chụp mấy tấm hình.
Ân, chờ thêm 2 ngày ta trở về rồi nói sau.
Cúp điện thoại, Trần Phàm hào hứng lái xe trở về, trước tiên liền lôi kéo Tô Nhược Sơ hỏi.
Cô vợ trẻ, ngươi lên cấp 3 lúc đồng phục vẫn còn chứ?
Đồng phục?
Làm gì?
Trần Phàm liền đem chủ ý của mình giải thích một lần, Tô Nhược Sơ hơi kinh ngạc, đồng thời lại có chút tâm động. Nàng còn nhớ rõ lần trước Mã Tiểu Soái cùng Tống Lâm Lâm cùng một chỗ đập đại học ảnh chụp cô dâu, khi đó nàng vẫn rất hâm mộ, cảm thấy đặc biệt mỹ hảo. Hiện tại Trần Phàm đột nhiên muốn buông một cái hai người cao trung thời kỳ, nàng tự nhiên là động tâm.
Trường học còn tại ta một mực giữ đâu?
Trần Phàm phân tích nói, chúng ta khi đó đồng phục đều phổ biến thêm mập tăng lớn, ngươi bây giờ mặc vào hẳn là không có gì vấn đề, chính là ta đồng phục, không biết ta có thể hay không mặc vào.
Tô Nhược Sơ cười trêu ghẹo nói, ngươi lên đại học về sau, thân cao lại không biến hóa gì, hình thể ngược lại so trước kia bảo trì tốt hơn, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể mặc bên trên.
Trần Phàm cười, nói như vậy tốt nhất, tránh khỏi để Quách Xoáy đi giúp chúng ta nghĩ biện pháp.
Cuối tuần, Trần Phàm cùng Tô Như Sơ về Lạc Thành. Ngoại trừ thợ quay phim Hạ Nhất Khả bên ngoài, đồng hành còn có mấy cái theo đuôi.
Quách Xoáy, La Văn Kiệt cùng Mã Tiểu Xoáy cặp vợ chồng.
Trần Phàm có chút im lặng, mình liền trở về chụp tiểu ảnh, đám gia hỏa này nhất định phải đi theo.
Dùng Mã Tiểu Xoáy mà nói, mọi người đối với Trần Phàm cao trung trường học cảm thấy rất hứng thú, nhất định phải đi tham quan tham quan.
Một đường lái xe đến Lạc Thành, trạm thứ nhất tự nhiên là tới trước Trần Phàm trong nhà bái phòng một cái. Lý Cẩm Thu cùng Trần Kiến Nghiệp cặp vợ chồng đã sớm đạt được điện thoại, cho nên sớm chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Vừa vào nhà, La Văn Kiệt, Mã Tiểu Soái, Quách Soái ba tên này liền mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng xông vào trong phòng. Mở miệng một tiếng thúc thúc Gazi kêu gọi là một cái thân mật. Miệng kêu ba là một cái so một cái ngọn, một cái so một cái biết ăn nói.
Trần Phàm cái này chân chính thân nhi tử hai tay chống rông đứng tại cổng, khóe miệng co giật, cảm thấy không còn gì để nói.
Đến cùng ai mới là thân nhi tử a?
Chương 1190, ngươi năm đó trả lại cho ta viết qua thư tình đầu chương 1190. Ngươi năm đó trả lại cho ta viết qua thư tình đâu đại gia, liền để chúng ta đi vào thôi.
Quách Xoáy đứng ở cửa trường học, cùng giữ cửa đại gia quấy giày đòi hỏi.
Cuối cùng ngay cả Nhuyễn Trung Hoa đều móc ra nhân ra sửng sốt không chịu nhà ra.
Đại gia, ngươi cái này có chút để tâm vào chuyện một bạn.
Chúng ta cuối tuần tới, trong trường học cũng không có học sinh, cái này thi đại học cũng kết thúc, chúng ta liền muốn đi vào dạo chơi chụp tiểu ảnh phiến, cái này cũng không được.
Đại gia không kiên nhẫn phất phất tay.
Đi đi đi. Trường học có quy định, bất luận kẻ nào không cho tiến vào sân trường.
Lại nói, ai nói bên trong không có học sinh? Hiện tại lớp 12 học lại ban người đang ở bên trong không thể đâu.
Ai biết các ngươi có phải hay không bộ giáo dục vụng trộm tiến đến điều tra.
Quách Xoáy bó tay rồi, đưa tay chỉ cái mũi của mình.
Bộ giáo dục?
Đại gia,
ngài mở to hai mắt nhìn xem, ta như vậy giống như là bộ giáo dục người sao?
Lại nói, chúng ta cũng không tính ngoại nhân a, ta chính là trường này tốt nghiệp.
Thừa dịp nghỉ hè tới xem một chút trường học cũng không được a?
Chúng ta thế nhưng là ta trường học ưu tú tốt nghiệp.
Không được.
Đại gia không kiên nhẫn khoát khoát tay, đi nhanh lên đi.
Đừng tại đây đảo loạn.
Nếu ngươi không đi ta một hồi hô bảo an a.
Quách Xoáy bất đắc dĩ quay người cùng sau lưng mấy người nhún nhún vai.
Không có biện pháp.
Xem ra anh em bề mặt không đủ lớn.
Kiệt ca cười trêu ghẹo nói, trước khi đến là ai hung hăng nói quát, nói mình ở trường học đi ngang, bề mặt cũng đủ lớn.
Quách Xoáy bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thật đúng là không đoán ta được, năm đó anh em ta đi học lúc, thường xuyên cúp học, cùng viên an ninh kia đại gia đã sớm thân quen.
Ai biết vị kia đại gia đoán chừng là về hưu, hiện tại lại đổi một cái mới đại gia, nhân gia không biết ta à.
Quách Xoáy nhìn về phía một bên Trần Phàm, nếu không chúng ta trực tiếp leo tường đi vào được.
Trần Phàm lắc đầu, ta gọi điện thoại hỏi một chút.
Toàn bộ trường học, Trần Phàm có phương thức liên lạc chỉ có lúc trước chủ nhiệm lớp Vương lão sư.
Chỉ tiếp Vương lão sư qua đời, Trần Phàm duy nhất có thể đánh điện thoại liền là Vương lão sư người yêu, bọn hắn sư nương.
Chỉ là không đợi Trần Phàm gọi điện thoại, một bên Kiệt ca liền phát ra một tiếng khinh bạc tiếng huýt sáo.
Nguyên lai là nơi xa có người cưỡi một cái xe đã tới.
Kiệt ca ánh mắt nhất nhọn, trước tiên huýt sáo cho mấy người nháy mắt ra dấu.
Mỹ nữ a.
Quách Xoáy lập tức quay đầu nhìn sang.
Hắc, nghĩ không ra chúng ta nho nhỏ Lạc Thành lại còn có bực này mỹ nữ.
Nhân gia tựa như là hướng bên này đến đây.
La Văn Kiệt trêu ghẹo một câu.
Ánh mắt của mấy người nhìn soi mói, vị mỹ nữ kia cưỡi xe đạp đi tới cửa trường học.
Đích thật là cái đại mỹ nữ.
Màu đen giáo sư đồ lao động chế phục hoàn toàn không che nổi nở nang dáng người.
Có lồi có lõm thân hình, lại thêm một đôi chân dài, tóc dài xóa bay, mang theo một bộ kính đen, xem xét liền là loại kia tài trí đại tỷ tỷ khí chất phong cách.
Mỹ nữ này tò mò hướng bên này nhìn lướt qua, không nói gì thêm, chỉ là đẩy xe đạp đi tới cửa.
Trương đại gia, phiền phức mở cửa.
Được rồi.
Cách đó không xa Quách Xoáy nhịn không được hô, đại gia, nàng làm sao lại có thể vào?
Cái kia canh cổng đại gia cũng rất có ý tứ, trực tiếp hô, nhân gia là lão sư, chờ các ngươi lúc nào lên làm lão sư, cũng có thể tiến vào.
Cái này nữ lão sư lần nữa tò mò quay đầu nhìn qua.
Trần Phàm nhìn đối phương trương này duyên dáng gương mặt xinh đẹp, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.
nhưng là trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không đứng lên. Lại nhìn bên cạnh Bách Soái, lúc này đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm nhân gia đại mỹ nữ, ánh mắt đồng dạng có chút cổ quái.
Ngươi
thật giống như lúc này bên cạnh Tô Nhược Sơ đột nhiên mở miệng.
Ngươi là Lâm Vũ Vi?
Ân. Một câu để Trần Phàm cùng Quách Soái trong nháy mắt ngây dại.
Ai?
Cái nào là Lâm Vũ Vi? Quách Soái vô ý thức hỏi một câu, sau khi hỏi xong gắt gao nhìn chằm chằm đối diện vị kia nữ lão sư, một giây sau đột nhiên sổ một câu nói tụ.
Ta dựa vào,
thật là ngươi a?
Lâm Vũ Vi,
Sắt Vách Ban Đại Ban Hoa.
Lâm Vũ Vi nhíu lại xinh đẹp lông mày chằm chằm vào mấy người xem kỹ lấy.
Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ trên thân, ở đây chỉ có hai người này, nàng có chút quen thuộc cảm giác.
Ngươi là
17 ban Tô Nhược Sơ?
Tô Nhược Sơ mỉm cười.
Là ta.
A, thật là ngươi a, nhiều năm như vậy không gặp, khí chất của ngươi một chút cũng không thay đổi a, còn đuổi theo học lúc ấy một dạng.
Tô Nhược Sơ cười nói, biến hóa của ngươi thật lớn, vừa rồi ta đều kém chút không dám nhận.
Bất quá ngươi là càng ngày càng xinh đẹp.
Lâm Vũ Vi dừng lại xe đạp, đi tới cùng Tô Nhược Sơ ôm một cái, sau đó hai người lôi kéo tay bắt đầu quen thuộc bắt đầu giao lưu. Một bên Kiệt Ca cùng Mã Tiểu Soái ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Trần Phàm cùng Bách Soái.
Tình huống gì?
Trần Phàm cười khổ, chỉ cảm thấy cái thế giới này thật là nhỏ.
Cái này đều có thể gặp được.
Quách Soái thì là biểu lộ cổ quái nhìn xem Trần Phàm, sau đó nhìn xem Lâm Vũ Vi.
Cuối cùng vụng trộm cùng Mã Tiểu Soái, La Văn Kiệt giải thích nói, cái này nữ tên là Lâm Vũ Vi.
Khi còn đi học mà là chúng ta đồng niên cấp đồng học, chỉ bất quá ta cùng Phạm Ca chúng ta ba tại một cái ban, nàng là Sắt Vách Ban Hoa Khôi lớp.
Nói đến đây, Quách Soái còn vụng trộm hướng hai người nháy mắt ra hiệu.
Năm đó ở Phạm Ca còn không có truy cầu tẩu tử thời điểm, hắn một mực thầm mến nữ sinh liền là Lâm Vũ Vi.
Phạm Ca khi đó ưa thích nữ sinh loại hình là nơi này cùng nơi này phải lớn cái chủng loại kia.
Ngao hai người lập tức phát ra một tiếng nam nhân đều hiểu quái thiếu.
Tiếp lấy La Văn Kiệt cùng Mã Tiểu Soái lập tức chuyển di ánh mắt rơi xuống Lâm Vũ Vi trên thân, vụ trộm đánh giá một chút.
Sau đó rất tán thành gật đầu.
Quả nhiên đủ lớn.
La Văn Kiệt chợt nói, Phạm Ca, liền vóc người này, tướng mạo này, cùng tẩu tử năm đó hoàn toàn không phải một cái phong cách mỹ nữ, á ngươi là thế nào đột nhiên thay đổi đâu?
Quách Soái lập tức cười thầm, Phạm Ca năm đó liền trả lời ta vấn đề này, nói mình đã không thích đẹp mắt đối ra, hắn nữa thích thú vị linh hồn.
Trần Phàm trực tiếp một cước đạp tới, Quách Soái phảng phất sớm có đoán trước một dạng sớm nhảy ra, sau đó cùng bên cạnh hai người cùng một chỗ hắc hắc cười ngây ngô.
Trần Phàm có chút buồn bực, thật hối hận để ba tên này đi theo một khối tới.
Mình điểm ấy lịch sử đen, toàn mẹ nó để Quách Soái cháu trai này cho tiết lộ sạch sẽ.
Ngươi là Trần Phàm a?
Lúc này bên cạnh Lâm Vũ Vi đột nhiên chủ động mở miệng chào hỏi, Trần Phàm đội vàng mỉm cười.
Là ta.
Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, Lâm Đại Ban Hoa còn nhớ rõ ta đây.
Lâm Vũ Vi nhàn nhạt cười một tiếng, làm sao lại quên đâu.
Nói xong lời này, Trần Phàm chú ý tới nữ nhân này nhìn mình biểu lộ có chút cổ quái, giống như cười mà không phải cười.
Bất quá một giây sau Lâm Vũ Vi tiếp lấy lại cùng Tô Nhược Sơ treo gẹo nói.
Nói thật, ta là thật không nghĩ tới, hai người các ngươi cuối cùng vậy mà cùng đi tới, thậm chí còn một mực kiên trì tới hiện tại.
Vi Vi, Trần Phàm không làm.
Đại Ban Hoa, lời này của ngươi nói, có vẻ giống như ta không xứng với nhân gia một dạng.
Kỳ hỉ, ta cũng không có nói như vậy a.
Lâm Vũ Vi so với khi còn đi học mà tính cách nhưng cải biến nhiều lắm.
Các ngươi là muốn tiến sân trường đúng không? Đi theo ta.
Ta mang các ngươi đi vào.
Chương 1191, thầm mến nữ thần. Chương 1191, thầm mến nữ thần. Lâm Vũ Vi đi theo môn vệ đại gia nói mấy câu, sau đó quay người hướng mấy người cười vẫy tay.
Vào đi.
Có thể.
Quách Soái cảm khái lắc đầu, quả nhiên, bất cứ lúc nào mỹ nữ đều có tác dụng a.
Bớt nói nhảm, nhanh a.
Chờ ta một chút a, vẫn phải cầm đồ đâu.
Quách Soái chào hỏi một tiếng, sau đó xoay người đi đem ô tô dương phía sau mở ra, từ bên trong móc ra một cái siêu cấp lớn túi nhựa.
Xem xét cái túi này, mấy người tất cả đều ngộp.
Ta dựa vào,
ngươi đánh cái nào tìm tòi tới nhiều như vậy đồng phục?
Cái gì tìm tòi đó a, đây là mới.
Ta chuyên môn tìm được năm đó đồng phục nhà máy, cũng nhờ có mấy năm này trường học đồng phục một mực không thay đổi, không phải thật đúng là không dễ mua.
Cầm nhiều như vậy đồng phục làm gì?
Phạm Ca không phải muốn đập sân trường hoài cựu hệ liệt áo cưới mà.
La Văn Kiệt cùng Mã Tiểu Soái quay đầu nhìn về phía Trần Phạm.
Bội phục.
Châu B.
Trần Phạm đứng tại cổng phất phất tay.
Bớt nói nhảm, nhanh.
Mắt thấy La Văn Kiệt cùng Mã Tiểu Soái vậy mà không giúp đỡ, trực tiếp liền đi, Quách Soái theo ở phía sau tức giận đến chửi ầm lên.
Một đám hôn trường a, nhiều đồ như vậy vậy mà để cho ta một người khiêng.
Tiến sân trường, loại kia trong trí nhớ cảm giác quen thuộc cảm giác đập vào mặt.
Nhất là Tô Nhược Sơ, lúc này đã quên nói chuyện, chỉ là hưng phấn mà nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó, phản phất tại tìm kiếm trong trí nhớ cảm giác.
Trần Phàm theo ở phía sau, cười ha hả nhìn xem một màn này, đồng dạng hơi xúc động.
Hắn kiếp trước kiếp này, hết thảy hai lần tại trường này đọc sách.
Muốn nói không có cảm giác, đó là không có khả năng.
Đừng nhìn Lạc Thành Tứ Trung là một chỗ lao trường học, kiến trúc nhìn qua đều có chút năm tháng, rách dưới, nhưng là đây là một chỗ chân chính thị thuộc trường chuyên cấp 3.
Tại toàn bộ Lạc Thành, cái kia chính là trường học tốt nhất.
Huống chi, nơi này còn có mình cùng Tô Nhược Sơ mỹ hảo hồi ức.
Xa xa nhìn qua năm đó cái kia tòa nhà lầu dạy học, Trần Phàm ánh mắt liếc mắt liền thấy được bọn hắn lớp phòng học.
Nhìn thấy cái kia quen thuộc cửa sổ, năm đó, mình thích nhất vị trí liền là dựa vào cửa sổ vị trí. Mỗi khi đi học nhàm chán thời điểm, Trần Phàm liền sẽ ghé vào trên mặt bàn, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ sân trường, trời xanh, trên hành lang đi qua thiếu nữ cùng trên bãi tập đá bóng thiếu niên.
Nghe nói ngươi bây giờ thành đại danh nhân.
Đang tại trong hồi ức, Trần Phàm bị một câu đánh gãy suy nghĩ.
Vừa nghiêng đầu, không biết lúc nào Lâm Vũ Vi vậy mà lặng lẽ rơi xuống đám người đằng sau, đang đứng tại bên cạnh mình cười híp mắt nhìn xem mình. Lần nữa nhìn thấy Lâm Vũ Vi, Trần Phàm ngược lại là không có bao nhiêu ngượng ngùng cảm xúc, chỉ là có chút cảm khái. Lúc trước, mình đích thật là thầm mến qua Lâm Vũ Vi. Đương nhiên, Trần Phàm cũng không phải duy nhất. Giống Lâm Vũ Vi loại này giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, thích nàng nam sinh tự nhiên không phải số ít. Nhân gia cũng không có khả năng nhớ kỹ Trần Phàm loại tiểu nhân vật này. Bởi vì thời trung học, giống như là Lâm Vũ Vi loại này vóc người đẹp, khuôn mặt tốt, biết trang điểm thích cách ăn mặc nữ hải, luôn có thể hấp dẫn tuổi dậy thì nam hải ánh mắt. Nếu như không phải là bởi vì trùng sinh, cả đời này Lâm Phàm sợ rằng cũng phải một mực thầm mến đối phương, thẳng đến thi đại học kết thúc, sau đó lên đại học, vận mệnh tại giống kiếp trước như thế để cho mình gặp được Tô Nhược Sơ. Cuối cùng hai người tiến tới cùng nhau, Lâm Vũ Vi trở thành Trần Phàm thanh xuân trong trí nhớ một vòng mới biết yêu điểm sáng. Nhìn xem trước mặt Lâm Vũ Vi, cùng lúc trước đến trường thời điểm hình tượng không giống nhau lắm. Thời điểm đó nàng thích cách ăn mặc, tính cách trương dương. Nàng bây giờ đổi một cái trang điểm phong cách, thành thục cổ trọng, tài trí ưu nhã, rất có nữ giáo sư phong cách. Nhìn cái gì đấy? Lâm Vũ Vi chừng Trần Phàm một chút, cười trêu ghẹo một câu. Trần Phàm lắc đầu, ngươi bây giờ đuổi theo học lúc ấy biến hóa thật lớn. Lâm Vũ Vi cúi đầu nhìn thoáng qua, làm sao? Ra đi sao? Trần Phàm cười nói, thành thục, với lại rất tài trí, rất xinh đẹp. Lâm Vũ Vi có chút xấu hổ. Đi học lúc tuổi trẻ không hiểu chuyện, quá lộ liễu một chút, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút không đúng. Trần Phàm cười nói thật, ngươi vậy mà lên làm lão sư, còn thi trở về chúng ta trường học cũ, ta thật ngoài ý liệu. Lâm Vũ Vi cười một tiếng, làm sao? Chẳng lẽ ta liền không thể làm lão sư a? Đó cũng không phải. Trần Phàm liền vội vàng lắc đầu, ý của ta là, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm lão sư. Lâm Vũ Vi thở dài một tiếng. Năm đó thành tích thi tốt nghiệp trung học không quá lý tưởng, cuối cùng cũng chỉ có thể báo cái đại học sư phạm. Bất quá bây giờ xem ra, ta rất may mắn tuyển sư phạm học giáo. Hiện tại đến phiên mình làm lão sư, nhìn xem cái này tuổi trẻ bọn nhỏ, giống như là thấy được năm đó tuổi trẻ chúng ta. Một đoàn người ở sân trường bên trong chẳng có mục đích đi dạo lấy, Tô Nhược Sơ kéo Tống Lâm Lâm cánh tay, một bên đi dạo một bên cho Tống Lâm Lâm giới thiệu trong sân trường phong cảnh. Duy nhất thợ quay phim Hạ Nhất Khả thì là cầm máy quay phim, thỉnh thoảng lại tìm đúng cơ hội cho mọi người chụp ảnh. Trước khi đến Trần Phàm đã đem nhiệm vụ nói cho nàng biết, ngoại trừ cho Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ chụp ảnh, nàng còn muốn phụ trách chụp hình mọi người mỹ hảo trong ngáy mắt. Lâm Vũ Vi nhìn thoáng qua đi ở phía trước đám người, cười hỏi, nghe nói ngươi bây giờ rất nổi danh. Trần Phàm quay đầu nhìn qua, có ý tứ gì? Trong trường học các lão sư đều đang đồn, nói ngươi hiện tại là danh nhân đại học thời kỳ liền tự chủ lập nghiệp, hiện tại không riêng trở thành đại lão bản, hoàn thành Vân Hải nhà giàu nhất. Ngươi làm như thế nào? Trần Phàm cười lắc đầu, vận khí tốt mà thôi. Lâm Vũ Vi bĩu môi, ta vậy mới không tin. Thật. Trần Phàm vừa cười vừa nói, kỳ thật chỉ cần vận khí tốt, liền xem như một con lợn đứng tại đầu gió bên trên, cũng có thể bay lên. Lâm Vũ Vi bị chọc cười. Đúng, trường học chúng ta còn chuyên môn đem ngươi ảnh chụp cho tẩy đi ra dán vào vinh dự trên tường. Ngươi bây giờ thế nhưng là trường học chúng ta ưu tú tốt nghiệp cùng vinh dự học trưởng. Trần Phàm nhún nhún vai. Hiệu trưởng lão tiểu tử này cũng không có hỏi qua ý kiến của ta à, vậy mà liền vụng trộm đem hình của ta cho phụ lên. Ngươi nói ta có phải hay không nên tìm hắn muốn bản quyền phí? Lâm Vũ Vi cười gật gật đầu, ta cảm thấy có thể. Đúng, ngươi có muốn hay không đi gặp hiệu trưởng? Nói thật, nếu như hiệu trưởng bọn hắn biết ngươi hôm nay tới, ta tin tưởng tất cả lãnh đạo nhất định đều sẽ nổi điên. Trần Phàm đội vàng khoát tay, quên đi thôi. Ta cũng không muốn bị một đám người vây quanh hỏi han ân cần, quá lung túng. Chúng ta hôm nay liền đến vụng trộm chụp mấy tấm hình, sau đó liền đi. Đúng. Hôm nay còn muốn cảm ơn ngươi mang bọn ta tiền đến. Không có gì. Lâm Vũ Vi mỉm cười nhìn xem Trần Phàm, vì cái gì ta cảm giác ngươi thật giống như biến hóa rất lớn đâu. Trước kia đi học lúc, cảm giác ngươi đi đường luôn luôn cúi đầu, không thích cười, nhìn nữ hải tử một chút liền sẽ trong nháy mắt đỏ mặt. Hiện tại ngược lại trở nên tự tin rất biết đùa nữ hải tử vui vẻ. Trần Phàm vừa trừng mắt, không có khoa trương như vậy chứ. Ta khi đó là điệu thấp. Lâm Vũ Vi cười, đi. Lừa gạt một chút người khác là được rồi. Chúng ta thế nhưng là làm qua đồng học. Ta còn có thể không biết. Trần Phàm cười khổ, ta kỳ thật thật ngoài ý liệu. Hai ta không tại một cái ban, nghĩ không ra ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Lâm Vũ Vi nhìn xem Trần Phàm hoạt bát cười một tiếng. Làm sao lại không nhớ được chứ? Ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi vụng trộm cho ta viết qua thư tình đâu. Trần Phàm, xong đời. Nàng vậy mà thật nhớ kỹ.